Chương 400, thế như trẻ che chương 400, thế như trẻ che trong tháp không gian, tầng thứ 50. Cố Trường Thanh trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bộ kim giáp phù khôi, cầm trong tay trường đao, khí tức cuồng bạo không gì sánh được. Nửa bước tạo hóa cảnh. Bá. Đao mang màu vàng chém ngang mà qua, vừa bạo tiến lên 12 đạo ma ảnh phân thân, trong nháy mắt liền bị chém giết 5 đạo. Phốc, phốc, phốc. Ngay sau đó, kim giáp phù khôi lăng lệ đao thế không có chút nào ngừng, còn vừa 7 đạo ma ảnh phân thân, tất cả đều tại như vậy cuồng manh thế công bên dưới từng cái tán loạn. Rốt cục có chút ý tứ. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng lại, ánh mắt đột nhiên khóa chặt kim giáp khôi lỗi. Siêu. Tiếp theo sát, thân hình hắn đã cực nhanh mà ra, trọng kiếm vạch ra một đạo kiếm khí màu đen bạo bổ về phía kim giáp phù khôi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kim giáp phù khôi đột nhiên quay người, cầm đao thẳng chạm mà đi. Keng. Đao mang cùng kiếm phong ầm vang va chạm, chói hai kim thiết giao mâu thanh âm bên trong, ánh lửa bắn tung tóe. Lưỡi kiếm rung động sát na, Cố Trường Thanh bàn tay trái bỗng nhiên ấn lên xuống kiếm, nguyên lực cuồng bạo chấn động mãnh liệt mà vào, trong chớp mắt xuyên thấu thân đao. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, thanh kia trường đao màu vàng nóng ứng thanh bạo liệt. Kim giáp phù khôi tại mất đi vũ khí sau, chẳng những không có lựa chọn lui tránh, vẫn là hung hãn không sợ chết bổ giết tới. Loại này phù khôi mặc dù là võ tu giới công nhận chiến đấu khôi lỗi, thế công hung mãnh, lại tồn tại một cái chí mạng thiếu hụt, đó chính là khuyết thiếu nhân loại linh hồn như vậy tư duy biến hóa. Cố Trường Thanh giơ kiếm đón đỡ, bằng vào binh khí ưu thế, hoàn toàn đem kim giáp phù khôi thế công đều ngăn lại, kiếm phong cùng kim giáp cánh tay giao kích không ngừng bên hai. Nhưng mà mỗi một lần va chạm, kiếm phong ẩn chứa lực chấn động chính là phóng tới kim giáp phù khôi trong hai tay. Dù là đối phương thân thể lại cường hãn cùng kiên cố, tại loại này dày đặc trùng kích vào, chỉ thấy nó hai tay đã là bắt đầu hiện ra từng tia vết rạn. Phá. Cố Trường Thanh ánh mắt bánh liệt, hắc kiếm đông nhiên bộc phát ra càng khủng bố hơn chấn động chi lực. Kim giáp phù khôi nâng cánh tay đó đỡ, hai đầu cánh tay lại tại kiếm thế bên dưới trong nháy mắt nổ tung, mảnh vỡ tứ tán bay ra. Mất đi hai tay phù khôi vẫn muốn bỏ tới trước, Cố Trường Thanh một cái xoay người nặng đá hung hăng nện ở ngực nó. Oeng. Kim giáp phù khôi bay ngược rơi xuống đất đồng thời, Cố Trường Thanh thân hình đã như quỷ mị giống như bạo lực mà tới, hai tay cầm kiếm hung hăng cắm ở đối phương trên đầu lâu. Răng rắc. Kiếm phong dao động trong nháy mắt, cả viên kim loại đầu lâu trực tiếp bạo liệt mà mở. Giải quyết. Cố Trường Thanh thu kiếm mà đứng, chậm rãi hít sâu một hơi. Lấy hắn Huyền Dương cảnh đỉnh phong tu vi, ứng đối nửa bước tạo hóa cảnh thực lực, xác thực muốn khó giải quyết một chút. Loại này không có linh trí máy móc chiến đấu mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cuối cùng thiếu khuyết biến báo. Nếu là đổi lại ngang nhau cảnh giới võ giả nhân loại, phối hợp tinh diệu võ học công pháp, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Kiếm này, xem ra không thể dùng lại. Cố Trường Thanh cúi đầu nhìn chăm chú trong tay trọng kiếm màu đen, đã thấy nguyên bản lưỡi kiếm sắc bén bên trên đã hiện đầy cao thấp không đều lỗ hổng. Đối mặt loại tầng cấp này chiến đấu phù khôi, phẩm cấp của kiếm này hiển nhiên đã vô pháp chèo chống nổi. Trước đó tiêu diệt thiên kiếm tông lúc, mặc dù thu được không ít phẩm giai thượng thừa trường kiếm, nhưng đều là thường quy rộng bằng hai ngón tay, dài ba thước chế thước, đối Cố Trường Thanh mà nói dùng đến tổng cảm giác không lắm tiện tay. Hắn từ trước đến nay thiên vị như vậy nặng nghề kiếm khí, mới có thể đem lực chấn động cương mãnh uy thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Suy. Đúng lúc này, bốn bề không gian vặn mèo đã thăng lên đến 51 tầng. Quang mang trong khi lấp lóe, hai bộ kim giáp phù khôi trùng sát mà ra, thực lực đồng dạng tại nửa bước tạo hóa cảnh. Bá, bá. Khí tức cuồng bạo đập vào mặt, hai đạo đao mang một trái một phải trong nháy mắt đem Cố Trường Thanh đường lui phong tỏa. Cố Trường Thanh ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lăng không bật lên, hai đạo đao mang màu vàng tại dưới chân giao thoa chém qua, không khí đều bị xé đứt ra. Hắn ánh mắt trầm xuống, trong tay trọng kiếm vụ vụ rung động, từng luồng lực chấn động tại trên thân kiếm điên cuồng ngưng tụ. Nhưng mà theo chấn động uy thế dần dần tăng lớn, thân kiếm đúng là bắt đầu hiện ra như mạng nhện vết rạn. Oeng. Kiếm phong đánh rớt, một đạo gợn sóng màu đen như sóng dữ giống như quét sạch mà ra, cùng bên trái cố kia kim giáp phù khôi đao mang ngang nhiên chạm vào nhau. Khí bạo âm thanh bên trong, phù khôi kim đao lại bị chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh, mà Cố Trường Thanh trọng kiếm vậy tại lúc này rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Két. Giang giáp. Cả thanh lưới kiếm triệt để đứt đoạn, Cố Trường Thanh trên mặt không có chút gợn sóng nào, thuận thế đánh ra một cái lăng lệ trường phong. Kinh khủng trường phong lôi cuốn lấy lưới kiếm mảnh vỡ bắn ra, ngạnh sinh sinh đem cố kia kim giáp phù khôi đóng đinh trên mặt đất. Trái lại phía bên phải kim giáp kia phù khôi, lúc này đã hung ác bạo lực mà lên. Lưỡi đao xé rách không khí mãnh liệt bổ đến Cố Trường Thanh phía sau lưng. Nhưng mà trong chớp mắt, một đạo yêu dị đao mang màu máu đống nhiên chém ngang mà ra. Bang! Nương theo lấy sắt thép va chạm chỉ vang, kim giáp kia phủ khôi trường đao trong tay ứng thanh đứt gãy, thân thể tức thì bị đao mang một phân thành hai. Cố Trường Thanh thần sắc lạnh lùng cầm trong tay Long Huyết Ma Binh, màu đen thân đao huyết văn lưu chuyển, tản ra cực đoan ngang ngược ma sát chi khí. Khi thanh này ma đao vào tay sát na, cả người hắn khí thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa, trong con mắt nổi lên màu đỏ tươi huyết quang. Theo chân nguyên trong cơ thể cùng ma khí điên cuồng xen lẫn, quanh thân tràn ngập năng lượng ba động như là như thực chất liên tục tăng lên. Tầng thứ 52. Những cái kia kim giáp phủ khôi vừa mới hiện thân, Cố Trường Thanh đã cầm đao dẫn đầu bạo khởi. Ba ba bá. Lưỡi đao những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra chói tai rít lên. Long huyết ma binh uy thế cùng lực phá hoại, xa so với lúc trước trọng kiếm màu đen càng lộ vẻ bá đạo. Cái này, làm sao có thể? Ngoài tháp, đám người nhìn qua trên tấm bia đá y nguyên lấp lóe phù văn, trong mắt vẻ khiếp sợ thật lâu không thể lắng lại. Phải biết, tầng 50 phía trên, mỗi một quan đều là nửa bước tạo hóa cảnh chiến khôi chiến thủ. Càng mấu chốt chính là, càng lên cao, số lượng tăng gấp bội. Cái kia Cố Trường Thanh bất quá là Huyền Dương cảnh đỉnh phong, có thể xông qua tầng 50 đã là kỳ tích, tất cả mọi người cho là đã là cực hạn của hắn. Có thể giờ phút này, Gia hỏa này lại còn có thể tiếp tục thông quan. Trong đám người, Quý Hàn nhíu mày, thứ 54 tầng lại qua, 55 tầng sáng lên. Liên tiếp trong tiếng kinh hô, trên tấm bia đá phủ văn như là giống như tinh thần lại lần nữa liên tiếp sáng lên. Mỗi một đạo phủ văn sáng lên, cũng giống như một cái trọng truy đập vào trong lòng mọi người. Cực hạn của hắn, đến tột cùng tại cái nào tình trạng? Quý Hàn chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tầng thứ 59 quang mang dần dần tiêu tán, Cố Trường Thanh cầm đao mà đứng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp đã trở nên thô trọng gấp rút. Tại không sử dụng bốn cánh ma hồn trạng thái, cái này hiển nhiên đã đạt đến cực hạn của hắn. Tầng thứ 60, Cố Trường Thanh vừa mới bước vào, cả vùng không gian bỗng nhiên vặn mèo. Bèng, một đạo uy áp kinh khủng giáng lâm, rõ ràng là một tôn tạo hóa cảnh sơ kỳ hắc giáp chiến khôi. Nó thân thể khôi ngô, hai tay quấn quanh lấy một đầu thô to phủ văn xiển xích, khí thế hung hãn. Bèng, hắc giáp chiến khôi bỗng nhiên đấm ra một quyền, không gian rung động. Cố Trường Thanh con ngươi đột nhiên co lại, cấp tốc hành đao đón đỡ, lại vẫn bị lực lượng kinh khủng kia đẩy lui mấy trượng. Thân hình của hắn còn chưa hoàn toàn đứng vững, hắc giáp chiến khôi cũng đã tiếp thân tới gần, tốc độ nhanh đến kinh người. Theo hai tay xích sắt vung đẩy, băng lanh kim loại dây xích trong nháy mắt cuốn lên Cố Trường Thanh thân thể, cái cổ đột nhiên nắm chặt. Một cỗ nồng đậm ngạt thở cảm giác lập tức xông lên đầu, để hắn đầu óc trống rỗng. Xuy. Nhưng vào lúc này, Cố Trường Thanh lòng bàn tay phủ văn ấn ký cảm ứng được nguy hiểm tính mạng, đột nhiên tách ra ánh sáng màu trắng bao phủ toàn thân, tựa hồ muốn đem hắn cưỡng chế truyền tống ra thác. Cố Trường Thanh phát giác được điểm này, tâm niệm tiệm chuyển thời khắc, trực tiếp dẫn động thể nội bốn cánh ma hồn. Chương 401, Quý Lạnh Ghét Hận. Chương 401, Quý Lạnh Ghét Hận. Oanh. Ma hồn dẫn động sát na, kinh khủng ma khí tại Cố Trường Thanh trên thân ầm vang một phát, trong nháy mắt biến thành ma hóa hình thái. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn như nước thủy triều ma khí hình thành thực chất hóa phong bạo màu đen quét sạch mà ra. Theo ma khí tăng gọn, những cái kia quấn quanh ở Cố Trường Thanh trên người xiển xích đứt thành từng khúc. Hắc giáp chiến khôi còn chưa tới kịp làm gì thế công, long huyết ma binh đã là hung hăng bổ vào đầu lâu của nó phía trên. Chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang, toàn bộ kim loại đầu lâu đông nhiên bạo liệt mà mở. Cùng thời khắc đó, ngoại giới bia đá rất nhỏ rung động, đối ứng tầng thứ 60 phù văn, sáng loáng mà lộ ra lên. Hán, thậm chí ngay cả tạo hóa cảnh đều có thể chém giết. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt run rẩy, liền Quý Hàn đều con ngươi đột nhiên co lại. Tiểu tử này, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không dùng? Quý Hàn sắc mặt căng cứng, trên mặt thong dong sớm đã biến mất, thay vào đó là thật sâu nghiêm trọng. Khó trách trước đây liền Tiêu Mặc đều không phải là đối thủ của hắn. Cho dù đổi lại chính mình, như muốn triệt để đánh bại, sợ rằng cũng phải dốc hết toàn lực. Như vậy cũng tốt, lúc này mới xứng làm đối thủ của ta. Quý Hàn trong mắt chiến ý nghiêm nghị, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo đường cong. Không phải vậy, tại võ điện tu hành những ngày này, không khỏi quá mức không thú vị. Cực hạn của ta là 66 tầng, hắn sau đó hẳn là cũng liền dừng bước 62 tầng. Quý Hàn ánh mắt hơi đổi, một lần nữa nhìn về phía bia đá. Nhưng mà vừa xem xét này, hắn lập tức con người khẽ run lên. Chỉ gặp Cố Trường Thanh không ngờ từ nguyên bản 61 tầng thẳng tới 63 tầng, trước sau bất quá mười mấy hơi thở công phu. Như thế tốc độ nghịch thiên, đơn giản để cho người ta ngạt thở. Ông. Ngay sau đó, tầng thứ 64 phủ văn tại qua trong giây lát được thắp sáng. Cái này, không có khả năng. Quý Hàn đỗng nhiên tiến lên trước một bước, trong mắt rốt cục hiện ra vẻ kinh ngạc. Đám người ngừng thở, tất cả đều thần sắc chết lặng nhìn chằm chằm trên tấm bia đá như cũ tại lấp lóe phủ văn. 65 tầng, 66 tầng. Theo đột phá tầng này, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, chợt bộc phát ra trận trận ồn ào. Quý Hàn cái kia từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến tích, đã bị nhẹ nhõm nghiền nát. Cùng lúc đó, trên tấm bia đá bỗng nhiên tách ra trước nay chưa có hào quang màu vàng, ý vị này thiên tiêu tháp cao nhất ghi lại ở giờ phút này triệt để đổi mới. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Ta không tin. Quý Hàn sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy. Chỉ là một cái huyền dương cảnh đỉnh phong, làm sao có thể vượt qua chính mình? Trừ phi, thiên tiêu tháp thí luyện độ khó thấp xuống. Không sai, nhất định là như vậy. Quý Hàn nắm chặt nắm đấm, nội tâm không ngừng mà tự an ủi mình, hoàn toàn không tiếp nhận sự thật trước mắt. Vậy mà lúc này, Cố Trường Thanh chiến tích vẫn duy trì thế như trẻ che tốc độ. Ngắn ngủi một lát, thình lình đã đạt đến 70 tầng. Trong tháp không gian chấn động kịch liệt, Cố Trường Thanh phía sau lưng bốn cánh giãn ra, toàn thân quanh quẩn lấy ma khí màu đen. Đến tầng này, trước mắt hắn đối mặt đã là mấy chục bộ hắc giáp phục hồi, thực lực đều là tại tạo hóa cảnh trung kỳ. Cố Trường Thanh cầm trong tay long huyết ma binh, đứng lơ lửng trên không, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Nếu không phải tránh cho hệ thống năng lực bại lộ, tùy tiện triệu hoán một cái chủng tộc đi ra liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép những khôi lỗi này, cần gì phải như vậy tốn sức. Ầm ầm, mấy chục bộ hắc giáp chiến khôi đồng thời bạo khởi, khí thế hung hãn đánh giết mà đến. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, thể nội ma hồn chi lực điên cuồng vận chuyển, ma giám đệ tam trọng công pháp lại lần nữa thi triển. Ba ba ba, ma khí quần quật ở giữa, trên trăm đạo cùng bản thể hoàn toàn nhất trí ma ảnh phân thân gạo thét mà ra, tại quanh người hắn bảy trận mà đứng. Lúc trước phân thân là tại thông thường hình thái bên dưới thi triển, thực lực có chỗ khắc chế. Nhưng giờ phút này, Cố Trường Thanh lấy bốn cánh ma hóa hình thể thi triển kỹ này, mỗi một đạo ma ảnh phân thân đều kế thừa cùng hắn một dạng ma hóa đặc thù. Từng đôi đen như mực ma dược ở sau lưng triển khai, tất cả ma ảnh phân thân hội tụ vào một chỗ, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố. Giết. Cố Trường Thanh bản thể thì đứng lơ lửng trên không, theo quát khẽ một tiếng, hơn trăm đạo ma ảnh phân thân đồng thời lướt tầm ầm ra, sát khí ngập trời. Veng, veng, veng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma ảnh phân thân quân đoàn cùng tất cả hắc giáp chiến khôi hung hăng chạm vào nhau, lưới đao rào sát ở giữa, trong cả tòa tháp không gian đều đang rung động kịch liệt. Thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội thở dốc, Cố Trường Thanh một thanh lấy ra mấy viên đan dược, không chút do dự đều nuốt vào. Chỉ một thoáng, nguyên bản khô kiệt đan điền như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, mãnh liệt năng lượng lại lần nữa trào lên mà lên. Mặc dù có bốn cánh ma hồn để thực lực bản thân tăng gọn, nhưng vẫn là ăn tu vi hơi thấp thua thiệt. Nếu như hắn hiện tại cũng không phải là huyền dương cảnh đỉnh phong, mà là đột phá tới tạo hóa cảnh, lại phối hợp ma hóa năng lực, những hắc giáp này chiến khôi cho dù số lượng lại nhiều, vậy hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp gì. Một lát sau, chiến đấu kịch liệt âm thanh dần dần yên tĩnh. Trong tầm mắt chỗ, chỉ gặp những hắc giáp kia phủ khôi đã đều vỡ nát, kim loại hài cốt rơi lả tả trên đất. Nguyên bản hơn trăm đạo ma ảnh phân thân, cũng là hao tổn gần một nửa. Tầng thứ 70, đột phá. Lại thông quan. Quý Hàn kỷ lục cao nhất là 66 tầng, hắn vậy mà trực tiếp giết tới 70 tầng. Hơn nữa còn có thể tiếp tục. Vô số người trừng to mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm trên tấm bia đá sáng loáng phủ văn màu vàng. Quý Hàn sắc mặt tái xanh, nắm đấm gắt gao nắm chặt, móng gai đâm thật sâu vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống lại không hề hay biết. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chính mình thế nhưng là võ điện thiên tiêu, tạo hóa cảnh hậu kỳ cường giả, làm sao có thể bị một cái huyền dương cảnh đỉnh phong tiểu tử nghiền ép? Nếu không có thí luyện độ khó giảm xuống, đó chính là hắn gian lận. Quý Hàn trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liêu Ngọc Sơn, cắn răng nói, Liêu đường chủ, thiên tiêu tháp thí luyện tuyệt không có khả năng bị chỉ là huyền dương cảnh xông đến 70 tầng. Cái kia Cố Trường Thanh tất nhiên là dùng một loại nào đó cấm thuật hoặc là bí bảo. Liêu Ngọc Sơn nhìn chăm chú trên tấm bia đá sáng lên phù văn, giờ phút này còn đắm chìm tại trong rung động chưa lấy lại tinh thần. Nghe tới Quý Hàn chất vấn lúc, ánh mắt của hắn hơi đổi, ngữ khí thản nhiên nói, mọi thứ đều có khả năng, chính mình tài nghệ không bằng người, liền chớ có chất vấn người khác năng lực. Thính văn lời ấy, Quý Hàn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn há to miệng, muốn phản bác, lại cuối cùng nghĩ không ra càng thêm hợp lý do thoái thác. 71 tầng. Tầng thứ 72 sáng lên. Liên tiếp kinh hô như là đao nhọn, lần lượt vào Quý Hàn trái tim. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo 66 tầng ghi chép, giờ phút này đối mặt Cố Trường Thanh chiến tích, hoàn toàn chính là một trận trò cười. Không đúng, ta mới là cái kia mạnh nhất võ đạo thiên tiêu. Quý Hàn bở môi run rẩy, trước mắt không ngừng thoáng hiện Cố Trường Thanh cái kia lạnh nhạt thần sắc, trong lòng sát nghiệm dần dần dày. Chương 402, nưu đồ làm loạn. Chương 402, nưu đồ làm loạn trong tháp không gian, tầng thứ 73. Theo hào quang lóe lên, đen nghị chiến khôi giống như thủy triều hiện lên. Mặc dù thực lực còn tại tạo hóa cảnh trung kỳ, số lượng lại đạt đến kinh người 60 cô nhiều. Khổng lồ như vậy quy mô, tại không gian bịt kín bên trong hình thành tính áp đảo khí thế. Cố Trường Thanh ánh mắt trầm xuống, biết rõ lấy tu vi thực lực hiện tại của hắn, đã là hữu tâm vô lực. Cho dù còn có át chủ bài chưa ra, nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cưỡng ép liều mạng sẽ chỉ rơi vào đơn phương bị nghiền ép hạ tràng. Huống chi, lòng bàn tay lạc ấn phủ văn ấn ký có thể hoàn chỉnh ghi chép trước mắt tầng cấp, lần sau sông tháp thí luyện vẫn nhưng từ cái này 73 tầng lại bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ tới đây, Cố Trường Thanh không chút do dự dẫn động trong lòng bàn tay phủ văn. Xuy, thoáng chốc, sáng chói ánh sáng màu trắng từ lòng bàn tay phun ra ngoài, qua trong giây lát liền đem hắn toàn thân bao khỏa. Ngay tại những hắc giáp kia chiến khôi huy động binh khí đánh giết mà đến sát na, thân hình hắn đột nhiên biến mất tại thí luyện trong không gian. Ngoài tháp, trên tấm bia đá phủ văn quang mang lưu chuyển, cuối cùng dừng lại tại 72 đạo phủ văn lấp lóe trạng thái. Ý vị này, Cố Trường Thanh tại tầng thứ 73 thí luyện cũng không thông qua. Cuối cùng, kết thúc. Mọi người vây xem thấy thế, căng cứng đã lâu thần kinh rốt cục có thể buông lỏng. Dừng bước tại 73 tầng A, Quý Hàn màu quang khẽ nhúc nhích, không tự giác thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ ít, dưới mắt chênh lệch của song phương không tính quá lớn, còn tại có thể đuổi theo phạm vi bên trong. Chỉ cần mình có thể tại gần đây đột phá tới tạo hóa cảnh đỉnh phong, chưa hẳn không có khả năng siêu việt kỷ lục này. Thiên Điêu Tháp thí luyện kết thúc, Cố Minh lúc này hẳn là phải tiếp nhận thiên địa pháp tắc rèn luyện tẩy lễ. Đúng vậy à, mà lại hắn là lần đầu tiên nhập tháp thí luyện, lập tức liền có thể thu nạp 72 đạo phù văn pháp tắc lực lượng. Lấy hắn huyền dương cảnh đỉnh phong tu vi, trải qua lần này rèn luyện, nhất định có thể đột phá tới tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh? Cấp độ kia hắn lần nữa nhập tháp lúc, chẳng phải là lại phải sáng tạo ghi chép mới? Trung quanh sợ hãi thán phục tiếng nghị luận liên tiếp, Quý Hàn nghe được nơi đây, nguyên bản buông lòng thần sắc đống nhiên ngưng kết, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nếu là như vậy, hắn cùng Cố Trường Thanh ở giữa chênh lệch, đến lúc đó chỉ sợ so dự đoán bên trong sẽ chỉ càng lớn. Không được. Quý Hàn trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, nhất định phải nhân cơ hội này chặt đứt hắn khí vận. Tâm niệm chuyển tránh thời khắc, hắn ngước mắt nhìn về phía bia đá kia. Chỉ gặp 70 đạo phù văn kịch liệt trong sự rung động, thiên địa pháp tắc chi lực bắt đầu cấp tốc hội tụ, sắp truyền tống đến trong tháp Cố Trường Thanh. Nhìn qua một màn này, Quý Hàn mâu quang đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, cổ tay xoay chuyển ở giữa, một thanh màu băng lam trọng kiếm đã nắm trong tay. Lập tức tại mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, thân hình hắn đột nhiên bay lượn mà lên, lăng không cách trở tại bia đá cùng thiên tiêu tháp ở giữa. Là Quý Hàn. Đây là muốn chẳng lẽ muốn ngăn cản thiên địa pháp tắc chi lực truyền tống? Tất cả mọi người thấy thế, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh nghi. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa tháp chỗ. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, mấy tên võ điện chấp sự từ đầu đến cuối thờ ơ, mà đứng chắp tay Liêu Ngọc Sơn càng là thần sắc đạm mạc. Những này vốn nên duy trì trật tự võ điện thành viên, đối Quý Hàn thời khắc này ác liệt hành vi lại đều duy trì quỷ dị trầm mặc, hoàn toàn ngầm cho phép cử động như vậy. Nếu thật bị ngoại nhân cướp đi vốn nên thuộc về mình lợi ích, chỉ có thể nói Cố Trường Thanh khí vận còn có khiếm khuyết. Liêu Ngọc Sơn ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú trước mắt một màn này, đáy mắt hiện lên một tia thâm thúy suy nghĩ. Võ điện tập kết các nơi thiên tiêu dưỡng cổ kế hoạch, vốn là vì bồi dưỡng khí vận càng mạnh người mà thiết kế. Tại trận này tàn khốc tranh đoạt bên trong, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhiều hơn can thiệp. Ông. Mà lúc này, Nương theo một tiếng vụ vụ vang lên, trên tấm bia đá 72 đạo phù văn bỗng nhiên nở rộ tia sáng chói mắt. Bàng bạc thiên địa pháp tắc chi lực cấp tốc ngưng tụ, lập tức hội tụ thành một đạo chùm sáng rực rỡ bắn thẳng đến đỉnh tháp. Ngay tại lúc này, Quý Hàn ánh mắt một lệ, cầm kiếm tay đột nhiên kéo căng, không chút do dự huy kiếm chém ra. Bá! Nồng đậm băng xương hàn khí trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mang gào thét mà ra. Nhưng mà, ngay tại hắn huy kiếm chém về phía pháp tắc chùm sáng sát na, một đạo kiếm mang màu vàng đột nhiên phá không mà đến, tinh chuẩn ngăn lại Quý Hàn băng lam kiếm khí. Bang! Điếc hai tiếng va đập vang lên theo, một tên thanh niên tóc đen cực nhanh mà tới, áo bào tại kính phong bên trong bay phất phới. Chỉ thấy người tới khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, rõ ràng là Sở Lâm Nguyên. Mà theo như vậy ngăn cản, cái kia pháp tắc chùm sáng lấy thế không thể đỡ chi thế bắn thẳng đến đỉnh tháp. Oeng! Trong chốc lát, cả tòa Thiên Tiêu tháp có chút rung động. Trong đó Cố Trường Thanh như là thể hồ quán đỉnh bình thường, toàn thân năng lượng sôi trào, mỗi một tấc máu thịt, gân cốt đều tại bất thình lình pháp tắc rèn luyện bên trong phát sinh lột xác kinh người. Không! Quý Hàn mục tí muốn nức, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, lại còn có cái nào không biết sống chết giá hỏa dám đến phá hư kế hoạch của mình. Nguyên lai, là thằng chó chết. Quý Hàn đột nhiên quay người, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Sở Lâm Nguyên, trong mắt sát ý tăng vọt. Hắn nhận ra người này, bất quá là mấy ngày trước đây mới tới Thiên Tiêu, tu vi chỉ có huyền dương cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn là cái gì đại ung hoàng triều thành viên hoàng thất. Loại này không có tông môn nội tình tán tu võ giả, liền cho mình sách giày cũng không xứng. Muốn phá hư lão đại ta chuyện tốt, trước qua ta cửa này. Sở Lâm Nguyên đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Quý Hàn, quát khẽ đạo. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn trường kiếm màu vàng quang văn lưu chuyển, khí tức dần dần kéo lên. Đối mặt vị này tạo hóa cảnh hậu kỳ võ đạo thiên kiêu, Sở Lâm Nguyên muốn nói không có áp lực đó là giả. Nhưng dưới mắt thế cục, chỉ có thể chống đến lao đại gia tháp. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Quý Hàn quát lên một tiếng lớn, trong tay băng xương trọng kiếm đột nhiên trực chỉ Sở Lâm Nguyên, tạo hóa cảnh hậu kỳ khí thế bàng bạc cầm băng bộc phát. Chỉ một thoáng, một cỗ mắt trần có thể thấy băng xương hàn khí lấy thân thể của hắn làm trung tâm quét sạch ra, bốn bề nhiệt độ chợt hạ xuống. Tiểu tử này ở đâu ra đảm lượng, lại dám cùng Quý Hàn là địch, đây không phải tự tìm đường chết à? Nghe hắn lời nói vừa rồi, tựa hồ là cái kia Cố Trường Thanh huynh đệ. Chậc chậc, lúc này là huynh đệ không tiếc mạng sống, xác thực đủ ý tứ. Chỉ là cái này nghĩa khí sợ là muốn biến thành bùa đòi mạng. Đám người ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Sở Lâm Nguyên thân ảnh, không khỏi thương hại lắc đầu. Bất quá, phần lớn đều là chờ lấy xem náo nhiệt tâm tính thôi. Thạch Lão, sau đó nên như thế nào ứng phó? Sở Lâm Nguyên ánh mắt hơi trầm xuống, ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Còn có thể làm sao, chỉ có thể gượng chống. Thạch Huyền Cơ than nhẹ một tiếng, lão phu mặc dù không tiện trực tiếp xuất thủ tương trợ, nhưng lấy trong cơ thể ngươi thánh huyết linh châu uy năng, nếu là toàn lực phòng ngự, hẳn là có thể chèo chống một lát. Sở Lâm Nguyên âm thầm gật đầu, song phương thực lực sai biệt cách xa, cũng chỉ có phương pháp này. Phanh! Khí bạo âm thanh bên trong, Quý Hàn thân hình đã hóa thành một đạo tàn ảnh bạo sông mà đến, băng xương trọng kiếm phách chạm xuống. Sở Lâm Nguyên hai mắt ngưng tụ, thánh huyết linh châu tại thể nội điên cuồng vận chuyển, trong tay kiếm mang màu vàng tăng vọt mấy trượng. Keng! Hai kiếm tấn công trong nháy mắt, Sở Lâm Nguyên dựa thế bay ngược mà ra, vững vàng đứng lơ lửng giữa không trung. Ngược lại là thật sự có tài. Quý Hàn âm lãnh cười một tiếng, bất quá, vậy chỉ thế thôi. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn bỗng nhiên hiện ra chín đạo băng tinh kiếm ảnh. Vây xem đám người lập tức xôn xao, đây là Huyền Hàn Tông đỉnh cấp cấm pháp, Cửu Huyền Băng Phách Quyết. Vâng. Quý Hàn một kiếm đâm ra sát na, chín đạo băng tinh đồng thời nổ tung, đẩy trời băng truy như mưa to chút xuống, đem Sở Lâm Viên tất cả đường lui đều phong kín. Bá. Sở Lâm Viên lập tức dẫn động thể nội thánh huyết linh châu năng lượng, cổ tay nhanh quay ngược trở lại ở giữa, kiếm mang màu vàng trước người vạch ra một đạo kín không kẽ hở năng lượng bình chướng. Thoáng chốc, tại một trận đinh đinh đang đang giòn vang âm thanh bên trong, vô số băng truy đánh vào trên bình chướng vỡ nát tan cảnh. Chỉ gặp cái kia năng lượng bình chướng kịch liệt trong sự rung động, lại vẫn vững chắc như lúc ban đầu. A! Quý Hàn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rõ ràng phát giác được Sở Lâm Nguyên trên người năng lượng ba động, cũng không phải là thuần túy chân nguyên chi lực, chỉ là huyền dương cảnh sơ kỳ, có thể ngăn lại ta một kích này. Hắn hung ác nham hiểm ánh mắt lập tức nóng bỏng lên, khóe miệng kéo ra tham lam ý cười, như vậy xem ra, trong cơ thể của ngươi tất nhiên cất giấu bí bảo gì. Lời còn chưa dứt, Quý Hàn lại lần nữa vung lên băng xương trong kiếm, Cửu Huyền Băng Phách Quyết hàn khí đột nhiên tăng gọn, phương viên 10 trượng mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra thật dày băng xương. Chương 403, lão đại tới. Chương 403, lão đại tới. Lúc này, trong tháp không gian, Cố Trường Thanh nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hư không, hai con ngươi khép hở, quanh thân quanh quẩn lấy huyền ảo khó lường thiên địa pháp tắc quan văn. Bàng bạc lực lượng pháp tắc như trào lên dòng lũ, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một tấc gân cốt đều tại lực lượng pháp tắc cọ rửa phát xuống mọc lên thủy biến. Theo lực lượng pháp tắc rèn luyện, trong cơ thể hắn chân nguyên bắt đầu phát sinh chất biến. Nguyên bản tràn đầy huyền dương cảnh nguyên lực tại pháp tắc trong dòng lũ không ngừng áp xúc, ngưng luyện, cuối cùng triệt để phân giải, thai nén thành càng tinh khiết hơn năng lượng ở trong đan điền cấp tốc hội tụ, một lần nữa ngưng tụ thành một viên tròn trịa như ngọc linh hạch. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Tại lực lượng pháp tắc tiếp tục rèn luyện bên dưới, linh hạch mặt ngoài dần dần hiện ra lít nha lít nhít nhỏ bé quan văn, những đường vân này tựa như thiên địa kỳ tác, tự nhiên mà thần kỳ. Linh hạch sinh văn, đây chính là bước vào tạo hóa cảnh rõ rệt tiêu chí. Vâng. Khi linh hạch quang văn ngưng tụ thành hình trong nháy mắt, bên ngông tạo hóa chi lực tại Cố Trường Thanh thể nội bộc phát. Huyền Dương cảnh đỉnh phong tu vi tại thời khắc này xông phá gông cùng xiển xích, trực tiếp nhảy lên đến tạo hóa cảnh sơ kỳ. Chỉ một thoáng, lực lượng mãnh liệt như vỡ đê như hồng thủy rót vào toàn thân, phóng thích ra khí kình làm cho cả trong tháp không gian cũng vì đó rung động. Một lát sau, Cố Trường Thanh đột nhiên mở mắt, trong mắt hình như có quang văn lưu chuyển, pháp tác phù văn lóe lên một cái rồi biến mất. Thành. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông hoàn toàn mới lực lượng, rõ ràng so lúc trước mạnh mẽ mấy lần không chỉ. Nhưng mà, Cố Trường Thanh cũng không đắm chìm trong đó quá lâu, ánh mắt ngưng tụ, lập tức phát giác được ngoại giới truyền đến chấn động mãnh liệt, cùng một đạo khí tức quen thuộc. "Chủ nhân, bên ngoài tựa hồ có người tại giao chiến." Quỷ Nga thanh âm bỗng nhiên vang lên, một người trong đó, tựa như là Sở Lâm Nguyên phi tức. "Lão tứ." Cố Trường Thanh trong lòng trầm xuống, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong tháp. "Phanh phanh phanh." Ngoài tháp, kịch liệt tiếng oanh kích liên tiếp. Sở Lâm Nguyên giờ phút này đã bị bức đến mặt đất, giơ kiếm đón đỡ ở giữa, thể nội thánh huyết linh châu cấp tốc vận chuyển, lồng ánh sáng màu vàng miễn cưỡng chống cự lấy Quý Hàn cái kia lăng lệ thế công. Xoạt xoạt. Một tiếng vang giòn đột nhiên truyền ra, hộ thể lồng ánh sáng ứng thanh xuất hiện vết rách. Cái kia tiêu tán hàn khí ba động thuận vết rách điên cuồng xâm nhập, không ngừng đánh thẳng vào Sở Lâm Nguyên thân thể. Phốc phốc. Sở Lâm Nguyên thân hình bị chấn, phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân mặt đất tùy theo từng khúc rạn nứt. Nhìn qua một màn này, vây xem mọi người đều là âm thầm sợ hãi thán phục. Ai cũng không nghĩ tới, lấy Sở Lâm Nguyên huyền dương cảnh sơ kỳ tu vi, tại Quý Hàn tạo hóa cảnh hậu kỳ cuồng bạo thế công phía dưới, lại có thể trèo chống đến bây giờ. Ở trong đó, tất nhiên cất giấu làm cho người kinh diễm trọng bảo. "Tiểu tử, đem ngươi thể nội bí bảo giao ra, ta có thể cho ngươi thông khoái." Quý Hàn cười gần giơ cao trọng kiếm, nồng đậm băng xương kiếm khí bạo dũng mà ra, qua trong giây lát ngưng tụ thành khổng lồ kiếm ảnh, mũi kiếm chỉ chỗ, không khí đều ngưng ra băng tinh nhỏ vụn. "Đau nhức mẹ ngươi." Sở Lâm Nguyên quát lên một tiếng lớn, cái eo một lần nữa đứng được thẳng tắp, có bản lĩnh lại đến. "Muốn chết?" Quý Hàn nghe vậy, thái dương gân xanh trong nháy mắt bạo khởi, trọng kiếm đông nhiên thẳng chạm xuống. "Siêu." Nhưng lại tại băng xương kiếm ảnh sắp đánh rất sát na, một bóng người đột nhiên phá không mà tới. Ngay sau đó, một cái thon dài hữu lực bàn tay như kìm sắt giống như chế trụ cổ tay của hắn, băng xương trọng kiếm thế công ngạnh sinh sinh đỉnh trệ giữa không trung. Quý Hàn trên mặt nụ cười giữ tợn đống nhiên ngưng kết. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, "Chú ý, Cố Trường Thanh." "Lão đại." Sở Lâm Viên nhìn thấy người đến là Cố Trường Thanh, lập tức mặt lộ kinh hỉ. "Ai cho phép ngươi đụng đến ta huynh đệ?" Cố Trường Thanh ánh mắt lạnh như băng đảo qua Quý Hàn, bàn tay bỗng nhiên phát lực. Răng rắc. Tiếp theo sát, Quý Hàn toàn bộ cánh tay phải xương cốt phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, trong tay băng xương trọng kiếm len ken rơi xuống đất. Quý Hàn con ngươi kịch liệt co vào, còn chưa kịp phát ra kêu thảm, Cố Trường Thanh đã nâng lên đầu gối, trùng điệp đè vào bụng của hắn bên trên. Phanh! Lực lượng kinh khủng bộc phát, Quý Hàn trong nháy mắt khuôn mặt bầm mèo, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cả người bị đánh cho bay ngược mà ra, liên tục đụng xuyên ba chắn tường đá mới khó khăn lắm dừng lại. Cho bụi tràn ngập bên trong, lập tức truyền đến một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tê, biến cố đột nhiên xuất hiện, mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, mới ra tháp Cố Trường Thanh, chiến lực đúng là đáng sợ như thế. Liên tạo hóa cảnh hậu kỳ Quý Hàn trong tay hắn, thế mà một chiêu đều nhịn không được. Đây là vừa đột phá tạo hóa cảnh nên có thực lực. Cái này Cố Trường Thanh, quả nhiên lại đột phá cảnh giới. Cách đó không xa, Liêu Ngọc ánh mắt trầm xuống, cảm thụ được Cố Trường Thanh hiện tại bạo phát đi ra khí tức ba động. Cho dù là lấy hắn hóa thần cảnh tu vi, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy một tia mùi nguy hiểm. "Lão tứ, thương thế có nặng không?" Cố Trường Thanh ánh mắt chuyển hướng Sở Lâm Nguyên, nhíu mày hỏi. Mặc dù không biết Sở Lâm Nguyên tại sao lại đến đây võ điện, nhưng giờ phút này xung quanh nhiều người nhãn tạm, chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng rất nhiều nghi hoặc. "Ta không sao." Sở Lâm Nguyên lau vết máu trên vẻ miệng, toét miệng nói, "Vừa rồi tên kia muốn phá hư ngươi tại trong tháp tiến hành lực lượng pháp tắc rèn luyện, ta xuất thủ ngăn cản, lúc này mới đánh nhau." Cố Trường Thanh nghe vậy, trong mắt hàn ý dần dần rất. "Sau đó, giao cho lão đại là được." Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua mặt đất băng xương trọng kiếm, xuề năm ngón tay, đột nhiên đem nó hút vào trong lòng bàn tay. Chôi kiếm vào tay lạnh buốt, kích thước cùng trọng lượng vừa đúng. Càng khó hơn chính là, chôi này băng xương trọng kiếm phẩm giai thượng thừa cực giai, chất liệu viễn siêu hắn lúc trước sử dụng thanh kia trọng kiếm màu đen. "Oanh!" Cố Trường Thanh cổ tay rung lên, mũi kiếm trong sự rung động, cuồng bạo hàn khí bỗng nhiên bộc phát, lệnh bốn bề không gian phảng phất cũng vì đó ngưng kết. Chương 404, trả lại đầy đủ chương 404, trả lại đầy đủ Cố Trường Thanh. "Đưa ta kiếm đến." Cùng loạn tiếng gầm gừ đột nhiên nổ vang. Quý Hàn từ trong phế tích đột nhiên bạo khởi, thể nội tạo hóa chi lực điên cuồng lưu chuyển, cánh tay phải đứt gãy xương cốt quỷ dị vặn bẹo ở giữa, rất nhanh chữa trị khép lại. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào ghen ghét chi sắc. "Ta không biết cùng ngươi có gì thù hận." Cố Trường Thanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua đối phương, trong tay băng xương trọng kiếm chỉ xéo mặt đất, "nhưng ngươi đối minh đệ của ta động thủ, chỉ bằng điểm này, ta không chỉ có muốn kiếm của ngươi, còn muốn ngươi mệnh." Lời này vừa nói ra, quần chúng vây xem hoàn toàn yên tĩnh. Nhập tháp thí luyện trước đó, nếu là Cố Trường Thanh nói ra lời này, tất cả mọi người hội thịt mũi coi thường, cảm giác là tại xính miệng lưỡi nhanh chóng. Bởi vì ai đều biết, Quý Hàn thế nhưng là võ tu giới công nhận mạnh nhất tiên tiêu, tu vi càng là đạt tới tạo hóa cảnh hậu kỳ. Trong thế hệ trẻ tuổi, ai có thể tới địch nổi? Bất quá bây giờ, Cố Trường Thanh lần này cuồng vọng ngữ khí, lại là không người đối với cái này có chỗ chất vấn, thậm chí cảm thấy đến, chỉ sợ thật đúng là có thể làm được. "Muốn giết ta?" Quý Hàn lãnh cười một tiếng, "trong võ điện cấm chỉ giết chóc, ngươi dám đụng đến ta?" Cố Trường Thanh đồng dạng cười lạnh hỏi ngược lại, "vừa rồi ngươi đối huynh đệ của ta lúc xuất thủ, làm sao không thấy võ điện ngăn lại?" Quý Hàn sắc mặt âm tình bất định, không biết làm gì đáp lại. Hắn phi thường rõ ràng Cố Trường Thanh chiến lược kinh người, tại chưa đột phá tạo hóa cảnh đỉnh phong trước đó, còn không thể tới chính diện đối cứng. Nếu không, không có niềm tin tuyệt đối đem nó chém giết. Lúc này, Liêu Ngọc Sơn rốt cục mở miệng, "Quý Hàn sát thực phá hư quy tắc trước đây, đã không ngại, việc này như vậy coi như thôi." Hắn thấy, Cố Trường Thanh khí vận bị người bảo vệ, chính mình vậy lẽ ra mặt. Chỉ có như vậy, mới có thể cân bằng dưỡng cổ trong kế hoạch chỉnh thể khí vận. Mấu chốt là, lần này thượng giới thiên vực cổ tộc nói lên số lượng là khí vận mạnh nhất 5 tên tiên tiêu, mà không phải giới hạn một người. Nếu là Quý Hàn như vậy vẫn lạc, võ điện những năm này đối với hắn bồi dưỡng, không khác thất bại trong gang tấc. Coi như thôi. Cố Trường Thanh cưỡng chế tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, huynh đệ của ta thường, tính thế nào? Vậy ngươi muốn như thế nào? Liêu Ngọc Sơn nheo mắt lại. Đơn giản. Cố Trường Thanh kiếm phong nhất chuyển, trực chỉ Quý Hàn, hắn đánh ta huynh đệ mấy lần, ta đủ số hoàn trả. Thoại âm rơi xuống sát na, thân hình hắn khẽ động, như đạn pháo đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, không khí bị sinh sinh đánh nổ, truyền ra chói tai tiếng rít. Liêu đường chủ nhanh ngăn lại hắn. Quý Hàn con ngươi đột nhiên co bảo, đội vàng dẫn động hộ thể lồng phòng ngự. Nhưng mà lúc này, băng xương trọng kiếm vạch ra kiếm mang đã vào đầu chém xuống, trùng điệp đánh vào trên lồng ánh sáng. Oanh! Ẩn chứa lực chấn động kiếm mang trong nháy mắt bộc phát, điệp ra băng xương thuộc tính hàn khí tăng phúc, lực phá hoại lại hiện lên cấp số nhân tăng gọn. Giang giác. Quý Hàn sắc mặt đại biến, kinh hai phát hiện lồng phòng ngự mặt ngoài, chính lấy tốc độ kinh người bò đầy giống mạng nhện vết rách. Phanh! Lại là một kiếm chém xuống, hộ thể lồng ánh sáng hoàn toàn tan vỡ. Quý Hàn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lúc này mượn kiếm khí dư ba lực trùng kích, thân hình cấp tốc lui lại. Cố Trường Thanh bỗng nhiên tới gần, tốc độ lại phải nhanh hơn mấy phần, trường kiếm trong tay đâm thẳng Quý Hàn ngực. Keng! Ngay tại lúc kiếm tiêm chạm đến lồng ngực sát na, lại phát ra kim thiết giao màu thanh âm. Chỉ gặp cái kia bị kiếm khí xé rách dưới vạt áo, thình lình lộ ra một kiện hàn quang loẹt loẹt hộ thể lân giáp. Gia hỏa này, lại còn có dấu chiêu này. Cố Trường Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, lại chưa như vậy thu hồi thế công, đột nhiên bạo tăng đâm tới lực lượng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo chấn động chi lực thuận kiếm tiêm hung hăng va chạm mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Hàn chợt cảm thấy ngực liền giống bị trọng truy hung hăng đập trúng bình thường, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Mặc dù có hộ thể lân giáp tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, nhưng nó xương ngực vẫn bị chấn đoạn mười mấy cây, toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt mắt trần có thể thấy lom xuống dưới. Phốc phốc. Ngay sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người như diều bị đứt dây bay ngược mà ra. Cái này tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt một màn này. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới, từng được vinh dự võ tu giới thiên kiêu số 1 Quý Hàn, giờ phút này lại sẽ bị một cái mới đến tân nhân luân phiên áp chế. Toàn bộ quá trình, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Cố Trường Thanh ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Quý Hàn bay ngược thân ảnh, trường kiếm trong tay xoay chuyển, lại lần nữa truy kích mà đi. Cố Trường Thanh, nên có chừng có mực. Mắt thấy Cố Trường Thanh còn chưa như vậy coi như thôi, Liêu Ngọc Sơn quát khẽ một tiếng, hóa thần cảnh hậu kỳ khí thế mênh mông ầm vang một phát. Chỉ gặp hắn áo bào phồng lên ở giữa, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang màu xanh thẳng đến Cố Trường Thanh, đột nhiên một trường vỗ ra. Theo lòng bàn tay năng lượng cuộn cuộn, tại trong chớp mắt ngưng lấy ra một đạo to lớn trường ảnh, tựa như bài sơn đảo hải, hướng phía Cố Trường Thanh vào đầu hành ép xuống lan. Cố Trường Thanh quát lên một tiếng lớn, trong tay băng xương trọng kiếm bổ nghiêng mà lên, mang theo một đạo lăng lệ màu băng lam kiếm mang. Oeng! Trong chốc lát, kiếm mang cùng cái kia to lớn trường ảnh giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Nhưng mà trường ảnh uy thế càng hơn một bậc, vẹn vẹn vừa đối mặt liền đem băng lam kiếm mang chấn động đến vỡ nát, dư uy không giảm trái lại còn tăng, tiếp tục hướng Cố Trường Thanh ầm vang đè xuống. Lão đại! Sở Lâm Viên hốc mắt nóng lên. Hắn đang muốn xông lên trước, nhẫn cổ bên trong tàn hồn thạch lão chợt truyền âm nói, đừng đi qua, Cố tiểu hữu còn không có như thế không chịu nổi một kích. Sở Lâm Viên nghe vậy thân hình chỉ trệ. Khi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Cố Trường Thanh lúc, chỉ gặp hắn trong tay băng xương trọng kiếm đã đổi thành Long Huyết Ma Binh. Bá. Theo Long Huyết Ma Binh vào tay, Cố Trường Thanh cả người khí chàng đột biến, không tránh không né, hướng phía cái kia chấn áp mà đến to lớn trưởng ảnh ngang nhiên vung ra một đao. Trong chốc lát, kinh khủng ma khí gào thét mà đến, cái kia đạo tràn ngập hóa thần cảnh uy áp trưởng ảnh, tại ma khí đao mang bên dưới bị sinh sinh chém rách, từ đó một phân thành hai. Ngay sau đó, Cố Trường Thanh trong tay Long Huyết Ma Binh đột nhiên quét ngang, vạch ra một đạo khổng lồ đao mang thẳng bức Liêu Ngọc Sơn mà đi. Cái gì? Liêu Ngọc Sơn sắc mặt đột biến, trong lúc đội vã dẫn động hộ thể lồng ánh sáng ngăn cản một kích này. Phanh! Đao quang cùng lồng ánh sáng đụng nhau trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Mặc dù hộ thể lồng ánh sáng khó khăn lắm ngăn cản chắc chắn, nhưng Long Huyết Ma binh mạnh mẽ lực trùng kích, trực tiếp đem Liêu Ngọc Sơn cả người chấn động đến lảo đảo lùi lại, tại mặt đất cày ra cao vài trượng khe rãnh. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết dị ma chí bảo, Long Huyết Ma binh? Khi nhìn thấy Long Huyết Ma binh lúc, mọi người tại đây đều là không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Phải biết, tại thời kỳ viễn cổ, đây chính là chém giết vô số nhân tộc cao thủ khủng bố hung khí, cho dù là đặt chân đế cảnh cường giả cũng khó có thể ngăn cản phong mang của nó. Nhưng về sau theo dị ma đại quân triệt để tan tác, thanh này Long Huyết Ma binh liền một mực bị phong ấn ở chiến trường thời viễn cổ Ma Huyền Thi mộ bên trong. Nhưng mà một năm trước lần kia võ đạo đại hội sau khi kết thúc, Long Huyết Ma binh lại quỷ dị biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ võ tu giới vì thế chấn động, võ điện thậm chí khẩn cấp hạ lệnh, yêu cầu các đại tông môn phái ra tinh nhuệ bốn chỗ tìm kiếm. Lại là không nghĩ tới, cái này từng để cho võ tu giới nghe tin đã sợ mất mật Long Huyết Ma binh, giờ phút này thế mà lại xuất hiện tại Cố Trường Thanh trong tay. Chương 405, Song Tiêu Quy Củ. Chương 405, Song Tiêu Quy Củ. Đáng giận trên mặt đất, Quý Hàn nghiến răng nghiến lợi, giáng chống đỡ lấy đứng người lên, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. ngay tại hắn âm thầm may mắn có Liêu Ngọc Sơn xuất thủ tương trợ lúc, ngước mắt lại thấy được làm cho người khiếp sợ một màn. Chỉ gặp Cố Trường Thanh chỉ là vung ra một đao, không chỉ có phá vỡ Liêu Ngọc Sơn vị này hóa thần cảnh cao thủ thế công, càng đem đối phương đẩy lui mấy trượng. Gia hỏa này, vậy mà có được Long Huyết Ma Binh. Quý Hàn thấy thế, con ngươi kịch liệt co bảo, giờ phút này rốt cục luống cuống. Nguyên lai tưởng rằng là cái dễ dàng nắm tân nhân, không ngờ lại là đá đến một khối thiết bản. Thân xác hắn bối rối ở giữa, tay phải không bị khống chế run rẩy sờ về phía nhận chữ vật, từ đó tay lấy ra hiện ra quỷ dị bạch quang phụ triện ngọc giản. Hôm nay, ai cũng bảo hộ không được ngươi. Giữa không trung, Cố Trường Thanh đối xử lạnh nhạt nhìn xuống Quý Hàn, lạnh thấu xương thanh âm chấn động không khí. Động thủ. Liêu Ngọc Sơn ra lệnh một tiếng, bốn phía võ điện các chấp sự nhao nhao bay lượn mà lên. Cố Trường Thanh ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân nồng đậm ma khí màu đen cuồn cuộn như nước thủy triều. Xiêu xiêu xiêu. Trong chốc lát, từng đạo ma ảnh phân thân lập tức cực nhanh mà ra, đón lấy trước đó đến vòng vây mười mấy tên võ điện chấp sự. Ngay sau đó, Cố Trường Thanh ánh mắt khóa chặt Quý Hàn thân ảnh, đột nhiên đáp xuống, Long Huyết Ma binh ầm vang đánh rớt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Quý Hàn đột nhiên bóp nát trong tay phủ lục ngọc giản, lớn tiếng quát tầm lên, "Cố Trường Thanh, việc này chúng ta không xong." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn trong nháy mắt vặn bẹo hư hóa, đúng là hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Độn công phủ. Cố Trường Thanh đao thế không giảm, trùng điệp bổ vào Quý Hàn phương tại chỗ đứng chỗ. Thoáng chốc, cuồng bạo ma khí thuật lưu lại không gian ba động, thẳng đến ngoài trăm dặm hư không nơi nào đó ăn mòn mà đi. A! Xa xa trong sơn cốc, đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Quý Hàn thân hình mới từ trong không gian vặn bẹo hiện hiện, liền bị xâm nhập mà đến ma khí ngạnh sinh sinh đánh sập trên mặt đất, nửa người máu me đồng địa. Khu cụ hắn phun ra một đống máu, trên khuôn mặt trắng bệch nổi gân xanh, tay run rẩy cánh tay miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể tàn phá, nghiến răng nghiến lợi. "Cố Trường Thanh, cái nhục ngày hôm nay, đợi ta đột phá hóa thần cảnh, nhất định phải ngươi gấp trăm lần hoàn lại." Nói đi, hắn đột nhiên nuốt vào một viên đan dược chữa thương, lập tức tiến về võ điện chỗ sâu tu luyện cấm địa. Chỉ cần đột phá tới hóa thần cảnh, hắn cũng không tin, còn không làm gì được Cố Trường Thanh. Đến lúc đó, tất để nó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cúi đầu xưng thần. Phanh phanh phanh. Mà lúc này, Cố Trường Thanh hơn trăm đạo ma ảnh phân thân, vẫn cùng võ điện các chấp sự chiến làm một đoàn, kịch liệt tiếng đánh nhau liên tiếp. Những cái kia uy tín lâu năm các tiên kiêu mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, chấn kinh đến nói không ra lời. Trong chớp mắt liền có thể thi triển nhiều như thế phân thân, khó trách có thể tại trong tháp trong thí luyện thế như trẻ tre. Lại bị chạy trốn Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng lại, chậm rãi liếc nhìn một phía, nhưng thủy chung không thể phát hiện Quý Hàn bóng dáng. Hắn lông mày cau lại, trong mắt lạnh lẽo sát ý cuộn cuộn. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Đạo lý này, hắn so với ai khác đều hiểu đến thấu triệt, nhưng dưới mắt không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng chỉ có thể thôi. "Chủ nhân, nếu không để cho chúng ta đi đem tiểu tử kia cho ám sát." Hệ thống trong không gian, hổ ong lên tiếng đề nghị. "Không cần." Cố Trường Thanh thầm nghĩ, chúng ta mới đến, đối với chỗ này tình thế chưa thăm dò, không thể tùy tiện hành thích. Suy nghĩ rơi xuống, hắn đưa tay bung lên, tất cả ma ảnh phân thân trong nháy mắt hóa thành từng đoàn hắc vụ thu nhập bản thể. Liêu Ngọc Sơn ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú Cố Trường Thanh, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Đây là hắn lần thứ nhất đối người trẻ tuổi này sinh ra chân chính kiêng kỵ. Tuy nói đối phương chỉ là vừa đột phá tạo hóa cảnh sơ kỳ, có thể vừa rồi ngắn ngủi trong giao phong, không những không thể như dự đoán giống như đem nó nhẹ nhõm trấn áp, ngược lại bị một đao kia chi vi sinh sinh đẩy lui. Mặc dù là Long Huyết Ma binh như thế, nhưng kết quả như vậy hoàn toàn để hắn bất ngờ. Kẻ này dám chống lại, bắt lấy hắn. Cầm đầu võ điện chấp sự quát chói hai một tiếng, lập tức mang theo còn lại chấp sự chuẩn bị tiến hành vây quét. Cố Trường Thanh thần sắc lãnh đạm đứng tại chỗ, cổ tay nhẹ chuyển ở giữa, Long Huyết Ma binh đã thu nhập hệ thống không gian chứa vật. Lấy mình bây giờ đối võ điện giá trị, cho dù phạm phải lớn hơn nữa sai lầm, cũng bất quá là sấm to mưa nhỏ chừng trị thôi. Sở Lâm Viên thân hình bỗng nhiên lóe lên, lúc này đi vào Cố Trường Thanh bên cạnh đứng vững. Dừng tay. Ngay tại một đám võ điện chấp sự sắp động thủ thời khắc, Liêu Ngọc Sơn đột nhiên đưa tay quát bảo ngừng lại. Nếu Quý Hàn đã thành công bỏ chạy, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Nghe được mệnh lệnh sau, những chấp sự kia lúc này mới nhao nhao lui ra, như là khôi lỗi bình thường, không người lên tiếng phản bác. Võ điện quy củ, cũng không phải trò đùa. Liêu Ngọc Sơn ánh mắt chuyển hướng Cố Trường Thanh, trầm giọng nói, ngươi lần sau như lại không nghe lệnh làm việc, tự gánh lấy hậu quả. Cố Trường Thanh từ chối cho ý kiến, lạnh giọng châm chọc nói, võ điện quy củ, chẳng lẽ chỉ cho phép người khác lớn ta, mà ta không cho phép khinh người. Đám người nghe vậy đều là khẽ giật mình, sau đó hai mặt nhìn nhau, cảm giác lời này xác thực không thể trêu chọc. Bởi vì từ đầu tới đuôi, vô luận là vừa mới bắt đầu Tiêu Mặc, cũng hoặc Quý Hàn, đều là bọn hắn chủ động khiêu khích Cố Trường Thanh trước đây. Đặc biệt là cách làm càng là làm cho người khinh thường. Không chỉ có ý định phá hư Cố Trường Thanh nên được pháp tắc tôi thể cơ duyên, còn tại thẹn quá hóa giận sau, lại đối Cố Trường Thanh huynh đệ hạ tử thủ. Như vậy hành vi, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, làm cho Cố Trường Thanh không thể không lên sát tâm. Liêu Ngọc Sơn sắc mặt đạm mạc, chìm nhưng nói các ngươi đều là võ điện trọng điểm bồi dưỡng tiên tiêu, Quý Hàn như là đã trả giá đắt, việc này dừng ở đây. Cố Trường Thanh trầm mặc không nói, đối với võ điện loại này tiêu chuẩn kép quý củ, không cần thiết lại nhiều phí miệng lưỡi. Nếu lương tử đã kết xuống, chỉ cần có thể chờ đến cơ hội, Quý Hàn người này, hắn tất phải giết. Bởi vì cái gọi là không có quy củ không thành quy tắc. Liêu Ngọc Sơn ý vị thâm trường nói, xét thấy ngươi công nhiên chống lại mệnh lệnh, nhất định phải tiểu trừng đại giới. Từ hôm nay trở đi, 3 năm làm hạn định, thủy bỏ ngươi tiến vào Thiên Tiêu Tháp thí luyện tư cách. Hắn nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, chìm nhưng nói ngươi, có gì dị nghị không? Sở Lâm Viên nghe vậy hơi nhướng mày, cái này không công bằng không sao. Cố Trường Thanh đè lại Sở Lâm Viên bả vai, ngước mắt nhìn thẳng Liêu Ngọc Sơn, bình tĩnh nói, còn lại nơi tu luyện chẳng có thể có hạn chế. Điểm này tự nhiên không có hạn chế. Liêu Ngọc Sơn có nhiều thâm ý cười cười, nhưng ở sau này còn phải xem ngươi biểu hiện như thế nào. Thiên Điều Tháp ghi chép đã bị Cố Trường Thanh đổi mới, nếu là giờ phút này lại để cho nó tiến vào trong tháp thí luyện, tất nhiên sẽ sáng tạo ra cao hơn ghi chép. Cấp độ kia làm cho người theo không kịp chiến tích, còn để thiên kiêu khác như thế nào đuổi theo. Cứ thế mãi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến đám người lòng cầu tiến thái, dẫn đến chỉnh thể khí vận chán trường. Bởi vậy, Liêu Ngọc Sơn biết rõ chỉ có tạm thời chen ép Cố Trường Thanh phong mang, mới có thể một lần nữa để chấn chỉnh thể cạnh tranh không khí, từ đó bảo đảm tương lai 5 năm dưỡng cổ kế hoạch thuận lợi áp dụng. Chương 406, thì thế nào chương 406, thì thế nào Liêu Ngọc Sơn gặp Cố Trường Thanh như vậy tức thời, thật cũng không ra lại nói răng dạy. Tay phải hắn khẽ đảo, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một viên hiện ra bạch quang phụ triện ngọc giản. Cố Trường Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, cái đồ chơi này chính là Quý Hàn vừa rồi sử dụng tới độn không phủ. Đây là võ điện cho ưu việt người ban thưởng, là ngươi nên được. Liêu Ngọc Sơn mỉm cười, tiện tay sẽ độn không phủ đưa cho Cố Trường Thanh, phù này có thể tùy ý tiêu ký trong vòng phương viên trăm dặm truyền tống địa điểm, thời khắc nguy cấp có thể làm bảo mệnh chi dụng. Cố Trường Thanh đưa tay tiếp nhận, không khách khí chút nào đem nó bỏ vào trong túi. Tiểu khen thưởng này cơ chế, võ điện hiển nhiên là vì phòng ngừa mời chào tới các thiên tiêu quá sớm bất lạc, mới cố ý thiết hạ như vậy ngợi khen. Dù sao, cho dù là dưỡng cổ chi đạo, cũng cần hợp thời can thiệp điều tiết khống chế, mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Bất quá, cái này độn không phủ đối ngươi mà nói, tựa hồ tác dụng không lớn. Liêu Ngọc Sơn nhìn xem Cố Trường Thanh cấp tốc thu lấy cử động, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, lấy tiểu tử này thực lực hiện nay, tại võ điện một đám thiên kiêu bên trong, cơ hồ không người có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Nhưng vì sao? Cố Trường Thanh giờ phút này thu lấy tư thái, tựa hồ có loại bức thiết nhu cầu. Quả nó có tác dụng hay không, nhân sinh cổ đoạn, bảo mệnh quan trọng. Cố Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, trên mặt hiện ra một vòng ý vị sâu xa ý cười. Hắn chân chính phòng bị ở đâu là cái gì tuổi trẻ thiên kiêu, mà là những này võ điện bên trong người. Có cái này độn công phủ, chí ít tại thời khắc mấu chốt còn có diệu dụng. Bảo mệnh, sát thực quan trọng. Liêu Ngọc Sơn nghe vậy, có nhiều thâm ý khẽ bước cảm. Tại Đông đảo thiên kiêu bên trong, Cố Trường Thanh bây giờ đã là võ điện được coi trọng nhất khí vận chi tử, tại thân mộ bí cảnh chưa mở ra trước đó, tuyệt đối không cho phép xuất hiện nửa phần sai lầm. Nhưng mà, nên có thí luyện, cho dù có bao nhiêu nguy hiểm, vẫn là một dạng cũng không thể thiếu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Sau đó, Liêu Ngọc Sơn thu liễm suy nghĩ, trầm giọng nói, 3 tháng sau, liền muốn tiến vào thượng cổ sân thí luyện, ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hơi chút dừng lại, ánh mắt từ Cố Trường Thanh trên thân chuyển hướng Sở Lâm Uyên, về phần võ điện uy tắc cực kỳ hắn nơi tu luyện chàng, liền do ngươi vị huynh đệ này mang người quen thuộc. Đang khi nói chuyện, Liêu Ngọc Sơn ánh mắt mịt mờ âm thầm đánh giá Sở Lâm Uyên, không khỏi lưu thêm cái tâm nhãn. Kẻ này, cũng là khí vận người tuyệt hảo. Lão đại, ta trước dẫn ngươi đi chỗ ở gián xếp. Sở Lâm Viên khẽ miệng khẽ mím môi, bất động thanh sắc hướng Cố Trường Thanh ném đi một cái ám chỉ tính ánh mắt dưới mắt nhiều người phức tạp, rất nhiều bí ẩn không nên ở đây đề cập, chỉ có tự mình lại nói chuyện. Ân Cố Trường Thanh sắc mặt trầm tĩnh, lập tức cùng Sở Lâm Viên cùng nhau quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Chuyện hôm nay, mặc dù lấy phương thức như vậy kết thúc, nhưng ai cũng rõ ràng, Cố Trường Thanh người này, về sau là tuyệt đối không thể đắc tội. Trừ phi cái nào ngại mệnh quá dài, nếu không chính là tự tìm đường chết. Cùng thời khắc đó, Vũ Điện chủ phong, trong đại điện, điện chủ Tân Bắc Ngai cùng 6 vị trưởng lão ngồi tại trên cao vị. Tại phía trước bọn họ trong hư không lơ lửng một màn ánh sáng chiếu ảnh. Trong đó chiếu ảnh hình ảnh chính là Thiên Tiêu Tháp khu vực này chẳng cảnh. Vừa rồi phát sinh hết thảy, hiển nhiên đều bị bọn hắn thu hết vào mắt. Chư vị trưởng lão, có thể có ý tưởng gì? Tân Bắc Ngai đưa tay vung lên, trước người màn sáng chiếu ảnh trong nháy mắt hóa thành điểm sáng tiêu tán. Vừa đột phá tạo hóa cảnh, liền có thể đem tạo hóa cảnh hậu kỳ Quý Hàn nghiền ép đến không có chút nào lực trở tay bên trái cầm đầu đáo bảo cho đại trưởng lão ngự khí trầm thấp, cái này Cố Trường Thành chiến lực, sát thực ngoài dự liệu. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, dựa theo này xuống dưới, thời gian 5 năm rất khó tưởng tượng hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Tân Bắc Ngai nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa, ý của ngươi là, kẻ này rất có thể sẽ thoát ly chúng ta khống chế. Áo bào cho đại trưởng lão cũng không nhiều lời, chỉ là sắc mặt ngưng trọng khẽ bước cằm. Tân Bắc Ngai trầm ngâm một lát sau, thản nhiên nói, điểm này cũng là không cần lo lắng. Nói, ánh mắt của hắn quét về phía 6 vị trưởng lão, chỉ cần bước vào tế đàn, cho dù là đế cảnh tu vi cũng khó có thể bỏ chạy, các ngươi hẳn là cũng đều rõ ràng thiên vực cổ tộc năng lực. Nghe được lời này, 6 cái lao đầu chậm rãi hít sâu một hơi, đều là ăn ý giống như bảo trì trầm mặc. Trong lòng bọn họ rõ ràng, cái kia thần mộ trong bí cảnh tế đàn chính là thiên vực cổ tộc sở thiết, chuyên môn dùng để cướp đoạt tiền kiêu khí vận, thậm chí ngay cả đoạt xá nhục thân đều dễ như trở bàn tay. Điểm này, xác thực không thể nghi ngờ. Chỉ là, Thương Nguyên đại lục cái này trăm ngàn năm mới xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, đến lúc đó lại phải như vậy vẫn lạc, thật là khiến người bóp cổ tay thở dài. Nghĩ đến đây, võ điện 6 vị trưởng lão nhìn nhau, đáy mắt quần quật lấy khó mà che giấu tâm tình rất phức tạp. Làm võ tu giới bên trong cao cao tại thượng võ điện trưởng lão, bọn hắn mặt ngoài tụ thế lực khắp nơi kính ngưỡng, sau lưng lại là chôn vùi võ đạo thiên kiêu đạo phủ, trong lòng khó tránh khỏi hiện hiện mấy phần ấy nấy. Điện chủ đại nhân, Cố Trường Thanh khí vận người tiên, có lẽ có thể đánh phá thiên vực cổ tộc cáo bảo cho đại trưởng lão. Ánh mắt khẽ nhúc đích, lời đến khỏe miệng nhưng lại sinh sinh nuốt trở vào. Im ngay. Tân Bắc Ngai ánh mắt run lên, âm thanh lạnh lùng nói, loại lời này, sau này không cho phép nói thêm nữa một câu, thiên vực cổ tộc thủ đoạn, ngươi nên lòng dạ biết rõ. Thanh âm của hắn đột nhiên đè thấp, mang theo không thể nghi ngờ cảnh cáo, như bị bọn hắn phát giác mánh khóe, đừng nói là võ điện, liền liền toàn bộ Thương Nguyên đại lục đều sẽ vạn kiếp bất phục. Nghe được cái này, áo bào cho đại trưởng lão giờ phút này vậy ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, lúc này vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi nói, thuộc hạ ghi nhớ. Tân Bắc nhai sắc mặt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, hy vọng chư vị khắc sâu minh bạch, võ điện tồn tại ý nghĩa chính là vì thiên vực cổ tộc bồi dưỡng khí vận thâm hậu võ đạo thiên tiêu, dùng cái này làm thẻ đánh bạc mới có thể bảo đảm vùng thiên địa này an nguy. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, khoe miệng nổi lên một tia đắng chát ý cười. Về phần ngoại giới nghe đồn là bực nào ác liệt, cũng đều không quan trọng. Dù sao Tần Bắc ngai chìm thán một tiếng, trong giọng nói lộ ra mấy phần tự dễ ước, chúng ta võ điện hành động, xác thực không lắm hào quang. Trong đại điện bầu không khí nhất thời ngưng trệ, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Mặt khác, cái kia gọi Sở Lâm Viên tân nhân, nhìn xem khí vận không phải tầm thường, cũng là cái đáng làm chi tài. Tần Bắc ngai rời đi chủ đề, tiếp tục nói, các ngươi đoạn thời gian này nhiều âm thầm lưu ý một chút Sở Lâm Viên, thiên vực cổ tộc lần này cần 5 vị thiên tiêu, kẻ này có thể tạm thời xếp vào hậu tuyển danh sách. 6 vị trưởng lão cung kính gật đầu, tuân mệnh. Tại một lát yên lặng cùng cảm khái sau, đám người ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị như sắt, đó là một loại gần như lãnh khốc quyết tuyệt. Cho dù biết như vậy hành vi làm cho người khinh thường, nhưng chỉ cần nhận định là chính xác sự tình, coi như lưng đeo tiếng xấu thiên cổ thì thế nào. Chương 407, Lôi Ngục Chỉ. Chương 407, Lôi Ngục Chỉ. Sở Lâm Viên mang theo Cố Trường Thanh xuyên qua quảng trường, cuối cùng đi vào một mảnh lầu các khu vực. Ánh mắt chiếu tới, khắp nơi trên đất phủ lên màu nâu xanh gạch tấm, hơn trăm tòa lầu các quy mô mặc dù không tính hùng vĩ, lại đều ngăn nắp, sắp hàng chỉnh tề. Lão đại, nơi này chính là tân nhân khu cư trú, mỗi người có thể tùy ý chọn lựa một ngôi lầu các vào ở. Sở Lâm Viên mỉm cười, sau đó đem thanh âm ép tới cực thấp, bất quá phải chú ý, mỗi miếng đất dưới gạch mặt đều có khảm dò mảnh thạch, tùy thời đều tại bị giám sát. Cố Trường Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, tận lực lên giọng, vượt trên Sở Lâm Viên lời nói, mỗi người một tòa. Xem ra võ điện ngược lại là hào phóng, những cái kia rộng mở cửa lớn đều là không người ở lại. Sở Lâm Viên nói, chỉ hướng đến ngược hàng cuối cùng lầu các, ta vào ở chính là cái kia một tòa, bên trong còn có không ít phòng trống. Cố Trường Thanh hơi chút trầm ngâm, lạnh nhạt nói, nếu như thế, ta ở chỗ của ngươi tùy tiện tuyển một gian liền có thể. Sở Lâm Viên nghe vậy vui vẻ đồng ý, không có vấn đề. Hai người cùng ở một tòa lầu các, nếu có biến cố đột phát, lẫn nhau chiều ứng cũng càng là thuận tiện. Dù sao, hai anh em họ hiện tại có thể nói là xâm nhập hang hổ, căn bản không biết nguy hiểm khi nào lại đột nhiên giáng lâm. Sau đó, Cố Trường Thanh đi theo Sở Lâm Viên đi vào lầu các, trong đó sửa sang đơn sơ, trong phòng ngủ trừ một tấm giường đá cùng bộ đoàn bên ngoài, không có bất khác. Vâng. Cố Trường Thanh đưa tay vung lên, trưởng phong trong gào thét, đại môn nặng nề đột nhiên khép kín. Ngay sau đó, hắn tay lấy ra ngăn cách phụ triện, lập tức tại bốn phía bố trí xuống bình chướng vô hình. Nhưng cái này rõ ràng còn chưa đủ. Cố Trường Thanh đột nhiên một cước đạp ở mặt đất, kinh lực ngoại phóng. Phanh! Nương theo một tiếng chìm vang, ngăn cách trong bình chướng gạch trong nháy mắt ra nước. Cố Trường Thanh năm ngón tay khẽ nết, đột nhiên cắm vào gạch vết nước. Kết. Tiếp theo sát, ba khối hiện ra u lam đường vân dòm ảnh thạch bị hắn sinh sinh quét ra, mặt đá còn lưu lại chưa tiêu tán hình ảnh gợn sóng. Sở Lâm Viên ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp những tinh thạch này mặt ngoài chính phản chiếu lấy bọn hắn hai người thời khắc này bộ dáng. Tham dò có thể, nhưng cũng phải cho chúng ta chừa chút không gian tư nhân. Cố Trường Thanh khoẹt miệng gảy nhẹ, cố ý đối với dòm ảnh thạch nói ra, chính là như vậy. Vừa dứt lời, lòng bàn tay của hắn kình lực tăng vọt, dòm ảnh thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn từ khe hở tuôn rơi mà rơi. Lão đại, quả nhiên vẫn là ngươi có phép lực. Sở Lâm Viên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kính nể, nhịn không được tuét miệng nói, ta tới năm ngày, làm việc cũng không dám quá lộ liễu, đến cùng so ra kém ngươi quả quyết. Cố Trường Thanh cười nhạt một tiếng, cẩn thận chút không sai, nhưng nên tranh thủ lợi ích, tuyệt không thể nương tay. Nếu là khắp nơi trốn tránh, cho dù có lớn hơn nữa cơ duyên, cuối cùng vậy có khả năng bỏ lỡ cơ hội. Thính văn lời ấy, Sở Lâm Viên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ở phương diện này, hắn xác thực còn khiếm khuyết chút hòa hậu. Nếu không có năm đó Cố Trường Thanh từ một nơi bí mật gần đó bày mưu nghĩ kế, âm thầm tương trợ, vậy hoàng đế vị trí, hắn đến nay chỉ sợ cũng tranh đoạt không đến. Người đến võ điện đã có 5 ngày, Cố Trường Thanh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói như thế, ta để cho người ta đưa đi viên kia thiên phủ linh thái quả, ngươi chẳng phải là không có thu đến? Cái gì? Sở Lâm Viên nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Cố Trường Thanh, lao đại nói, thế nhưng là cái kia trong truyền thuyết có thể khiến người ta tái tạo nhục thân, đúc thành tiên thiên linh thể thiên phủ linh thái quả. Ân, Cố Trường Thanh lạnh nhạt nói, các ngươi ngày đó sau khi rời đi, ta liền phái ra chủng tộc sát thủ đoàn đem Thiên Kiếm Tông triệt để diệt trừ, từ đó thu hoạch lớn nhất chính là gốc kia thiên phủ linh thái cây. Hai ngày trước thành thụ kết quả sau, cố ý sai người cho ngươi cùng lão nhị, lão tam tất cả đưa đi một viên linh thái quả. Hắn có nhiều thâm ý nhìn Sở Lâm Viên một chút, bất quá bây giờ xem ra, ngươi là không có lộc ăn. Sở Lâm Viên khẽ miệng nhấp nhẹ, mỉm cười nói, thứ không dám giấu giếm, trong cơ thể ta thánh huyết linh châu sắp hoàn toàn luyện hóa, đến lúc đó cảm nhận được tỉnh thánh huyết linh thể, so sánh tiên thiên linh thể còn phải cao hơn một phẩm giai. Cho nên hôm nay phủ linh thái quả, cho ta ăn sẽ chỉ lãng phí mà thôi. Cố Trường Thanh nghe vậy nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Thánh huyết linh thể, đây chính là chuyện tốt ta. Dù sao, lấy Sở Lâm Viên bây giờ huyền dương cảnh sơ kỳ tu vi, tại võ điện Đông Đảo Thiên Kiêu bên trong, xem như tầng dưới chót nhất nhóm người kia. Nếu có thể thức tỉnh bực này thể chất đặc thù, thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó cũng coi như có đặt chân chi bản. Bất quá nghĩ lại, cho dù không có thánh huyết linh thể, thật gặp được thời khắc nguy cấp, còn có nhẫn cổ bên trong vị kia tàn hồn thạch lao âm thầm tương trợ, hắn cũng là không cần lo ngại. Duy nhất cần đề phòng chỉ sợ cũng chỉ có võ điện đám người kia. Một phen nói chuyện phía sau, Cố Trường Thanh đột nhiên dương mắt, hỏi: "Lão tứ, ngươi vì sao đến võ điện? Thậm chí ngay cả thông báo một tiếng đều không có. Sở Lâm Viên mâu quang hơi đổi, cười nhẹ nói, Thạch Lao nói nơi này có thứ mà ta cần. Cố Trường Thanh hơi kinh ngạc, truy vấn, vật kia đáng giá ngươi mạo hiểm? Sở Lâm Viên gật đầu nghiêm mặt nói, luyện hóa thánh huyết linh châu mấu chốt cuối cùng đồ vật, ngay tại thượng cổ sân thí luyện. Đến lúc đó nếu có cần trợ giúp, ngươi cứ mở miệng. Cố Trường Thanh thần sắc thản nhiên, cũng không tiếp tục truy vấn. Mỗi người đều có bí mật của mình, quá phận điều tra ngược lại không ổn. Chính như bản thân hắn khóa lại hệ thống, sao lại không phải như vậy? Sở Lâm Viên hiểu ý cười một tiếng, đồng dạng không có lại nhiều nói. Dù sao Thạch Lao từng có khuyên bảo, đang tìm kiếm tự thân cơ duyên lúc, không cần thiết cùng Cố Trường Thanh đồng hành, nếu không chính mình khí vận tất thụ nó hỗn độn khí vận ảnh hưởng. Kết quả cuối cùng, chỉ sợ cũng không có trong dự đoán như vậy hoàn mỹ. Mà xem như huynh đệ, hắn tự nhiên không để ý cơ duyên bị Cố Trường Thanh sở đắc. Chỉ là, như thực lực mình trì trệ không tiến, không những không cách nào tại thời khắc mấu chốt trợ lao đại một chút sức lực, ngược lại có thể trở thành vướng hữu. Điểm này mới là Sở Lâm Viên nội tâm chân chính chỗ lo lắng âm thầm. Hắn không thể nào tiếp thu được, mỗi lần gặp phải cường giả khó có thể địch nổi lúc, luôn luôn lao đại ở phía trước độc thân chống đỡ tất cả. Võ điện bên trong, trừ Thiên Tiêu Tháp, còn có cái gì nơi tu luyện chàng? Cố Trường Thanh hợp thời nói sang chuyện khác, đánh gậy Sở Lâm Viên trong lòng quẩn quẩn suy nghĩ. Có rất nhiều. Sở Lâm Viên lập tức lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, Huyền Trọng Cương Phong Động, Lôi Ngục Trì, Huyết Sắt Đốt Người Đài còn có Thần Binh Mộ, mỗi thanh binh khí đều phong ấn chủ nhân đời trước chấp niệm, cần thụ nó tự chủ tán thành mới có thể lấy được đi. Cố Trường Thanh sắc mặt khuôn mặt có chút động. Tại bồi dưỡng võ đạo thiên kiêu phương diện này, võ điện ngược lại là không có chút nào keo kiệt, tài nguyên đầu nhập tương đối lớn tủ bút. Cố Trường Hưu mới đến, lão phu đề nghị ngươi có thể đi trước Lôi Ngục Trì tu luyện. Ngay tại Cố Trường Thanh suy tư nên lựa chọn cái nào nơi tu luyện chẳng lúc, Thạch Huyền Cơ tàn hồn hư ảnh thản nhiên nổi lên. Cố Trường Thanh ánh mắt chuyển hướng Thạch lão, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, nơi đó có thể có huyền diệu gì chỗ? Thạch Huyền Cơ bước dâu cười nhạt, Lôi Ngục Trì có thể dẫn độ Cửu Tiêu Thiên Lôi rèn luyện thân thể, mặc dù bá đạo không gì sánh được, nhưng lấy ngươi bây giờ tiên tiên linh thể cường đại thể chất, không chỉ có thể gánh vác thiên lôi rèn luyện, còn có thể từ đó thu hoạch không ít. Càng quan trọng hơn là nói đến chỗ này, thanh âm hắn hơi ngừng lại, lập tức chậm rãi nói, đáy ao chỗ sâu có dấu lôi đế truyền thừa phù thạch, nếu có thể nhờ vào đó lĩnh hội đến lôi hệ pháp tắc, thực lực của ngươi nhất định có thể nâng cao một bước. Chương 408, Lôi Vân Phù Thạch chương 408, Lôi Vân Phù Thạch lôi đế truyền thừa phù thạch. Cố Trường Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái tên này nghe ngược lại là rất có phân lượng. Hắn thấy, chỉ cần có thể cùng đế chữa dính dáng vật, tuyệt không phải vật tầm thường. Phù này thạch đã có thể mang theo lôi đế tên, chắc hẳn ẩn chứa một loại nào đó cường đại truyền thừa lực lượng. Nói đúng ra, nên gọi Lôi Vân Phù Thạch. Thạch Huyền Cơ cười nhạt một tiếng, chỉ vì nó đời trước chủ nhân là lôi đế, võ tu rồi mới như vậy xưng hô. Cố Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phù này thạch rất lợi hại phải không? Đâu chỉ lợi hại. Thạch Huyền Cơ ngữ khí trịnh trọng, nếu có thể đem nó thu phục, cho dù là không có chút nào võ đạo căn cơ phế vật, cũng có thể nắm giữ lôi đỉnh chi lực. Trừ Lôi Vân Phù Thạch, còn có mặt khác năm mai phù thạch. Hắn nhìn chăm chú Cố Trường Thanh, tiếp tục giảng đạo, lục đại phù thạch đều do thiên địa bản nguyên biến thành, mỗi một mai đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng đặc thù. Nghe được cái này, Cố Trường Thanh chậm rãi hít sâu một hơi. Thiên địa bản nguyên biến thành đồ vật, đây chính là có thể xưng thần vật chí bảo. Như thế thiên địa chí bảo, cứ như vậy đặt ở Lôi Ngục Trì thờ tất cả mọi người dùng để tu luyện. Cố Trường Thanh ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Thạch lão, nhịn không được hỏi. Như đổi lại hắn là điện chủ, chắc chắn lập tức đem nó biến thành của mình, trước tăng cường thực lực bản thân lại nói. Làm sao? Cảm thấy phung phí của trời. Thạch lão loát cần cười khẽ, tựa hồ đã nhìn tấu Cố Trường Thanh suy nghĩ trong lòng. Xác thực như vậy. Cố Trường Thanh thần sắc thản nhiên gật đầu đáp. Kỳ thật, lục đại phù thạch chính là thiên địa bản nguyên biến thành, cũng không phải gì đó người đều có thể tùy tiện thu phục. Thạch Huyền Cơ cười ý vị thâm trường cười, nếu không có phù thạch bản nguyên đối ứng vật cộng sinh tới dẫn dắt, cho dù tu vi võ đạo lại cao hơn, cũng là khó mà thành công. Nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên Sở Lâm Uyên, không che giấu chút nào tiếp tục nói, chính như Uyên Nhi sở đắc thánh huyết linh châu, chính là hoang cổ phù thạch sen lẫn đồ vật. Thính văn lời ấy, Sở Lâm Uyên chỉ là cười nhạt một tiếng, trên mặt bình tĩnh không lay động. Hắn thần tình dung bình tĩnh kia, hiển nhiên đã sớm biết nguyên do trong đó. Cố Trường Thanh đuôi lông mày gảy nhẹ, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Vừa rồi Sở Lâm Viên nói qua luyện hóa thánh huyết linh châu mấu chốt cuối cùng đồ vật, ngay tại thượng cổ sân thí luyện. Giờ phút này nghĩ đến, kia cái gọi là mấu chốt đồ vật, vô cùng có khả năng chính là hoang cổ phù thạch. Lôi Vân phù thạch vật cộng sinh là lôi linh tử tinh. Thạch Huyền Cơ nói, lắc đầu thở dài một tiếng, đáng tiếc vật này tại Lôi Đế vẫn lạc lúc đã bạo liệt tiêu tán, từ đó về sau, không có lôi linh tử tinh làm dẫn dắt, lại không người có thể thu phục Lôi Vân phù thạch. Cố Trường Thanh như có điều suy nghĩ nói ra, cho nên Lôi Vân phù thạch bây giờ giá trị cũng chỉ có thể đặt ở lôi ngục trong ao làm cái bài trí. Ha ha, chú ý tiểu hữu lời ấy sai rồi. Thạch Huyền Cơ bước dâu cười khẽ, như thế nói cho ngươi đi, không có Lôi Vân phù thạch, liền không có lôi ngục chỉ tồn tại. Cố Trường Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giật mình. Nói cách khác, lôi ngục chỉ đúng là phù kia thạch thai nén mà thành tu luyện bảo địa. Nghĩ tới đây, Cố Trường Thanh trong lòng hào hứng dần dần dậy. Đối với bực này thiên địa chí bảo, đã là không kịp chờ đợi muốn mắt thấy một phen. Dù cho không có vật cộng sinh làm phụ trợ đem nó thu phục, chí ít cũng có thể từ đó tu luyện thu hoạch. Thạch Tiên bối Cố Trường Thanh thu liễm tâm tư, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thạch Huyền Cơ, vãn bối mạo muội hỏi một chút, ngươi trước kia đến tột cùng là làm cái gì? Từ quen biết đến nay, hắn càng phát giác Thạch lão kiến thức sâu không lường được. Vô luận là thời kỳ thượng cổ bí văn bí sự, hoặc là võ điện nguồn gốc, phản phất thế gian này liền không có hắn không biết sự tình. Nhân vật như vậy, khi còn sống nhất định là vị không được tồn tại. Nghe nói như thế, một bên Sở Lâm Viên trong mắt tinh quang lóe lên, không khỏi tò mò nhìn Thạch Huyền Cơ, hiển nhiên vậy chưa biết được đối phương thân phận chân thật. Lao hủ thân phận, hiện tại còn không tiện lộ ra. Thạch Huyền Cơ ánh mắt thâm thúy tại Cố Trường Thanh giữa hai người lưu chuyển, khóe miệng ngậm lấy ý vị thâm trường ý cười, đợi cho thời cơ chín muồi, các ngươi tự sẽ minh bạch. Nói đi, hắn đạo tàn hồn kia hư ảnh rất nhỏ dập dờn, đột nhiên hóa thành một vòng lưu quang, thoáng qua liền lướt vào Sở Lâm Viên giữa ngón tay nhẫn cổ bên trong, rõ ràng không muốn nói nhiều. Đối với cái này, Cố Trường Thanh trong lòng mặc dù tràn ngập hiếu kỳ, lại cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống điều tra suy nghĩ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Sở Lâm Nguyên, trầm giọng hỏi: "Ngươi trước chuyến này đến Võ Điện sự tình, Mạc Thiên cùng Hoa Lỗi có thể đã biết?" Sở Lâm Nguyên khẽ bước cằm: "Lúc trước ngươi quyết định mượn Võ Điện chi thế trấn nhiếp Thiên Kiếm Tông lão tổ lúc, ba người chúng ta liền đã nhắn riêng bên dưới ước định, nhất định phải cùng nhau đi tới Võ Điện." Nói đến đây, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, không ngờ ở trên nửa đường, lão nhị cùng lão tam đều bị riêng phần mình sư phụ cưỡng ép mang đi. Cố Trường Thanh âm thầm nhẹ gật đầu. Hoa Lỗi sư phụ chính là U Minh Tông đương đại trưởng giáo, Mạc Thiên sư tôn thì là Võ Tử môn môn chủ. Hai vị này đều là võ tu giới tiếng tăm lừng lẫy nhân vật đứng đầu, đối Võ Điện Tắc Phong làm việc tất nhiên biết quá tường tận. Lấy bọn hắn như vậy thân phận địa vị, đoạn sẽ không để cho tọa hạ ái đổ đến đây mạo hiểm. Như vậy lo lắng cũng là hợp tình hợp lý. Huống chi, cho dù không dựa vào Võ Điện tài nguyên, bằng vào U Minh Tông cùng Võ Tử môn thâm hậu tông môn nội tình, vậy đủ để đem Mạc Tiên cùng Hoa Lỗi bồi dưỡng đến đế cảnh. Bất quá, Sở Lâm Viên tình huống hoàn toàn khác biệt. Làm đại ung hoàng triều quân chủ, mặc dù nắm giữ lấy toàn bộ vương triều tài phú mạnh mẽ, nhưng tại trên tài nguyên tu luyện lại vẫn giật gấu va vai. Cho dù có được thiên phú hơn người, cùng tàn hồn thạch lão vị này đỉnh tiêm võ tu dốc lòng chỉ đạo, nhưng nếu không cách nào thu hoạch được liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện duy trì, muốn đột phá tới đế cảnh vẫn như lên ngày giống như khó khăn. Cho nên, Võ Điện là Sở Lâm Viên lựa chọn duy nhất. Hai người bọn họ không đến, cũng là xem như chuyện tốt. Cố Trường Thanh cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm nữa. Sắp thực như vậy. Sở Lâm Viên nghe vậy khẽ miệng nhấp nhẹ, trong lòng có chút tán đồng cái quan điểm này. Dù sao, hắn đối ba vị này kết bái huynh đệ tính tình, thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Mạc Tiên từ trước đến nay hiếu chiến như điên, tính tình kiệt ngạo bất tuân. Hoa Lỗi thì là cử chỉ quỷ quyệt, ham mê cất giữ thi thể. Như lại thêm lão đại xưa nay sát phạt quyết đoán tác phong, ba người nếu thật ghé vào một chỗ, sợ là muốn đem cái này Võ Điện chọc ra lỗ thủng lớn đến. Tuy nói như thế, Sở Lâm Viên nhưng lại cảm thấy tương đương thú vị. Hắn thở nhỏ trong hoàng cung lớn lên, đã trải qua quá nhiều người lừa ta gạt, bên người chưa bao giờ có chân chính thổ lộ tâm tình tri kỷ. Bây giờ có được ba vị đồng sinh cộng tử huynh đệ khác họ, nhân số mặc dù không nhiều, cũng đã đầy đủ. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại mang ta đi lôi ngục chỉ kiến thức một phen. Cố Trường Thanh vô vỗ Sở Lâm Viên bà bay, nói xong đưa tay vung lên, ba phủ bốn phía ngăn cách màn sáng trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó, hắn tùy tiện tuyển một gian phòng ngủ và ở tại do mảnh thạch giám thị bên dưới, Cố Trường Thanh bản đầu gối ngồi ngay ngắn ở trên giường đá, hai mắt hơi khép. Mặt ngoài nhìn như đang tu luyện, ý thức của hắn dĩ nhiên đã chìm vào trong óc, điều ra hệ thống giới diện âm thầm thao tác. Thiên Kiếm Tông lão tổ nhận chữ vật, cùng tại Thiên Kiêu ngoài tháp Tử Tiêu mặc trong tay sở đoạt nhận chữ vật. Trong đó tất cả ẩn chứa năng lượng vật tư, tất cả đều bị Cố Trường Thanh chuyển hóa làm điểm năng lượng. Đinh. Chuyển hóa thành công. Xin mời ký chủ lựa chọn cần thiết tiến hóa sủng vật thăng cấp. Thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, hệ thống màn sáng lập tức triển khai, bày biện ra 10 cái hình thái khác nhau chủng tộc đồ đằng. Chương 409, bá chủ cấp con bọ ngựa chương 409, bá chủ cấp con bọ ngựa Cố Trường Thanh ngưng thị quan sát lấy trong đầu hệ thống màn sáng, tất cả chủng tộc tin tức nhìn một cái không sót gì. Trước mắt trừ Trảm Thần đã tấn thăng chí phách chủ cấp bên ngoài, còn lại 9 cái chủng tộc cũng còn ở vào chưa tiến giai trạng thái. Lần này chuyển hóa điểm năng lượng, chỉ có thể cung cấp một cái chủng tộc hoàn thành tiến giai. Cố Trường Thanh hơi suy tư sau, cuối cùng tuyển định bọ ngựa. Đinh. Chúc mừng hoàn thành thao tác. Ngài bọ ngựa thành công thăng cấp chí phách chủ giai, chiến lực thu hoạch được toàn diện tăng lên. Vốn có kỹ năng Hàn Ảnh phân thân tiến giai cường hóa, tăng phúc đến 12 đạo phân thân, bản thể có thể thông qua phân thân trong nháy mắt đổi thành vị trí. Cùng lúc đó, bảng hệ thống bên trên chủng tộc đồ đẳng quang mang kịch liệt lập loé. Theo quang mang tiêu tán lúc, bọ ngựa hình thái đã hoàn thành một lần làm cho người rung động tiến hóa thủy biến. Thời khắc này nó, chỉnh thể hình dáng trở nên càng thêm dữ tợn uy mãnh. Đặc biệt là cái kia hai thanh đao chì, tiến hóa đến càng thon dài sắc bén, màu băng lam năng lượng đường vân tại trên lưỡi đao lưu chuyển không thôi, tản ra đủ để đông kết linh hồn lạnh thấu xương hàn mang. Bọ ngựa số hiệu 003 đẳng cấp, bá chủ giai chiến lược cấp định, có thể so với nhân loại hóa thần cảnh kỹ năng công kích, cực hàn chẳng kích, hư không hàn nhận trạng phụ trợ kỹ năng, bắt trước ngụy trang băng giáp, hàn ảnh phân thân năng lực tiên phú, song nhận ẩn chứa băng hàn chi khí, lúc công kích kèm theo xương thực tổn thương, có phá giáp ý lực, có thể nghị hóa biến thân quái vật hình người. Cố Trường Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Bây giờ chi này chủng tộc sát thủ đoàn đã có 2 cái thành công tấn thăng chí phách chủ giai, có thể so với nhân loại võ tu bên trong hóa thần cảnh cao thủ. Đội hình như vậy, chỉ cần không gặp được đế cảnh cấp bậc cường giả, đủ để tại Thương Nguyên đại lục đánh đâu thắng đó. Nhưng nếu muốn cùng võ điện bực này quái vật khổng lồ chống lại, hiển nhiên còn xa xa không đủ. Sau đó, Cố Trường Thanh đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn chăm chú bên ngoài bóng đêm đen kịt, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm suy nghĩ. Quý Hàn đào thoát lúc lưu lại câu kia ngôn thoại, còn tại trong lòng hắn quanh quẩn không đi. Người này nếu không nhanh chóng giải quyết, sau 3 tháng tiến vào thượng cổ sân thí luyện, vô luận là đối với chính mình hay là đối Sở Lâm Uyên, đều chính là không thể bỏ qua thai hoàng ẩm. Chỉ bất quá, Cố Trường Thanh ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi trên mặt đất những cái kia nhìn như bình thường gạch tấm bên trên. Gạch tấm phía dưới tối khảm giòm ảnh thạch, chính là lần hành động này khó giải quyết nhất trở ngại. Mỗi một khối giòm ảnh thạch đều kết nối với võ điện trận pháp chiếu ảnh, bất cứ dị thường nào cử động đều sẽ bị lập tức bắt. Chủ nhân, ta có ẩn thân năng lực, hẳn là có thể tránh giòm ảnh thạch dò xét. Hệ thống trong không gian, ảnh chu thanh âm u lãnh bỗng nhiên vang lên, lần này ám sát nhiệm vụ, không bằng giao cho ta đến chấp hành. Cố Trường Thanh nghe vậy, cũng không lập tức đáp ứng, trong lòng âm thầm cân nhắc. Ảnh chu trước mắt chiến lược đẳng cấp, tương đương với nhân loại võ tu bên trong tạo hóa cảnh. Mà Quý Hàn mặc dù đã đạt tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng ở trong cùng giai, chủng tộc thực lực rõ ràng nghiền ép nhân loại. Như vậy cân nhắc bên dưới, nếu muốn đem nó ám sát, tỷ lệ thành công cũng không thấp. Tính toán, qua trận lại nhìn tình huống. Cố Trường Thanh làm sơ trầm ngâm sau, chung quy là tạm thời đè xuống ám sát suy nghĩ. Dù sao, giờ phút này Quý Hàn cũng không biết chạy tới chỗ nào trốn tránh, tùy tiện hành động, không chỉ có sẽ đánh thảo kinh gián, thậm chí gây nên võ điện hoài nghi. Huống chi hôm nay mới cùng đối phương trước mặt mọi người gợi lên xung đột, như lúc này đột nhiên ngộ hại, chính mình nhất định đứng núi chịu sào trở thành lớn nhất nghi phạm. Đương nhiên, những lo lắng này ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu là ảnh chu một mình hành động, còn chưa đủ ổn thỏa. Mấu chốt nhất là, ảnh chu hành động độc lập, cuối cùng không đủ ổn thỏa. Tâm niệm đến đây, Cố Trường Thanh thu hồi ánh mắt, một lần nữa tại trên giường đá ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt khép hờ, ngưng thần nội thị đan điền khí hải, bắt đầu điều khiển chân nguyên toàn thân lưu chuyển quy tích, rất nhanh chính là nhập định tu luyện, củng cố tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi. Sáng sớm hôm sau, Cố Trường Thanh đẩy cửa đi ra ngoài, chậm rãi hít sâu một hơi, cảm thụ được bốn phía phun trào thiên địa linh khí. Cái kia tinh thuần linh khí thuận hô hấp của hắn, như tia nước nhỏ giống như tràn vào phế phủ, ở trong kinh mạch lưu chuyển, để cả người hắn lập tức thần thanh khí sảng, phảng phất mỗi cái lỗ chân lông đều bị gột rửa qua bình thường. Võ điện chi địa, chính là trôi nổi tại trên hải vực cự hình hòn đảo. Cùng lục địa sơn mạch so sánh, nơi này linh khí không chỉ có càng tinh khiết hơn, nồng độ vậy cao hơn mấy lần. Nếu không có cướp đoạt thiên tiêu khí vận, nơi đây đúng là cái tu luyện nơi tốt. Lão đại, nghỉ ngơi tốt. Lúc này, Sở Lâm Viên tiếng cười đột nhiên truyền đến. Cố Trường Thanh quay đầu, chỉ thấy Sở Lâm Viên đang đứng tại bên cạnh một chiếc bàn đá, trên bàn kia bày có mấy bàn ăn thịt cùng hoa quả. Nhìn qua một bàn kia đồ ăn, hắn hầu kết không tự giác đông núp nhích qua một cái. Từ lần trước bế quan tu luyện, lại đến cùng trời kiếm tông huyết chiến, Cố Trường Thanh đã không nhớ rõ dài bao nhiêu thời gian chưa ăn cơm. Mặc dù lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, thông qua thu nạp thiên địa linh khí liền có thể duy trì sinh cơ, hoàn toàn không cần động thực. Nhưng giờ phút này nhìn thấy đồ ăn, loại kia đã lâu khẩu dục cảm giác, cuối cùng vẫn là bị điều động đứng lên. Ta tại hoàng cung dưỡng thành ba bữa cơm thói quen, mỗi ngày không ăn một chút, luôn cảm thấy thiếu chút tư vị. Sở Lâm Viên nhếch miệng cười một tiếng, đem hai bộ bát đũa bày trên bàn, ta vừa rồi tùy tiện làm chút bữa sáng, chúng ta trước chịu đựng siêu. Nhưng mà không đợi hắn nói hết lời, bóng người trước mắt lóe lên. Cố Trường Thanh đã hóa thành một đạo tàn ảnh cực nhanh mà tới, lập tức ngồi tại trước bàn bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên. Nhìn qua Cố Trường Thanh sói kia nuốt hổ nuốt dáng vẻ, Sở Lâm Viên vô cùng ngạc nhiên. Lão đại đây là đến tột cùng bao lâu? Ăn cái gì? Tái phát cứ thế, ta muốn phải toàn ăn sạch. Cố Trường Thanh kẹp lên mấy khối miếng thịt nhét vào trong miệng, cũng không quay đầu lại nói ra, ngồi xuống theo giúp ta uống vài chén. Sở Lâm Viên cười lắc đầu, cái này sáng sớm lời còn chưa dứt, Cố Trường Thanh đã từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một vò rượu ngon. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, miệng vò giấy dán bị đẩy ra, nồng đậm thuần hậu mùi rượu lập tức tràn ngập trong không khí ra. Cái mùi này Sở Lâm Viên con ngươi hơi co lại, mũi thở nhẹ nhàng mấp máy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ là hàng ngọc linh ngưỡng? Hắn bước nhanh một trước, vươn lên một chén nhấp nhẹ. Không sai, chính là cái này vị. Tiếp theo sát, Sở Lâm Viên ánh mắt sáng lên, trong thanh âm mang theo khó nén kinh hỉ, lão đại, đây chính là có tiền mà không mua được ngàn năm chân ngưỡng, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào có được? Cố Trường Thanh lơ đễnh nói vị kia Thiên Kiếm Tông lão tổ trong nhẫn chứa vật vơ vét tới. Hắn dừng một chút, giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nói bổ sung, à đúng rồi, hôm qua quên nói cho ngươi, lão gia hỏa kia đã bị ta giết. Cái gì? Sở Lâm Viên tính văn lời ấy, thần tình trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, khó có thể tin nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh. Phải biết, đây chính là hàng thật giá thật đế cảnh cường giả a, toàn bộ Thương Nguyên đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, chính là võ đạo đỉnh phong chí tôn. Bao nhiêu tông môn dốc hết ngàn năm tích lũy, đều chưa hẳn có thể nuôi dưỡng được một vị đế cảnh. Nhưng mà dạng này cường giả đỉnh cấp lại bị lão đại giết chết. Chương 410, Lôi đỉnh tôi thể chương 410, Lôi đỉnh tôi thể lão đại, ngươi thật đem Thiên Kiếm Tông lão tổ làm thịt rồi. Sở Lâm Viên sau khi lấy lại tinh thần vẫn khó có thể tin, trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận, đây chính là đế cảnh cường giả a. Không biết còn có cái gì bảo mệnh hậu chiêu đi. Cố Trường Thanh ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, lạnh nhạt nói, lúc đó tần điện chủ tế ra trấn giới bia áp chế lao thất phu kia, ta liền thừa cơ lấy tính mạng hắn, liền bản mệnh kiếm linh đều xoắn đến vỡ nát. Vừa nói vừa bồi thêm một câu, mà lại thi thể đã bị ta lấy đi, tuyệt không còn sống khả năng. Sở Lâm Viên nghe vậy chấn động trong lòng, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh. Thi thể? Vậy thu lại. Hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không nghĩ tới lao đại lại cũng như hoa lỗi bình thường, có bực này cất giữ thi thể cổ quái đam mê. Sau đó, hai người ăn điểm tâm xong liền cùng nhau đi ra ngoài, kết bạn tiến về Lôi Ngục Trì. Nó vị trí ở vào chủ điện một tòa chấp phong. Khi bọn hắn đến nơi đây lúc, một mảnh chói mắt lôi quang màu tím nhào tới trước mặt, ầm ầm lôi hưởng cũng là bên tai không dứt. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp trước mắt tòa này chiếm diện tích mấy chục trượng lôi ngục trong ao, vô số lôi đỉnh màu tím như đồng du rắn giống như sen lẫn quấn quanh. Trong ao bốc lên cũng không phải là bình thường chất lỏng, mà là ngưng tụ như thật lôi đỉnh chi lực, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông tính hủy diệt năng lượng. Cho dù bọn hắn giờ phút này chỉ là đứng tại lôi ngục bên cạnh ao, quanh thân làn da dĩ nhiên đã có thể cảm nhận được trận trận nhói nhói, phản phất có vô hình lôi điện tại thiêu đốt lấy mỗi một tấc da thịt. Lôi ngục chỉ đối rèn luyện thân thể tuy có kỳ hiệu, nhưng bởi vì rèn luyện quá trình quá mức hung hiểm, cho nên bình thường cực ít có người tới đây thí luyện. Sở Lâm Viên ánh mắt đảo qua trống rông bốn phía, khóe miệng nổi lên một tia ý vị thâm trường ý cười, mà có dòm ảnh thạch chiếu ảnh giám thị, nơi này cũng không võ điện chấp sự đóng giữ. Cố Trường Thanh âm thầm gật đầu, không có võ điện chấp sự tại hiện trường quan sát, cũng là có thể tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết. Về phần dòm ảnh thạch, như muốn tận lực đem nó che đậy, các loại thủ đoạn nhiều đi. Lão đại, ta tại đám này ngươi nhìn xem, ngươi trước thử xuống lôi ngục chỉ hiệu quả như thế nào. Đi. Cố Trường Thanh không chút do dự, thân hình khẽ động, trực tiếp bước vào trong lôi chỉ. Oeng. Trong chốc lát, trong ao lôi quang nổ tung, cuồng bạo lôi đỉnh như ngàn vạn ngân xà giống như đột nhiên quấn quanh mà đến, qua trong giây lát liền đem hắn triệt để nuốt hết. Sở Lâm Viên thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại. Nhưng tại một giây sau, những cái kia quấn quanh hướng Cố Trường Thanh vô số lôi đỉnh, lại tại ba thước bên ngoài bị quanh người hắn ngưng tụ thành chấn động lồng phòng ngự xoắn thành vỡ nát. Cái này lôi ngục chỉ, trình độ hung hiểm quả thật đáng sợ. Sở Lâm Viên nhìn chăm chú những cái kia cuồng bạo không gì sánh được lôi đỉnh, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nếu không có hộ thể lồng phòng ngự, cho dù là nhục thân cường hãn đến mức nào, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Suy, mặt ao quần quật ở giữa, lại có mười mấy đạo lôi quang giống như rắn độc hướng Cố Trường Thanh mãnh liệt bắn mà đến, tốc độ như tia chớp nhanh đến cực hạn. Lần này, Cố Trường Thanh không có lại đều chống cự, mà là tận lực dẫn vào trong đó một tia chớp chi lực xuyên thấu hộ thể chân khí, trực tiếp chui vào trong kinh mạch. Lôi quang nhập thể sát na, hắn bắp thịt cả người đột nhiên kéo căng. Cái kia đạo cuồng bạo lôi đỉnh chi lực tại toàn thân ở giữa lưu thoán, mang đến từng đợt mãnh liệt cảm giác tê dại. Chỉ một thoáng, sợi tóc của hắn chuẩn bị dựng thẳng lên, trên làn da bắn tung tóe ra thật nhỏ hồ quang điện. Loại này tôi thể hiệu quả tuy nói nhói nhói khó nhịn, Cố Trường Thanh ngược lại là tinh thần đại chấn, trực tiếp cướp đến lôi ngục chỉ chỗ sâu. Theo xâm nhập trong ao, xung quanh quần quật lôi đỉnh chi lực rõ ràng càng thêm cuồng bạo cùng nồng đậm, như manh thu giống như trong gào thét lấy điên cuồng đánh tới. Cố Trường Thanh lập tức điều khiển những lôi đỉnh này chi lực lưu chuyển toàn thân, cấp tốc rèn luyện huyết nục gân cốt, nếu là lôi đỉnh chi lực quá mức tràn đầy lúc, thì bị hắn áp xúc tại đan điền linh hạch bên trong, chậm chậm dần dần dẫn. Lão đại lần thứ nhất rèn luyện, vậy mà liền như vậy trực tiếp dẫn lôi nhập thể. Sở Lâm Viên phát giác được Cố Trường Thanh cử động, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Ngay tại mấy ngày trước, chính hắn nhập chỉ thí luyện lúc, thế nhưng là rõ ràng lĩnh giáo qua những cái kia tử điện thanh lôi khủng bố. Những lôi đỉnh kia chi lực đơn giản giống như là có sinh mệnh giống như, vừa mới tiếp xúc liền điên cuồng xé rách kinh mạch toàn thân, đau đến hắn suýt nữa cắn nát hàm răng. Cuối cùng làm cho hắn chỉ có thể ở bên cạnh ao chỗ thử đi thử lại dò xét, căn bản không dám giống Cố Trường Thanh dạng này. Không chỉ có thẳng vào trung ương lôi trì, lại vẫn chủ động rộng mở toàn thân khiếu huyệt, đảm nhiệm những cái kia cuồng bạo lôi đỉnh hướng thân thể tràn vào. Điên cuồng như vậy cử động, không có xảy ra chuyện đi. Sở Lâm Nguyên nhìn qua trong lôi trì cái kia đạo bị điện quang quấn quanh thân ảnh, đáy mắt hiện ra một tia lo âu. Không cần phải lo lắng. Nhẫn cổ bên trong, tàn hồn thạch lao thanh âm khàn khàn tại Sở Lâm Nguyên trong đầu vang lên, Cố tiểu hữu nuốt thiên phủ linh thai quả sau, bây giờ đã đúc thành tiên thiên linh thể, loại trình độ này lôi đỉnh rèn luyện hay là chịu được. Trừ phi tiếng nói đến tận đây, Thạch Huyền Cơ lại im bặt mà dừng. Trừ phi cái gì? Sở Lâm Viên hơi nhướng mày, đội vàng truy vấn. Trừ phi hắn muốn đánh cái kia lôi vẫn phụ thạch chủ ý, muốn đem sự mạnh mẽ thu phục. Thạch Huyền Cơ chìm nhưng cười một tiếng, lắc đầu, nếu không có thiên địa bản nguyên biến thành vật cộng sinh làm dẫn độ, chớ nói thu phục, có thể giữ được tính mạng đều xem như vận hạnh. Sở Lâm Viên nghe vậy thần sắc hơi chậm, thật cũng không lại suy nghĩ. Bởi vì đêm qua Thạch lão đã đem cái kia 6 mai phụ thạch lai lịch giảng thuật minh bạch, lấy lao đại từ trước đến nay trầm ổn trái tim tỉnh táo tính, đoạn sẽ không làm cái gì lô mãng tiến hành mới là. Cứ như vậy, thời gian từng phút từng giây lưu chuyển. Cố Trường Thanh đã hoàn toàn thích ứng lôi ngục chỉ năng lượng cuồng bạo ba động. Ban sơ xâm nhập thể nội lôi đỉnh chi lực từng để hắn như hàng vạn con kiến cắn xé, mỗi một tấc da thịt đều thừa nhận như tê liệt đau nhức kịch liệt. Nhưng giờ phút này, loại tra tấn này lại lặng yên chuyển hóa, cảm giác tê dại hóa thành một cỗ kỳ dị kích thích, như là liệt tiểu vào cổ họng sau nóng rực khoái ý, để hắn thậm chí khát vọng những lôi đỉnh này tới mãnh liệt hơn một chút. Loại này tê dại vậy mà diễn hóa thành một cỗ kích thích cảm giác cùng cảm giác hưng phấn, để hắn hận không thể lôi đỉnh này tới mãnh liệt hơn một chút. Mà tại cái này không phải người rèn luyện bên trong, thân thể của hắn chính phát sinh lột xác kinh người, toàn thân mỗi một tấc da thịt như là biển khô cạn miên, tham lam thôn phệ lấy cuồng bạo lôi điện, thể nội huyết nục gân cốt thì giống bị thiên truy bách luyện huyền thiết, ở trong ánh chớp không ngừng ngưng thực. Liên liên phát sao đều nhảy lên tinh mịn điện mang, cả người tựa như một thanh ngay tại lôi hỏa bên trong rèn đúc thần binh lợi khí. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cố Trường Thanh dần dần cảm giác chung quanh lôi đỉnh chi lực bắt đầu yếu bớt, ầm ầm lôi âm cũng biến thành yếu ớt, không còn giống vừa mới bắt đầu như vậy đinh tai nhức óc. Ân, lôi ngục trong ao lôi đỉnh chi lực chẳng lẽ đều sắp bị ta hấp thu sạch? Cố Trường Thanh mở to mắt, chỉ gặp nguyên bản tại trong lôi chỉ tàn phá bừa bãi điện xà màu tím, giờ phút này chỉ còn lại có thưa thớt 4-5 đạo, nghiêm nhiên không giống lúc trước như thế bành trướng, mà lại toàn bộ mặt ao chất lỏng cũng là trở nên cực kỳ thanh tịnh, chỉ sợ lại hấp thu nửa khắc đồng hồ, những này còn sót lại lôi điện vậy sẽ triệt để tiêu tán vô tung. Lôi đình này tôi thể, sắp thực hiệu quả bất phàm. Cố Trường Thanh cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa, âm thầm tán thưởng một tiếng. Mặc dù tu vi cũng không tăng trưởng, nhưng thời khắc này cường độ nhục thân so với lúc trước đã tăng cường mấy lần có thừa. Chủ nhân, ta phát hiện đáy ao chính giữa có rất mạnh năng lượng ba động, vô cùng có khả năng chính là cái kia lôi vẫn phù thạch. Hệ thống trong không gian, quỷ nga thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cố Trường Thanh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, ánh mắt xuyên thấu ao nước trong suốt, phát hiện đáy ao chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được một khối hình to dị thạch. Cái kia dị thạch hình thể, ước chừng to như nắm tay, mặt ngoài hiện đầy huyền ảo phức tạp lôi văn. Mỗi khi những cái kia lôi văn có chút rung động lúc, liền có một cỗ tinh thuần đến cực điểm lôi đỉnh chi lực từ đó tiêu tán mà ra, lập tức liền dung nhập trùng quanh trong nước hồ. Không hề nghi ngờ, viên này dị thạch chính là Lôi Vân Phù Thạch. Chương 411, vạn vật đều có thể thu nạp. Chương 411, vạn vật đều có thể thu nạp Lôi Vân Phù Thạch. Cố Trường Thanh nhìn chăm chú đáy ao viên kia dị thạch, trong mắt tinh quang lóe lên. Mặc dù loại này phù thạch cần vật cộng sinh dẫn dắt mới có thể thu phục, nhưng hắn vẫn không kềm chế được muốn nếm thử một phen. Soạt. Suy nghĩ rơi xuống, Cố Trường Thanh trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong nước hồ. Lão đại đây là muốn đối Lôi Vân Phù Thạch ra tay. Sở Lâm Viên thấy thế, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn muốn thử liền thử đi, nhưng cuối cùng bất quá là tốn công vô ích thôi. Nhẫn cổ bên trong, Thạch Huyền Cơ thanh âm trầm thấp, lại chưa để Sở Lâm Viên tiến đến quên can. Chỉ có nếm thử đến thất bại tư vị, mới biết tiên địa bản nguyên biến thành phù thạch, đến tột cùng có bao nhiêu khó thu phục. Mà lúc này, Cố Trường Thanh cả người đã chui vào đáy ao chỗ sâu. Ánh mắt của hắn khóa chặt cái kia gần trong gang tấc Lôi Vân Phù Thạch, tay phải đột nhiên nô ra. Oeng! Ngay tại đầu ngón tay chạm đến Lôi Vân Phù Thạch sát na, cả khối phù thạch đột nhiên bộc phát ra sáng chói tử quang. Ngay sau đó, cuồng bạo lôi đỉnh giống như rắn độc điên cuồng quấn lên cánh tay của hắn, cấp tốc ăn mòn mà đến. Xuy xuy xuy, kinh khủng lôi đỉnh chi lực thuận kinh mạch điên cuồng ăn mòn, Cố Trường Thanh toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt đã mất đi trí giác. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, Cố Trường Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức thu hồi tay phải, thân hình nhanh lùi lại mấy trượng. Nhưng mà hắn cũng không như vậy coi như thôi, chân nguyên trong cơ thể như sóng dữ giống như mãnh liệt mà ra, qua trong giây lát hóa thành từng đạo nguyên lực xiển xích quấn quanh hướng Lôi Vân Phù Thạch. Phanh, phanh, phanh. Lôi Vân Phù Thạch điên cuồng trong sự rung động, thình lình phóng xuất ra cuồng bạo hơn lôi đỉnh chi lực. Trong chốc lát, nguyên bản ao nước trong suốt lại lần nữa tràn ngập cực đoan nồng đậm lôi đỉnh màu tím. Lôi ngục trì mặt nước kịch liệt sôi trào, tất cả lôi đỉnh chi lực cuốn ngược mà quay về, tại Cố Trường Thanh trung quanh ngưng kết thành một viên lôi điện cái lớn, đúng là đem hắn cả người nuốt hết mà vào. Không tốt. Sở Lâm Viên sắc mặt đổi biến, vừa muốn tiến lên, lại bị kinh khủng lôi đỉnh phong bạo tung bay ra hơn 10 trượng xa. Đừng xúc động. Thạch lão quát tháo thanh âm lập tức vang lên, Cố tiểu hữu bảo mệnh át chủ bài nhiều nữa đâu, ngươi lại ở một bên nhìn xem là được. Sở Lâm Viên hơi nhướng mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia lôi đỉnh cái lớn, cuối cùng chỉ có coi như thôi. Dù sao lấy hắn hiện tại Huyền Dương cảnh sơ kỳ tu vi, tùy tiện xông lên trước, chẳng những không có nửa điểm tác dụng, sợ là còn muốn cho lão đại tăng thêm phiền phức. Siêu. Mà lúc này, Cố Trường Thanh bị lôi điện kén lớn bao khỏa trong mấy mắt, thể nội Huyền Thiên phản quang kính lập tức được đẩy ra, cấp tốc xoay tròn quanh thân. Những cái kia xâm nhập mà đến lôi hồ đều bắn ngược mà quay về, đối với hắn cũng không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Lúc này mới ra dáng, Cố Trường Thanh cảm thụ được lôi trong kén năng lượng ẩn chứa ba động, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Sau đó, hắn đem Huyền Thiên phản quang kính một lần nữa thu nhập thể nội, lại chủ động triệt hồi tất cả phòng ngự. Oeng. Tiếp theo sát, lôi điện kén lớn bỗng nhiên co vào, tất cả lôi đỉnh chi lực cầm vang xông vào Cố Trường Thanh thể nội. Lôi quang sâu thể đau nhức kịch liệt bên trong, trong cơ thể hắn linh hạch đột nhiên kịch liệt rung động, cái kia đạo đến từ thiên phủ linh thai quả lực lượng bản nguyên nhưng vẫn chủ vận chuyển lại, cùng xâm lấn lôi đỉnh hình thành kỳ diệu cộng minh. Một lát sau, trong kinh mạch tàn phá bừa bãi lôi quang đột nhiên như bách xuyên quy hải, bị linh hạch đều thôn phệ. Cố Trường Thanh lúc này vận chuyển toàn bộ chân nguyên, dẫn đạo lôi đỉnh chi lực tại quanh thân yếu huyệt hình thành 36 đạo lôi văn vòng xoáy. Giang giác. Theo một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh, đan điền linh hạch sắc ngoài từng khúc chốc từng mảng, lộ ra nội bộ tân sinh tinh thể màu tím. Trung ương lôi chỉ, Cố Trường Thanh đạp không mà lên, quanh thân quấn quanh lấy đạo đạo lôi hồ màu tím. Những lôi quang này, không còn là lôi vẫn phủ thạch phóng thích ra năng lượng, mà là đến từ trong cơ thể hắn bắn ra bản nguyên lôi quang. Oeng. Cố Trường Thanh mỗi bước ra một bước, dưới chân liền tràn ra một đóa tử điện hoa sen, đem còn sót lại nước ao trưng thành đầy trời lôi vụ. Đây là Lôi linh chi thể. Sở Lâm Viên con ngươi đột nhiên co lại, khiếp sợ nhìn qua trước mắt một màn. Thì ra là thế, Thạch Huyền Cơ đột nhiên minh ngộ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Cố Tiểu Hữu vừa rồi cưỡng ép thu phục Lôi Vân Phù Thạch cử động, nhìn như lô mãng, kỳ thực giấu giếm Huyền Cơ. Nghe được lời này, Sở Lâm Viên trong mắt lóe lên nghi hoặc nghi ngờ, "Thầy lão, chỉ giáo cho." Hắn đây là cố ý kích thích Lôi Vân Phù Thạch, phóng xuất ra càng mạnh lôi đỉnh chi lực chống cự. Thạch Huyền Cơ trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, tiếp tục nói, "Sau đó nhờ vào đó năng lượng làm dẫn, tại bản thân hắn tiên thiên linh thể trên cơ sở tiến thêm một bước, đúc thành lôi linh chi thể." Sở Lâm Viên nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt hiện hiện bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nghĩ không ra lão đại vừa rồi nhìn như hung hiểm cử động, mục đích thật sự đúng là vì cái này. Tiên thiên linh thể chính là võ đạo căn cơ, phàm là có được này thể chất người, tốc độ tu luyện nhất định tiến triển cực nhanh, càng ngày càng tăng. Nhưng mà cái này lôi linh chi thể lại là tại tiên thiên linh thể trên cơ sở, càng có hơn lôi đỉnh bạn quân sức mạnh công kích. Sở Lâm Viên bước nhanh tiến lên đón, trong mắt vẫn mang theo rung động, "Lão đại, ngươi cái này hành sự phong cách luôn luôn để cho người ta không tưởng được a." Cố Trường Thanh lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo lôi hồ màu tím, mỉm cười nói, "Mọi thứ dù sao cũng phải nếm thử bên dưới, thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía đáy ao, "Bất quá bây giờ, nên giải quyết chuyện chính." "Chính sự?" Sở Lâm Viên mặt lộ nghi hoặc. Không đợi hắn hỏi thăm, Cố Trường Thanh đã lăng không một trảo, lòng bàn tay bộc phát ra cường hoành hấp xạ chi lực. Phốc phốc. Một giây sau, đáy ao khối kia lôi vẫn phủ thạch trong nháy mắt bị hắn cưỡng ép hút ra nước ao. "Cái gì?" Sở Lâm Viên con ngươi khẽ run, kinh nghi mà nhìn xem Cố Trường Thanh cử động. Chẳng lẽ lao đại đối cái này lôi vẫn phù thạch còn không hết hy vọng? Nhưng không có tiên địa bản nguyên vật cộng sinh, cho dù hắn bây giờ có được lôi linh chi thể, sợ là cũng vô pháp đem nó thu phục cả hệ thống, thu nạp biên tập vật liệu. Cố Trường Thanh nhìn chăm chú lên ngay tại kịch liệt dãy rủa lôi vẫn phù thạch, lúc này âm thầm hạ đạt chỉ lệnh. Đinh, kiểm tra đo lường đến tiên địa bản nguyên biến thành đồ vật lôi vẫn phù thạch thu nạp thành công. Máy móc giống như thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, cái kia sắp tránh thoát mà ra lôi vẫn phù thạch trong nháy mắt hư không tiêu thất. Nguyên bản tại bốn phía cuồng bạo tàn phá bừa bãi dòng điện, cũng theo đó triệt để tiêu tán vô tung. Cố Trường Thanh nhìn qua trước mắt xuất hiện bảng hệ thống, khóe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm ý cười, không có vật cộng sinh thì như thế nào? Hệ thống phía dưới, vạn vật đều có thể biến tập. Chương 412, Cố Trường Thanh sách lược chương 412, Cố Trường Thanh sách lược hệ thống trong không gian. Lôi vẫn phù thạch bị giam cầm ở chữ vật ô vương bên trong, toàn bộ đồ đẳng quang mang lấp loé, bốn phía quanh quẩn lấy cuồng bạo từ điện. Nhưng ở hệ thống trấn áp xuống, dần dần hướng tới bình tĩnh. Hệ thống, quét hình lôi vẫn phù thạch chất liệu, biên tập phí tổn cần bao nhiêu điểm năng lượng? Cố Trường Thanh tâm thần khẽ nhúc nhích, lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Đinh. Hệ thống kiểm tra đo lường bên trong kiểm tra hoàn tất. Phù này trong đá bộ ẩn chứa tinh thuần lôi đỉnh pháp tắc, có thể lựa chọn lôi hệ chủng tộc hoàn mỹ phù hợp. Biên tập cần thiết phí tổn 30 triệu điểm năng lượng. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua trước mắt hiện hệ thống nhắc nhở khung. Khi chuỗi này dọa người số lượng đập vào mi mắt lúc, cứ việc sớm đã coi đoán trước, hắn vẫn là nhịn không được hít sâu một hơi. Như vậy chỉ số, đúng là một bút không nhỏ phí tổn. Nhưng nghĩ tới cái này lôi vẫn phù thạch đặc thù phẩm giai, Cố Trường Thanh trong lòng cũng là thoải mái. Dù sao, nếu có thể nhờ vào đó bồi dưỡng ra chiến lược siêu phàm chủng tộc quái vật, khoản này đầu nhập tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Chuyện gì xảy ra? Sở Lâm Viên sắc mặt đột biến, ánh mắt khiếp sợ ngắm nhìn một phía, lôi vẫn phù thạch biến mất. Không có khả năng. Không có vật cộng sinh dẫn độ, thiên địa phù thạch tuyệt không có khả năng bị thu phục. Nhẫn cổ bên trong, Thạch Huyền Cơ thanh âm cũng là kinh nghi bất định. Mặc dù khó có thể tin, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn không thấy lôi vẫn phù thạch tung tích, thậm chí liền nhỏ bé nhất lôi đỉnh ba động đều cảm giác không đến. Như thế tình hình, nghiêm nhiên liền giống bị một loại nào đó tồn tại triệt để thôn phệ, để cho người ta dùng mình. Lão đại hắn, đến tột cùng dùng thủ đoạn gì? Sở Lâm Viên thanh âm tăng lên, trong mắt hiện ra một vòng khó nén vẻ chấn động. Lão phu cũng vô pháp nhìn ra. Thạch lão ngữ khí ngưng trọng chậm rãi nói, chỉ có thể nói Cố tiểu hữu trên người bí mật, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn. Đáng sợ. Ầm ầm. Ngay tại Sở Lâm Viên cùng Thạch Huyền Cơ thời khắc nghi hoặc, một tiếng đinh thai nhức óc lôi minh đột nhiên nổ vang, lít nha lít nhít từ điện bạo dũng mà ra. Chỉ gặp cái kia lôi vẫn phù thạch đúng là không có dấu hiệu nào dần hiện ra đến, cũng bị Cố Trường Thanh một trường vỗ nhập đáy ao trung ương. Xoẹt, xoẹt. Theo lôi vẫn phù thạch chìm vào đáy ao, nguyên bản thanh tịnh thấy đáy nước ao trong nháy mắt sôi trào cuộn. Vô số tinh mịn lôi quang điện xả ở trong nước điên cuồng xen lẫn, một lần nữa hội tụ thành một mảnh lôi đỉnh màu tím, như dao long tại mặt ao bên trong tàn phá bừa bãi du tẩu. Thạch lão, chuyện này là sao nữa? Sở Lâm Viên con ngươi đột nhiên co bảo, bất khả tư nghị nhìn qua trước mắt một màn. Cái này Thạch Huyền Cơ giờ phút này cũng là chấn kinh đến không biết vì đó giải thích thế nào. Loại này tùy ý thu lấy cùng tế ra thủ đoạn quỷ dị, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Cố Trường Thanh trầm mặc không nói, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng hậu phương chân trời. Ngay tại hắn nghiêng đầu trong nháy mắt, một trận lăng lệ tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp mấy chục đạo bóng đen tốc độ cực nhanh, chính hướng phương hướng này chạy nhanh đến. Những người kia chính là lấy Liêu Ngọc Sơn cầm đầu một đám võ điện chấp sự. Ân. Sở Lâm Viên ánh mắt ngưng tụ, lại nhìn về phía Cố Trường Thanh bình tĩnh thần thái, trong lòng lập tức hiểu rõ. Nguyên lai lão đại cử động lần này, đúng là vì che giấu hai mắt người. Lôi ngục trong ao lôi vẫn phù thạch đột nhiên biến mất, nhất định gây nên võ điện cao tầng chấn động, từ đó tra rõ đến cùng, tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha bất luận manh mối gì. Còn nếu là một lần nữa đem lôi vẫn phù thạch thả lại đây ao, còn có thể dùng không cách nào cưỡng ép thu phục coi như lấy cớ hồ lập qua. Nhưng mà Cố Trường Thanh giờ phút này suy nghĩ lại là có một phen khác suy nghĩ. 30 triệu điểm năng lượng biên tập phí tổn, lấy trước mắt hắn tài sản còn xa xa không đủ. Huống chi nên tuyển dụng loại nào chủng tộc vậy chưa xác định, dưới loại tình huống này tùy tiện thu lấy lôi vẫn phù thạch, không khác cất một khối khoai lang bằng tay. Tha rằng như vậy, chẳng trước đem hai thứ này chuẩn bị thỏa đáng sau, lại đến lấy cái này lôi vẫn phù thạch, mới là thượng sách. Xiu xiu xiu. Liêu Ngọc Sơn xuất lĩnh mười mấy tên võ điện chấp sự đã đến nơi đây, nhao nhao hạ xuống đến bên cạnh ao. Lôi vẫn phù thạch, thế mà vẫn tồn tại. Nhìn qua trong nước hồ bốc lên không thôi lôi đỉnh màu tím, Liêu Ngọc Sơn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Vừa rồi thông qua dòm ảnh trận pháp, rõ ràng phát hiện lôi ngục trong ao phù thạch đã bị đánh cắp, thậm chí liền một tia lôi đỉnh chi lực cũng không còn tồn tại. Nhưng trước mắt này mãnh liệt lôi quang, cái này mênh mông năng lượng ba động, không thể nghi ngờ là mang ý nghĩa lôi vẫn phù thạch cũng không bị cưỡng ép cướp đi. Liêu đường chủ, ngươi cái này xuất hành phương thức ngược lại là thật lớn chiến trận. Cố Trường Thanh khẽ miệng nổi lên mỉm cười, trước tiên mở miệng nói ra. Liêu Ngọc Sơn ánh mắt rơi vào Cố Trường Thanh trên thân, chất vấn, ngươi vừa mới ở đây làm cái gì? Tu luyện. Cố Trường Thanh bất động thanh sắc thản nhiên nói. Liêu Ngọc Sơn nghe vậy, con mắt có chút nheo lại, giống như cười mà không phải cười. A, ta xem không chỉ như thế đi. Xác thực. Cố Trường Thanh lơ đễnh nói gặp cái kia dị thạch năng phong thích lôi đỉnh chi lực, thử muốn đem nó thu phục, nhưng cũng không thành công. Liêu Ngọc Sơn ánh mắt tại Cố Trường Thanh trên mặt dừng lại chốc lát, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp và mang. Làm thiên địa bản nguyên thai nén lục đại phù thạch một trong, lôi vẫn phù thạch nhất định phải mượn nhờ nó vật cộng sinh mới có thể bị thu phục. Nếu không có vật này, cho dù là võ điện bên trong tu vi cao nhất điện chủ đại nhân cũng đều không cách nào ngoại lệ. Điểm này, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Cho nên Cố Trường Thanh lời nói này, hiển nhiên tìm không ra cái gì ma bệnh. Liêu Ngọc Sơn tập trung ý chí, giống như tùy ý mà hỏi thăm, ngươi đã ở đây tu hành không ít thời gian, có thể có thu hoạch gì? Không ít thời gian. Cố Trường Thanh đuôi lông mày khẽ nhúc đích, hơi có vẻ kinh ngạc chuyển hướng Sở Lâm Uyên, trong mắt mang theo hỏi thăm chi ý. Lúc trước mượn nhờ Lôi Vân Phù Thạch rèn luyện Lôi Linh Chi thể lúc, hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện, đối thời gian trôi qua không hề hay biết. Cảm giác tối đa cũng đã vượt qua 2-3 ngày đi. Sở Lâm Uyên hiểu ý cười một tiếng, lão đại, ngươi tại Lôi Ngục trong ao đã tu luyện gần 1 tháng. Thính văn lời ấy, Cố Trường Thanh thần sắc liền giật mình, đã lâu như vậy, tu luyện không tuế nguyệt, lời này xác thực một chút không giả. Chỉ là không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, Sở Lâm Uyên dĩ nhiên thẳng đến chờ đợi ở đây, ngược lại là làm khó hắn không duyên cớ lãng phí dài như thế thời gian tu luyện. Ta nghe thuộc hạ bẩm báo Liêu Ngọc Sơn ý vị thâm trường dừng một chút, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú lên Cố Trường Thanh, ngươi ở chỗ này, tu luyện thành Lôi Linh chi thể. Cố Trường Thanh khẽ bước cảm, thần sắc lạnh nhạt, cũng không giải thích nhiều. Đã như vậy, có thể hiện trường phơi bày một ít. Liêu Ngọc Sơn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong giọng nói mang theo thử ý vị. Dù sao không có tận mắt nhìn thấy, hắn hiển nhiên hay là khó mà hoàn toàn tin. Suy, Cố Trường Thanh không chút nào nói nhảm, tay phải năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, một đạo cô đọng như thực chất tử điện từ lòng bàn tay bắn ra. Ông, chỉ một thoáng, cả tòa Lôi Ngục chỉ đột nhiên rung động, vô số hồ quang điện điên cuồng hướng hắn hội tụ, tại quanh thân ngưng tụ thành 9 đạo lôi văn quan luân, tản ra làm người sợ hãi lôi hệ pháp tắc ba động. Nhưng mà, Cố Trường Thanh chỉ là chạm đến là thôi, cũng không chân chính hiện ra Lôi Linh chi thể toàn bộ uy năng. Không cần vận chuyển công pháp võ học, liền có thể tùy tiện dẫn động lôi đỉnh chi lực, đây chính là Lôi Linh chi thể đặc hữu thiên phú. Sở Lâm Viên ánh mắt chớp động, trên mặt khó nén vẻ kích động. Ở đây võ điện các chấp sự thấy thế, trong mắt cũng đều hiện ra một vòng rung động. Năng lực như vậy, thật là Lôi Linh chi thể không thể nghi ngờ. Liêu Ngọc Sơn ánh mắt thâm thúy nhìn qua một màn này, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Phải biết, có được đặc thù linh thể người, không khỏi là trăm năm khó gặp một lần tu hành kỳ tài. Tuy nói Cố Trường Thanh Lôi Linh chi thể chính là hậu thiên cơ duyên xảo hợp thu hoạch, nhưng lại không phải là không một loại đại khí vận. Đặc biệt là đang tu luyện lôi pháp một đạo phía trên, nó tốc độ tu hành sẽ vượt xa người bình thường, điều khiển lôi đỉnh chi lực tạo nghệ cũng sẽ viễn siêu thường nhân. Nếu đã xác nhận Lôi Linh chi thể, vậy liền theo ta đi một chuyến đi. Liêu Ngọc Sơn đột nhiên lời nói xoay chuyển, có nhiều thâm ý mà nhìn xem Cố Trường Thanh. Chương 413, kỳ hoặc trong đó chương 413, kỳ hoặc trong đó Liêu Đường chủ đây là muốn mang ta đi đâu? Cố Trường Thanh lông mày gảy nhẹ, ánh mắt nghi ngờ nhìn qua Liêu Ngọc Sơn, đáy mắt giấu giếm cảnh giới. Không cần thần trương. Liêu Ngọc Sơn khẽ miệng khẽ nhếch, ngữ khí trầm ổn, võ điện có quy củ, phàm là tại Lôi Ngục chỉ tu thành Lôi Linh chi thể thiên tiêu, có thể tiến về võ học điện tiếp nhận Lôi Đế truyền thừa. Cố Trường Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lôi Đế truyền thừa. Ở trong đó, không có lừa dối đi. Sở Lâm Viên mặt ngoài bất động thanh sắc, cũng đã trong lòng thầm nghĩ nói thật lão, có thể có việc này. Nhẫn cổ bên trong, Thạch Huyền Cơ lạnh nhạt truyền âm, võ điện hoàn toàn chính xác có đầu quy củ này, không cần quá lo. Lôi Đế chính là ngàn năm trước lấy lôi pháp chứng đạo võ đế, nếu có được đến võ học của hắn truyền thừa, đối Cố tiểu hữu tu hành rất có ích lợi. Sở Lâm Viên nghe vậy, trong mắt nổi lên một tia thần sắc phức tạp, không khỏi âm thầm cảm khái. Ban đầu ở bên trong chiến trường viễn cổ, lão đại liền đã thu hoạch được cái kia đại diễn kiếm đế truyền thừa, kiếm đạo tạo nghệ sớm đã siêu phàm thoát tục. Bây giờ như lần nữa Lôi Đế truyền thừa, cơ duyên như thế được ra. Đến lúc đó tại trong thế hệ trẻ tuổi, lão đại sợ là thật muốn một kỵ tuyệt trần, đem mọi người xa xa bỏ lại đằng sau. Lão đại, cứ việc yên tâm đi thôi. Tâm niệm tiệm chuyển thời khắc, Sở Lâm Viên ánh mắt chuyển hướng Cố Trường Thanh, đối với hắn ném đi một cái mịt mờ ánh mắt. Cố Trường Thanh khẽ miệng khẽ mím môi, tâm hạ hiểu rõ. Bởi vậy có thể thấy được, lão tứ hẳn là cùng Tàn Hồn Thạch lão âm thầm trao đổi qua. Làm sao? Xem ngươi biểu lộ tựa hồ không phải cảm thấy rất hứng thú. Gặp Cố Trường Thanh thở ớ, Liêu Ngọc Sơn cười ý vị thâm trường cười. Cố Trường Thanh tùy theo cười một tiếng, nếu có như vậy cơ duyên, ta như thế nào bỏ lỡ. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã là lăng không mà lên. Liêu Ngọc Sơn thấy thế không cần phải nhiều lời nữa, thân hình nhất chuyển liền làm trước dẫn đường mà đi. Lôi Ngục trì xung quanh những cái kia võ điện chấp sự, tại dừng lại chốc lát sau, xác định Lôi Vân Phù Thạch cũng không khác thường sau, cũng đều lần lượt rời đi. Sở Lâm Viên thì tại Thạch Lao dẫn đạo bên dưới, độc thân tiến về khác nơi tu luyện tràng. Trên không hoàn đạo, hai bóng người một trước một sau, hướng phía chủ điện một tòa chắc phong mau chóng bay đi. Trên đường phi hành, Liêu Ngọc Sơn đột nhiên chậm dần tốc độ, nghiêng đầu nhìn về phía đuổi theo tới Cố Trường Thanh. Người tiểu tử này, lần này mới vào Lôi Ngục trì, ngắn ngủi hơn tháng liền đúc thành Lôi Linh chi thể, như vậy thành tích ngược lại là cùng ngàn năm trước vị tuyệt thế thiên kiêu kia tương xứng. Ánh mắt của hắn dừng lại tại Cố Trường Thanh tấm kia trên khuôn mặt trẻ tuổi, trong thanh âm trầm thấp mang theo khó mà che giấu tán thưởng. Ngàn năm trước tuyệt thế thiên kiêu. Cố Trường Thanh con mắt nhẹ nháy, tâm tư chuyển động. Người này, chẳng lẽ là vị kia họ Lâm Đồng Hưng đi? Nhưng theo ta được biết, năm đó vị thiên kiêu kia, thế nhưng là cho chúng ta võ điện thọc cái không nhỏ cái soạn. Liêu Ngọc Sơn than nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút phức tạp nói. Nghe đến đó, Cố Trường Thanh khẽ môi khẽ nhếch. Như vậy xem ra, hẳn là cái kia Đồng Hương không thể nghi ngờ. Vị thiên kiêu kia đến tột cùng là làm chuyện gì? Cố Trường Thanh ra vẻ tò mò hỏi, đáy mắt lại hiện lên một tia tinh quang. Nếu có thể từ đó tham khảo Đồng Hương phương pháp, cũng là vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Liêu Ngọc Sơn vẻ mặt nghiêm túc, hơi trầm ngâm sau chậm rãi mở miệng, việc này, ta cũng là từ võ điện thế hệ trước trong miệng nghe được nghe đồn. Nghe nói người này làm việc cực kỳ quái đản, nhiều lần xúc phạm võ điện quy củ, thậm chí là sáng tạo ra một loại nào đó đáng sợ hung khí, vậy mà anh phá thương nguyên đại lục tiên địa bình chướng. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng nặng nề, chính là đạo này bị cưỡng ép phá vỡ vết nứt không gian, cho dị ma thời cơ lợi dụng, cuối cùng dẫn đến bọn chúng quy mô xâm lấn. Nghe xong lời nói này, Cố Trường Thanh thần sắc khuôn mặt có chút động. Kia cái gọi là đáng sợ hung khí, hiển nhiên chính là phá giới diệt thần tháo. Về phần dị ma quy mô xâm lấn sự tình, ngược lại để Cố Trường Thanh trong lòng cảm thấy ngờ vực vô căn cứ. Bởi vì cái kia đồng hương lúc trước oanh phá giới diện, không phải thông hướng thiên vực a? Như thế nào đã thông dị giới ma vực? Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, đó chính là võ điện liên hợp võ tu giới thế lực khắp nơi tổ kiến võ đạo liên minh, cuối cùng thành công chống cự dị ma đại quân xâm lấn. Từ đó đằng sau, võ điện tại Thương Khung đại lục uy vọng như mặt trời ban trưa. Cho dù các đại tông môn lòng dạ biết rõ võ điện trong bóng tối cướp đoạt thiên kiêu khí vận, nhưng cũng đều ăn ý lựa chọn làm như không thấy. Xem ra ở trong đó kỳ quặc, còn có đợi quan sát a. Cố Trường Thanh trong lòng âm thầm tính toán, từ đầu tới cuối duy trì lấy cẩn thận trung lập tư thái, cũng không lựa chọn khuynh hướng bất kỳ bên nào. Hắn biết rõ trước mắt tình cảnh vi diệu, vô luận võ điện âm thầm mưu đồ cái gì, chính mình cũng nhất định phải sớm phòng bị. Chính như thiên kiêu khí vận cướp đoạt, võ điện đến tột cùng hội khai thác loại thủ đoạn nào? Bọn hắn như thế gióng trống khua chiêng mời chào đông đảo thiên kiêu tới đây, tuyệt sẽ không chỉ là vì đơn giản tu luyện tăng thực lực lên. Phía sau này, nhất định đang chờ đợi cái nào đó mấu chốt thời cơ, mới có thể chân chính triển khai khí vận cướp đoạt. Mà thời cơ kia, nghĩ tới đây, Cố Trường Thanh trong lòng đột nhiên chấn động. Thân mộ bí cảnh, hắn ánh mắt hơi trầm xuống, suy nghĩ gián tiếp ở giữa, chắc chắn nơi đây chính là duy nhất khả năng chỗ. Mà lại, thân mộ bí cảnh nhất định phải mượn nhờ thông thiên bậc thang mới có thể mở ra cửa vào. Thiên vực lối đi duy nhất, đồng dạng là thông thiên bậc thang. Nghĩ như thế, thân mộ bí cảnh chính là cách thiên vực gần nhất địa giới. Nói cách khác, thân mộ bí cảnh nhưng thật ra là Thương Nguyên đại lục cùng thiên vực chỗ giao giới. Ta biết tiểu tử ngươi cất giấu không ít bí mật, nhưng muốn tại võ điện sinh tồn được, mọi thứ điệu thấp một chút, tóm lại không phải chuyện xấu. Liêu Ngọc Sơn ý vị thâm trường lời nói, đánh gãy Cố Trường Thanh suy tư. Điệu thấp cũng là muốn nhìn người, nếu có người có chủ tâm gây chuyện, lại điệu thấp ngược lại thành yếu thế. Cố Trường Thanh từ chối cho ý kiến hàng vỉa hè buông tay, ngữ khí lạnh nhạt. Hắn luôn luôn coi trọng thực tế, cái thế đạo này vốn cũng không có tuyệt đối công bằng. Với hắn mà nói, tác phong làm việc bất quá là thủ đoạn, nên điệu thấp lúc điệu thấp, nên trương dương lúc trương dương, đều xem như thế nào đối với mình càng có lợi hơn. Cái quan điểm này, xác thực không phải không có lý. Liêu Ngọc Sơn chìm nhưng cười một tiếng, đối Cố Trường Thanh kiến giải cũng tịnh không có phản bác. Nhưng có chuyện, ngươi khả năng còn không biết. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, có nhiều thâm ý địa đạo, Quý Hàn ngay tại hôm qua đã thành công đột phá tới hóa thần cảnh. Chương 414, mắt mù lão giả chương 414, mắt mù lão giả a. Nghe Liêu Ngọc Sơn mang theo khuyên bảo lời nói, Cố Trường Thanh xem thường thản nhiên nói, vừa đột phá hóa thân thần cảnh á như vậy ung dung tư thái, lệnh Liêu Ngọc Sơn nấy mắt lướt qua kinh ngạc, Quý Hàn thế nhưng là đưa ngươi coi là kình địch, mà ngươi ngược lại là bảo trì bình thản. Cố Trường Thanh cười nhạt một tiếng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không cần thần trương. Liêu Ngọc Sơn ánh mắt thâm thúy, nhẹ nhàng lắc đầu, không có lại nhiều nói cái gì. Nếu là người bên ngoài nói ra lời nói này, hắn chỉ biết coi là dáng chống đỡ mặt mũi. Nhưng mà đối với Cố Trường Thanh, hắn lại cảm thấy đối phương xác thực có cường vọng như vậy lực lượng. Nhưng trước mắt vị này, thế nhưng là liền đế cảnh tu vi Thiên Kiếm Tông lão tổ đều thua ở trong tay nó nhân vật hung ác, chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ, xác thực không tạo nổi sóng gió gì. Ngươi cùng Quý Hàn ở giữa tư toán, võ điện không gặp qua nhiều can thiệp. Liêu Ngọc Sơn hơi chút trầm ngâm, ý vị thâm trường nói, nhưng có một chút, tại thân mộ bí cảnh mở ra trước, ngươi tuyệt không thể giết hắn. Cố Trường Thanh lông mày nhíu lại, từ chối cho ý kiến cười cười, Liêu Đường chủ lời này ngược lại là cất nhắc ta bất quá là tạo hóa cảnh sơ kỳ mà thôi, lấy ở đâu như vậy năng lực? Ngươi có bao nhiêu cân lượng, trong lòng ta biết rõ. Liêu Ngọc Sơn mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú Cố Trường Thanh, trầm giọng nói, lấy thiên tư của ngươi, chỉ cần tại tiệm tu mấy năm, đến lúc đó chỉ sợ tuyệt sẽ không lại có người là đối thủ của ngươi, thậm chí có hy vọng chạm đến đế cảnh bậc cửa. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành quyết đủ, như muốn thu hoạch được thần cách tiến về thiên vực cấp độ kia võ đạo thánh địa, trong khoảng thời gian này tốt nhất an phận chút, chớ có lại cho võ điện thêm phiền. Cố Trường Thanh ánh mắt run lên, không sợ chút nào ý hỏi ngược lại, cái kia nếu có người khăng khăng tìm ta phiền phức đâu? Liêu Ngọc Sơn chìm nhưng nói điện chủ đại nhân đã có phân phó, phàm dám vì khó mà ngươi người, võ điện tự nhiên nghiêm trị không tha, không cần ngươi tự mình động thủ. Nói, hắn nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh một chút, trong thanh âm lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Trận này tỉ mỉ bày kế dưỡng của cục, vốn là muốn để rất nhiều thiên kiêu chém giết lẫn nhau, không sống mống chết. Ai ngờ Cố Trường Thanh đến một lần, lại trực tiếp áp đảo tất cả thiên kiêu phía trên, thành mạnh nhất cái kia sâu độc vương. Mặc dù phần này thực lực làm cho người kinh hỉ, nhưng thần mộ bí cảnh mở ra có vài năm kỳ hạn, hiện tại liền quyết ra thắng bại không khỏi hơi sớm. Bây giờ kế hoạch bị đánh loạn, cũng chỉ có thể tạm thời đem Cố Trường Thanh cùng thiên kiêu khác tách ra, mới có thể để cho trận này dưỡng cổ chi cục tiếp tục tiến hành tiếp. Đã như vậy, cũng tốt. Cố Trường Thanh khẽ miệng khẽ nhếch, tự nhiên nghe được Liêu Ngọc Sơn ý ở ngoài lời. Nói cách khác, Quý Hàn cho dù muốn tìm phiền phức, võ điện tự sẽ đối với nó chỗ lấy trừng phạt, mà có Vũ điện chủ động ra mặt chỗ dựa, hắn cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm tự tại. Ngươi cũng không phải là kẻ lỗ mãng, hẳn là rõ ràng cái gì đối với mình có lợi nhất, hiện tại theo ta tiến về võ học điện, có thể hay không đạt được lôi đế truyền thừa, toàn bằng tạo hóa của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Liêu Ngọc Sơn vậy không còn nói nhảm, thân hình khẽ động, đột nhiên hướng phía cách đó không xa ngọn núi kia mau chóng bước đi. Cố Trường Thanh thấy thế, lúc này không nhanh không chậm đi theo. Sau đó, mang theo Cố Trường Thanh đáp xuống cự phong chi đỉnh, chỉ gặp một tòa nguy nga phong cách cổ xưa thạch điện đứng sừng sững ở trong đỉnh núi đương. Thạch điện chung quanh bày khắp gạch đá xanh, khe gạch ở giữa mơ hồ có thể thấy được dòng ánh thạch quang mang lấp loé. Lúc này thạch điện phụ cận có không ít tuổi trẻ thiên kiêu vắng lai, gặp Liêu Ngọc Sơn rơi đến đây, đám người nhao nhao dừng bước lại hành lễ. Nhưng bọn hắn ánh mắt rất nhanh liền bị Cố Trường Thanh hấp dẫn, từng đạo hoặc hiếu kỳ, hoặc xem kỹ ánh mắt nhìn về phía hắn, xì xào bàn tán. Bây giờ Cố Trường Thanh, nghiễm nhiên cũng là võ điện danh nhân. Mau nhìn, Cố Trường Thanh xuất hiện. Nghe nói hắn trước đó vài ngày tại Lôi Ngục Trì tu luyện, cũng không biết có thu hoạch gì. Nhìn trạng thái này, nghĩ đến hẳn là thu hoạch không lớn, vẫn là tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi. Đám người thấp giọng nghị luận bên trong, đều là âm thầm lắc đầu. Cái này tu vi tại giữa chúng ta, cũng coi là siêu quần bật tụy, nhưng Quý Hàn tại hôm qua đã là thành công đột phá tới hóa thần cảnh sơ kỳ. Nghe nói hắn hôm nay muốn đi Thiên Tiêu Tháp vượt quan, chắc hẳn sẽ đánh phá Cố Trường Thanh lúc trước tại trong tháp 72 tầng thí luyện đi chép. Chậc chậc, vậy chúng ta còn tại nơi đây làm gì? Nhanh đi chứng kiến một chút. Đàm luận đến tận đây, những tuổi trẻ thiên kiêu kia bọn họ lập tức hào hứng dần dần dậy, không có lại đi chú ý Cố Trường Thanh, nhao nhao khởi hành tiến về Thiên Tiêu Tháp. Cố Trường Thanh ánh mắt lãnh đạm đảo qua những cái kia không kịp chờ đợi rời đi thân ảnh, thần sắc chưa lên nửa phần bận sóng. Trong mắt hắn, tu vi cảnh giới mặc dù có thể hiện lộ rõ ràng một người thực lực, nhưng ở chân chính trong quyết đấu sinh tử, thay đổi trong nháy mắt. Cái gọi là cảnh giới cao thấp, cho tới bây giờ cũng không phải là quyết định thắng bại duy nhất nữa. Đi. Liêu Ngọc Sơn ánh mắt hơi chút liếc nhìn, chính là mang theo Cố Trường Thanh trực tiếp đi hướng tòa kia cổ lao thạch điện. Mà theo đến gần, thạch điện to lớn hình dáng tại Cố Trường Thanh trong tầm mắt càng rõ ràng. Tuy nói tuế nguyệt ở tại mặt ngoài khắc xuống pha tạp vết tích, lại vì cả tòa kiến trúc bằng thêm mấy phần tang thương nặng nề khí tức. Loại này tang thương, tượng trưng cho võ điện cường đại nội tình cùng truyền thừa. Cố Trường Thanh nhìn chăm chú trước mắt uy nga thạch điện, đáy mắt hiện lên một vòng khó mà che giấu nóng rực quan mang. Đối với trong truyền thuyết Lôi Đế lưu lại võ học truyền thừa, hắn thời khắc này trong lòng hiển nhiên cũng là rất là tò mò cùng chờ mong. Khi tới gần thạch điện cửa lớn lúc, một đạo còng xuống thân ảnh gây nên Cố Trường Thanh chú ý, chỉ gặp đá xanh kia trên bậc thang, một vị lão giả áo xám đang tay cầm cái chổi, động tác chậm chạp quét sạch lấy trước bậc lá rụng. Lão giả thân hình khô gầy, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn thần sắc chuyên chú, phản phất cái này đơn giản quét sạch làm việc cần chứa một loại nào đó thâm ý, cái chổi cùng thềm đá ma sát phát ra sàn sạt tiếng vang, tại yên tĩnh trước điện lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cố Trường Thanh không tự giác thả nhẹ bước chân, mơ hồ phát giác được vị này lão nhân quét rác chỉ sợ cũng không phải là phổ thông tạp dịch. Liêu Ngọc Sơn xu thế bước lên trước, đối với vị lão giả áo xám kia có chút không ngời, tiền bối, vị đệ tử mới này tại Lôi Ngục chỉ thí luyện lúc đã thức tỉnh Lôi Linh chi thể, theo địa quy, lần này dẫn hắn đến đây lĩnh hội Lôi Đế truyền thừa. Ân. Thính văn lời ấy, lão giả áo xám thân hình đột nhiên chỉ trệ, đột nhiên chuyển hướng Cố Trường Thanh. Chỉ gặp hắn hai mắt hiện ra một loại bệnh trạng màu xám trắng, con mắt đục ngầu, cũng không con ngươi, đúng là mắt mù người. Mà tại lão giả áo xám cặp kia xám trắng đồng tử bỗng nhiên chuyển hướng Cố Trường Thanh sát na, hắn chỉ cảm thấy sâu trong thức hải hơi chấn động một chút, phản phất có vô hình gợn sóng đẩy ra. Trong gợn sóng kia, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu tinh thần bí thuật. Cố Trường Thanh trong lòng run lên, đại diễn kiếm kinh bản năng vận chuyển, kiếm ý bén nhọn tràn vào trong đầu, trong chớp mắt liền ổn định tâm thần ba động. Thú vị lão giả áo xám khàn khàn nói nhỏ, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện ra một tia ý vị thâm trường ý cười, "Tiểu Hoa Nhi, kiếm ý không sai, tiền bối quá khen rồi." Cố Trường Thanh thần sắc bình tĩnh, đối với vừa rồi thăm dò, cũng không nói thêm cái gì. Một bên Liêu Ngọc Sơn thấy thế, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu, nhưng thủy chung duy trì trầm mặc. "Cùng lão phu tới đi." Lão giả áo xám trong tay cái chổi trên mặt đất nhẹ nhàng dừng lại, lập tức quay người bước vào cửa lớn, còn xuống bóng lưng hướng phía thạch điện chỗ sâu chậm rãi mà đi. Liêu Ngọc Sơn muốn nói lại thôi, nhìn Cố Trường Thanh một chút, sau đó hạ giọng nói, "Hắn là Lôi Đế đệ tử thân truyền, Nghiêm Đồng đại nhân." Chương 415, Lôi vực chi địa chương 415, Lôi vực chi địa Lôi Đế đệ tử thân truyền. Khi biết được lão giả mắt mù kia thân phận lúc, Cố Trường Thanh con ngươi đột nhiên co lại, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lôi Đế chính là ngàn năm trước nhân vật truyền kỳ, nó đệ tử thân truyền tất nhiên là cùng cái thời đại tồn tại. Nhưng trước mắt này vị lão giả mắt mù, có thể từ thời đại kia tồn tại đến nay. Như vậy số tuổi, thực lực tu vi sợ là khó mà đánh giá. Lôi Đế truyền thừa một mực do Nghiêm Đồng đại nhân thủ hộ, chỉ có tại Lôi Ngục chi đúc thành Lôi Linh chi thể người, mới có cơ hội thu hoạch được. Liêu Ngọc Sơn đang khi nói chuyện, đã là quay người đi vào thạch điện. Cố Trường Thanh lập tức đi theo, nếu mày nói như vậy, ta là cái thứ nhất. Liêu Ngọc Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm trầm thấp, nói chính xác, ngươi là cái thứ hai. Hắn hơi ngưng lại, lại bổ sung, về phần cái thứ nhất, chính là ngàn năm trước vị tuyệt thế thiên kiêu kia. Cố Trường Thanh nghe vậy mặt lộ nghi hoặc, người kia lại cũng không cách nào đạt được Lôi Đế truyền thừa. Liêu Ngọc Sơn chậm rãi gật đầu, mặt không biểu tình, tựa hồ đối với việc này không muốn tiết lộ quá nhiều. Đối với cái này, Cố Trường Thanh thật cũng không lại truy vấn. Sau đó do lão phu dẫn đường liền có thể, ngươi không cần đi theo. Nghiêm Đồng đột nhiên dừng bước lại, nghiêng đầu mặt hướng Liêu Ngọc Sơn, thanh âm khàn giọng nói. Liêu Ngọc Sơn ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng cũng không nói thêm gì, trực tiếp quay người rời đi. Cố Trường Thanh thấy thế, không khỏi nhìn nhiều Nghiêm Đồng một chút. Có thể làm cho võ điện đường chủ Liêu Ngọc Sơn đều câm như hến, nghĩ đến vị lão giả này thực lực, sát thực đạt đến làm cho người kiêng kỵ tình trạng. Cứ như vậy, hai người một trước một sau hướng về đại điện chỗ sâu đi đến. Nghiêm Đồng bước chân nhìn như tập tễnh, nhưng thủy chung cùng Cố Trường Thanh duy trì ba bước khoảng cách, không nhiều không ít. Khi xuyên qua sâu thẳm hành lang gấp khúc, hắn còn xuống thân ảnh cuối cùng dừng ở một cánh phong cách cổ xưa trước cửa đá. Lôi Đế truyền thừa, liền trốn ở chỗ này bên cạnh. Cố Trường Thanh nhìn chăm chú trước mặt pha tạp cửa đá, nhịn không được hỏi. Nghiêm Đồng cũng không đáp lại, nâng lên khô gầy tay phải, chậm rãi đặt tại trên cửa đá. Chỉ nghe xuỵ một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, một đạo lôi văn bỗng nhiên hiện hiện, tựa như tia chớp tại cửa đá mặt ngoài lan tràn ra. Vô số tinh mịn lôi quang xen lẫn thành lưới, cuối cùng ngưng kết thành huyền ảo phức tạp phù văn đồ án. Ông Theo phủ văn hoàn toàn thành hình, cả tòa cửa đá rất nhỏ trong sự rung động, chậm rãi hướng hai bên mở ra. Trong chốc lát, oeng, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực giống như thủy triều đổ xuống mà ra, chỉ gặp trong cửa đá không gian lôi quang giao thoa, chói mắt điện mang tại hư không du tẩu, giống như một mảnh lôi đỉnh lĩnh vực. Thật dày đặc lôi đỉnh chi lực. Cố Trường Thanh cảm thụ được trên cánh tay truyền đến từng đợt nhói nhói, ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Cái này còn bèn bèn từ giữa bên cạnh tràn lan đi ra một chút dư âm năng lượng, nếu là võ giả tầm thường tùy tiện xâm nhập trong đó, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực xé thành mảnh nhỏ, liền xương cốt đều sẽ bị nổ thành tro tàn. Mặc dù lôi ngục trong ao lôi đỉnh đồng dạng cường đại, nhưng đó là chuyên môn dùng cho võ giả tôi thể chỗ tu luyện, lôi đỉnh chi lực ôn hòa không thể làm gì, cũng không có tính công kích. Nhưng mà trước mắt mảnh này lôi vực lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp những cái kia du tẩu điện xà phảng phất có được linh trí bình thường, mang theo nhắm người mà phệ khí tức nguy hiểm, toàn bộ không gian đều tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Nghĩ đến lôi đế truyền thừa, liền bước vào. Nghiêm đồng thanh âm khàn khàn tại Cố Trường Thanh bên cạnh băng lên, như nhịn không được, lập tức rời khỏi, nếu không ngươi sẽ chết. Cố Trường Thanh hơi kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, truyền thừa đặt ở nơi nào? Tiến vào liền biết. Nghiêm đồng nói, ngữ khí mịt mờ trầm giọng nói, bên trong cũng không giòm ảnh hạch, ngươi chi bằng buông tay buông chân. Thính văn lời ấy, Cố Trường Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn qua trước mắt lão giả mắt mù. Lão đầu này, chẳng lẽ cũng không phải là võ địa người? Nghiêm đồng thay cánh khẽ nhúc nhích, cảm giác được Cố Trường Thanh chậm chạp bất động, khàn giọng cười một tiếng, làm sao? Ngươi đây là lâm trận lui e sợ. Cố Trường Thanh ánh mắt lấp liệt, lúc này không cần phải nhiều lời nữa, cất bước bước vào trong đó. Vừa mới bước vào, sau lưng cửa đá chính là ầm ầm đóng cửa, cả người hắn triệt để bị bao phủ tại mảnh này lôi vực bên trong. Ầm ầm, cơ hồ không có dấu hiệu nào, một đạo cuồng bạo lôi đỉnh tựa như nộ long giống như hoành kích mà đến. Điện quang bạo phát ở giữa, Cố Trường Thanh quanh thân chân nguyên phun trào, ngạnh sinh sinh chống đỡ một kích này. Bước chân hắn không ngừng, tiếp tục hướng lôi vực chỗ sâu đi đến. Mỗi đi một bước, lôi đỉnh uy lực liền tăng cường một phần. Mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa tính hủy diệt lực lượng kinh khủng, liền hư không đều bị đánh đến vặn vẹo biến hình. Mà tại chỗ sâu, vô số lôi đỉnh càng là nồng đậm đến cực hạn, tại mặt đất hội tụ thành màu tím đen lôi tương. Cố Trường Thanh song chân đạp ở trên đó, lập tức có một loại nhói nhói truyền đến. Chỉ gặp hắn quần áo sớm đã phá toái, trên da càng là hiện ra vô số tinh mịn lôi văn. Nếu không có lôi linh chi lực hấp thu hết đại bộ phận lôi đỉnh chi lực, chỉ dựa vào chân nguyên trong cơ thể tiến hành chống cự, sợ là khó có thể chịu đựng được. Chẳng lẽ truyền thừa này khảo nghiệm, chính là muốn ta xông qua mảnh này lôi vực? Cố Trường Thanh âm thầm suy nghĩ, lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mắt lôi đỉnh to lớn như là như mưa to, phô thiên cái địa hàng lâm xuống. Trang diện này mặc dù tráng quan không gì sánh được, nhưng cũng lộ ra làm cho người dùng mình khí tức hủy diệt. Nhưng giờ phút này như là đã đến nơi này, nào có lui e sợ khả năng. Cố Trường Thanh ánh mắt lấp liệt, thân hình đột nhiên từ lôi tương bên trong bạo vọt mà ra. Oeng. Nhưng mà, ngay tại Cố Trường Thanh lướt đi sát na, vô số đạo lôi hồ thô to đột nhiên từ bốn phương tám hướng bạo dũng mà đến. Lực lượng kinh khủng kia lại trực tiếp đem hắn thân thể ngạnh sinh sinh nén xuống dưới, sau đó rơi vào lôi tường phía trên. Xuy xuy xuy, Cố Trường Thanh hai chân rơi đến lôi tường bên trong, cũng không có lập tức chìm xuống. Nhưng mà cái kia hừng hực lôi tường phảng phất vận sống giống như điên cuồng quần quật mà đến, trong nháy mắt, toàn tâm đau nhức kịch liệt từ lòng bàn chân thẳng gọi thiên linh. Loại cảm giác này, so bước vào sôi chảo chảo dầu còn khốc liệt hơn gấp 10 lần. Giờ phút này cả người hắn đều hãm tại mảnh này lôi tường bên trong, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống, trong nháy mắt, lôi tường đã không có đến bên hông. Cố Trường Thanh ánh mắt trầm xuống, thể nội đại diễn kiếm kinh điên cuồng vận chuyển, kiếm ý lăng lệ thấu thể mà ra, tại quanh thân hình thành một đạo bình chướng vô hình. Mà theo kiếm khí bình chướng tôi động, thân thể đau nhức kịch liệt cảm giác lúc này mới làm giảm bớt rất nhiều. Mặc dù vận dụng bốn cánh ma hồn, có thể để thực lực bản thân tăng gọn, nhưng lôi đỉnh chi lực đối ma khí vốn là có lấy khắc chế hiệu quả. Đến lúc đó, ma hóa sau hình thái chỉ sợ ngược lại sẽ gặp càng mãnh liệt hơn lôi điện xâm nhập. Suy nghĩ đến tận đây, Cố Trường Thanh tâm thần nhất định, đem tạp niệm đều đè xuống, quanh thân bao quanh đại diễn kiếm kinh ngưng luyện ra lạnh thấu xương kiếm khí chống cự lôi đỉnh. Cứ việc mỗi phóng ra một bước đều như phụ thiên quân, hắn vẫn cắn chặt răng, ánh mắt kiên định hướng về lôi vực chỗ sâu chậm rãi tiến lên. Chương 416, Lôi đế truyền thừa chương 416, Lôi đế truyền thừa lôi vực chỗ sâu. Vô số hồ quang điện màu tím tàn phá bừa bãi du tẩu, suy suy dòng điện âm thanh bên tai không dứt. Cố Trường Thanh đạp trên sôi trào lôi tương gian nan tiến lên, mỗi phóng ra một bước đều có ngàn vạn lôi quang quấn quanh mà lên, năng lượng cuồng bạo cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Suy suy suy. Đại diễn kiếm kinh vận chuyển kiếm khí bình chướng mặc dù chống cự đại bộ phận lôi đỉnh, lại vẫn có vô số lôi đỉnh giống như rắn độc chui thấu phòng ngự, điên cuồng ăn mòn kinh mạch của hắn huyết đủ. Mỗi khi lúc này, Cố Trường Thanh liền sẽ lập tức vận chuyển lôi linh chi thể, những cái kia xâm lấn thể nội cuồng bạo năng lượng lập tức như bách xuyên quy hải, bị chu thân khiếu huyệt đều thu nạp chuyển hóa. Cứ việc quá trình dày vò, hắn lại phát hiện ngoài ý muốn loại năng lượng này thu nạp chuyển hóa, đối lôi linh chi thể lại có rèn luyện tăng lên kỳ diệu hiệu quả. Cái này lôi vực khảo nghiệm, chẳng lẽ lại là vì rèn luyện ta lôi linh chi thể? Cố Trường Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng hiện lên một vòng minh ngộ. Nếu thật như vậy, làm gì lại phí sức chống cự lôi đỉnh? Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên toàn lực thôi động lôi linh chi thể. Oeng! Trong chốc lát, lôi quang chói mắt tự lo Trường Thanh thể nội bộc phát, cùng bốn bề lôi đỉnh sinh ra một loại vi diệu của mình. Ngay sau đó, hắn dứt khoát triển hồi hộ thể kiếm khí, cả người hoàn toàn chìm vào sôi trào lôi tương bên trong, mặc cho cái kia cuồng bạo năng lượng lôi đỉnh tại trong kinh mạch toàn thân tàn phá bừa bãi chảy xiết. Lúc này Cố Trường Thanh vừa mới tại lôi ngục trong ao đúc thành lôi linh chi thể, cái này ban đầu giai đoạn tựa như một khối chưa điêu khắc ngọc thô. Mà cái này thiên lôi vực bên trong lôi đỉnh chi lực chính là tốt nhất rèn luyện công cụ. Nếu có thể mượn cơ hội này chịu đựng rèn luyện, chắc chắn giúp đỡ lôi linh chi thể hoàn thành tầng cấp cao hơn thuế biến. Lôi tương quần quật ở giữa, Cố Trường Thanh quanh thân lỗ chân lông thư giãn, mỗi một tấc máu thịt đều tại tham lam thôn phệ lấy lôi vực năng lượng. Trong kinh mạch lao nhanh dòng điện chậm rãi từ cuồng bạo chuyển thành thuần phục, như dòng suối tụ hợp vào đan điền, dần dần hòa làm một thể. Như vậy vòng đi vòng lại, ngày đêm không ngừng. Thời gian cũng không biết trải qua bao lâu. Thẳng đến một ngày này, ngay tại lôi tương bên trong Cố Trường Thanh, thân thể bắt đầu phát sinh thuế biến kinh người. Chỉ gặp hắn toàn thân huyết nhục gân cốt dần dần tan rã. Không, càng chuẩn bị nói, rõ ràng là đang tiến hành lôi linh hình thái triệt để chuyển hóa. Liên liên hắn nguyên bản mái tóc dài màu đen, vậy ở trong quá trình này hóa thành từng cây thật nhỏ hồ quang điện màu tím. Ầm ầm. Theo cuối cùng một sợi tóc hoàn thành chuyển hóa, Cố Trường Thanh đột nhiên mở hai mắt ra. Con ngươi của hắn chỗ sâu, lôi văn màu tím như vật sống giống như lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp kinh khủng. Hắn chậm rãi đưa tay, toàn bộ cánh tay đã hoàn toàn do cô đọng lôi đỉnh chi lực ngưng tụ thành, tùy tâm sở dục tại hư thực ở giữa tự nhiên biến ảo. Nhất là những cái kia điện quang màu tím tại dưới làn da chạy xuôi, mỗi một lần nhỏ xíu di động đều sẽ dẫn phát không khí nổ đùng. Xoẹt. Theo Cố Trường Thanh tùy ý phất tay động tác, bốn phía nguyên bản cuồng bạo lôi đỉnh tựa như là gặp thiên địch giống như, điên cuồng lui tán. Nhưng một giây sau, hắn năm ngón tay đột nhiên thu nạp, những cái kia lui tán lôi đỉnh lại như nhận vô hình triệu hoán, lấy thuận theo tư thái cấp tốc cuốn ngược mà quay về. Trong chớp mắt, tất cả đến gần lôi điện, lại như châu đất xuống biển, đều bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Phương viên hơn 10 trượng bên trong lôi vực, thình lình thành một mảnh khu vực chân không. Xem ra, đây chính là lôi linh chi thể hoàn toàn hình thái cũng không tệ. Cố Trường Thanh túi đầu đánh giá chính mình lóe ra màu tím lôi mang thân thể, khóe miệng có chút dương lên. Bây giờ hình thái này, so sánh lôi ngục chi đúc thành ban đầu lôi linh chi thể, đã cường đại mấy lần không chỉ. Càng làm cho Cố Trường Thanh cảm thấy vui mừng chính là, nguyên bản tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi, vậy mượn cơ hội này đột phá đến tạo hóa cảnh trung kỳ. Lần này lôi vực rèn luyện nỗi khổ, ngược lại là một chút cũng không có phí công thủ, thu hoạch tràn đầy. Sau đó, Cố Trường Thanh vừa muốn cất bước tiến lên, toàn bộ lôi vực đột nhiên lâm vào quỷ dị đứng im. Ngay sau đó, một cây toàn thân quấn quanh từ điện trường thương từ lôi vực nơi trọng yếu chậm rãi dâng lên. Chỉ gặp thân thương kia răng đầy huyền ảo lôi văn, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa tính hủy diệt bản nguyên xâm xét. Đầu mũi thương không ngừng có điện mang phun ra nuốt vào lấp lóe, mỗi lần lấp lóe đều tại bốn bề không gian xé mở nhỏ xíu vặn bẹo cái nứt. Đây chính là Lôi Đế truyền thừa. Cố Trường Thanh con ngươi hơi co lại, ánh mắt nóng rực địa tỏa định thanh kia từ điện trường thương. Thương này tán phát năng lượng uy áp, so với hắn gì vạn thấy qua bất luận cái gì linh khí đều muốn cùng bố, phản phất binh khí bản thân chính là lôi đỉnh pháp tắc hóa thân. Cố Trường Thanh nhìn chăm chú trên thân thương dày đặc lôi văn, ẩn ẩn phát giác được những đường vân này lại cùng tự thân lôi linh chi thể sinh ra vi diệu của mình. Lập tức thân hình hắn khẽ động, không chút do dự giơ tay về phía cán thương. Oanh! Ngay tại lúc Cố Trường Thanh nắm chặt cán thương sát na, toàn bộ lôi vực đột nhiên sôi trào. Vô số lôi văn theo thân thương leo lên mà lên, trong khoảnh khắc liền che kín cánh tay của hắn. Ngay sau đó, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt xuyên qua toàn thân, Cố Trường Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân hình đều không bị khống chế run rẩy lên. Nhưng hắn bàn tay lại như là đúc bằng sắt giống như, gắt gao nắm lấy cán thương không thả. Chỉ là binh khí, vậy vọng tưởng khống chế ta. Cố Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, lúc này dẫn động thể nội tất cả lôi đỉnh chi lực đảo ngược rót vào thân thương. Từ điện trường thương lập tức phát ra bén nhọn bù bù, mũi thương lôi văn lại bắt đầu nghịch hướng lưu chuyển, lôi đỉnh hỗn loạn. Thừa dịp này thời cơ, hắn bắp thịt cả người kéo căng, cánh tay bỗng nhiên bạo khởi phát lực. Xoẹt. Tiếp theo sát, cả cây trường thương trực tiếp bị hắn từ lôi tương bên trong ngạnh sinh sinh kéo ra. Bá. Trường thương vào tay sát na, Cố Trường Thanh thuận thế một cái lượn vòng quét ngang. Mũi thương phá toái hư không, mang theo một đạo hoàn mỹ từ điện hồ quang. Những nơi đi qua, toàn bộ lôi vực năng lượng tại giờ khắc này điên cuồng phun trào, như bách xuyên quy hải giống như hội tụ ở mũi thương. Chỉ một thoáng, trên thân thương lôi văn bỗng nhiên sáng rõ, sáng chói lôi mang tại trên thân thương lưu chuyển không thôi. Cảnh tượng kia tựa như chấp trưởng lôi đỉnh tiên phạt giáng lâm, tản ra làm cho người hít thở không thông lôi đỉnh uy áp. 1000 năm, rốt cục gặp được cái có ý tứ tiểu gia hỏa, có thể cưỡng ép thu phục bản tọa đế binh. Đúng lúc này, một đạo cứng cấp thanh âm hùng hậu đống nhiên ở trong hư không quanh quẩn ra. Lời còn chưa dứt, Cố Trường Thanh trong tay tử điện trường thương đột nhiên kịch liệt rung động, bắn ra nóng rực điện quang màu tím. Hắn hổ khẩu run lên, đúng là bị cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng chấn động đến bung lòng tay ra. Chỉ gặp cái kia tử điện trường thương lăng không lơ lửng, mũi thương hướng xuống xoay chậm chậm. Một đạo khôi ngô thân ảnh hư ảo từ trên thân thương hiện hiện, mơ hồ có thể thấy được là cái trung niên nam tử, khuôn mặt uy uy, quanh thân quấn quanh lấy khủng bố lôi quang. Lôi Đế hối hận. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, chợt cảm thấy thể nội lôi đỉnh chi lực đống nhiên ngưng trệ, đây là pháp tắc bản nguyên phương diện tuyệt đối áp chế. Có thể tại bản đế lôi vực bên trong hoàn thành thuế biến ngươi là cái thứ hai. Lôi Đế hư ảnh đứng lơ lửng trên không, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Cố Trường Thanh, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng lại có người có thể xông đến nơi đây. Cố Trường Thanh nghe vậy thần sắc hơi động, nhưng không mất cấp bậc lễ nghĩa ôm quyền hành lễ, vạn bối Cố Trường Thanh, gặp qua Lôi Đế tiền bối. Mặc kệ như thế nào, đối mặt với loại tồn tại này tại ngàn năm trước đế cảnh cường giả, cho dù bây giờ đối phương chỉ là một đạo tàn ảnh, nhưng khách khí một chút tóm lại là sẽ không sai. Như vậy khí độ, ngược lại để Lôi Đế hư ảnh trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Chương 417, cung nên thánh tử chương 417, cung nên thánh tử tại trước ngươi vậy có cái người trẻ tuổi tới qua, nhưng này tiểu tử nói muốn đem phần cơ duyên này lưu cho hắn đồng hương. Lôi Đế hư ảnh quan sát Cố Trường Thanh, cười tủm tỉm nói, như vậy xem ra, ngươi hẳn là hắn chỉ người đồng hương. Cố Trường Thanh lông mày nhíu lại, hiếu kỳ hỏi, tiền bối lời nói người. Thế nhưng là họ Lâm. Lôi Đế hư ảnh trầm thấp cười một tiếng, tiểu tử kia lúc trước cũng không lưu lại tính danh, hắn chỉ nói mình là luân hồi giả, cũng không phải là giới này người. Thính văn lời ấy, Cố Trường Thanh đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Vị kia đồng hương lúc trước cũng không thu lấy Lôi Đế phần cơ duyên này, hẳn là đã sớm dự liệu được ngàn năm sau ta sẽ đến này thu hoạch. Nếu thật như vậy, người này thôi diễn thiên cơ chỉ năng, coi là thật sâu không lường được. Bản đế mặc dù không biết ngươi cùng tiểu tử kia có gì nguồn gốc, nhưng nếu hắn nguyện đem như thế cơ duyên lưu cho ngươi, cũng là coi là đáng giá đến thâm giao. Lôi Đế ngữ khí hơi chậm, tiếp theo nghiêm mặt nói, nói nhảm cũng không nhiều lời, bản đế hiện tại liền đem truyền thừa ban cho ngươi. Đợi thiên địa đại kiếp giáng lâm ngày, nhìn ngươi có thể thay bản đế giữ vững phương này cố thổ. Lời còn chưa dứt, hắn đã là đưa tay một chỉ, một đạo tử quang trong nháy mắt chui vào Cố Trường Thanh chỗ mi tâm. Oeng. Trong chốc lát, hải lượng truyền thừa võ học tin tức như cuồng triều giống như tràn vào trong thức hải. Đã đến ta truyền thừa, bản đế cuối cùng là giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Lôi Đế hư ảnh thanh âm ở trong không gian quân quẩn, thân ảnh vĩ nạn kia chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nặng đạm. Thương này tên gọi Kinh Lôi hôm nay, liền phó thác ngươi. Hắn đưa tay khẽ vuốt trôi nổi tại trong hư không Kinh Lôi thường, cái kia toàn thân quấn quanh từ điện đế binh lập tức phát ra réo rắt bù bù, trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang màu tím bắn về phía Cố Trường Thanh cánh tay phải. Lôi văn lưu chuyển ở giữa, ở tại chỗ cổ tay ngưng hiện ra một đạo dài gần tấc thương hình đồ đằng, từ điện ẩn hiện, sinh động như thật. Theo làm xong đây hết thảy, Lôi Đế hối hận hư ảnh triệt để làm nhạt biến mất. Ầm ầm. Thoáng chốc, toàn bộ lôi vực chấn động kịch liệt, bốn phía không gian bắt đầu sụp đổ. Cố Trường Thanh cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại lúc mở mắt, đã đưa thân vào một gian phong bế trong thạch thất. Lôi Đế điện. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tìm hiểu trong đầu hiện lên truyền thừa áo nghĩa. Theo hắn đối Lôi đỉnh pháp tắc lý giải không ngừng làm sâu sắc, chỗ trán dần dần hiện ra một đạo huyền áo tối nghĩa lôi văn màu tím. Ngưng. Cố Trường Thanh bỗng nhiên mở hai mắt ra, cái trán lúc nhích lôi văn màu tím phảng phất nhận triệu hoán giống như, đều tụ hợp vào đan điền chỗ sâu. Xuy xuy xuy. Trong chốc lát, trong đan điền tử điện của quận, đột nhiên ngưng tụ thành một viên toàn thân óng ánh lôi trùng, mặt ngoài tử văn dày đặc, theo nhịp tim giống như tiết tấu sáng tắt lấp loé. Đây chính là Lôi Đế điện hạch tâm truyền thừa, Thiên Thiên Lôi Trùng. Cố Trường Thanh tâm thần chìm vào đan điền, chỉ gặp viên kia lôi trùng lặng lặng vờn quanh tại linh hạch trung quanh, mặt ngoài lôi văn lưu chuyển không thôi, tản ra huyền ảo mà cường đại lôi đỉnh pháp tắc ba động. Hắn tâm niệm khẽ động, lôi trùng đột nhiên sáng lên, thể nội lôi đỉnh chi lực trong khoảnh khắc dọc theo kinh mạch trào lên mà ra. Trong nháy mắt, một đạo bị áp xúc đến cực hạn lôi đỉnh quang cầu đã ở tại lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Cố Trường Thanh nhìn chăm chú lòng bàn tay nhảy lên lôi quang, năm ngón tay nhẹ nhàng thu nạp lại giãn ra, cảm thụ được lôi đỉnh chi lực tinh diệu biến hóa. Lập tức hắn tâm thần khẽ động, cái kia lôi đỉnh quang cầu có thể theo ý niệm biến ảo ngàn vạn, khi thì hóa thành lôi xà, khi thì ngưng là lợi kiếm, đem năng lượng khống chế diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Cũng không tệ lắm. Cố Trường Thanh bàn tay xoay chuyển ở giữa, quanh thân lôi đỉnh chi lực đều thu liễm nhập thể, chỉ ở da thịt mặt ngoài lưu lại vài tia du tẩu điểm mang. Lần này tiếp nhận truyền thừa, cũng không biết lại qua bao lâu thời gian. Cố Trường Thanh thấp giọng nỉ non, quay người chiều cửa đá đi đến. Giờ phút này trên người hắn tán phát khí tràng, đã cùng tiến vào lúc tưởng như hai người. Ầm ầm. Nặng nghề cửa đá chậm rãi mở ra, Nghiêm Đồng còn xuống thân ảnh bỗng nhiên đập vào mi mắt. Cung nên thánh tử. Nghiêm Đồng có chút không người, ngữ khí cung kính không người thi lễ. Thánh tử. Cố Trường Thanh ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Nghiêm Đồng, cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Ngài là Lôi Đế đại nhân chân chính truyền thừa giả, kể từ hôm nay, ngài chính là ta Lôi Tiêu các thánh tử. Nghiêm Đồng trầm thấp cười một tiếng, trong thanh âm lộ ra không che giấu chút nào kính sợ. Thì ra là thế. Cố Trường Thanh nghe vậy mừng rỡ, tâm tình trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thu hoạch được Lôi Đế truyền thừa sau, lại còn có thể thuận thế tiếp nhận đối phương cơ nghiệp. Cưỡng chế nội tâm kích động, Cố Trường Thanh truy vấn, Lôi Tiêu các bây giờ ở nơi nào? Trong các còn có bao nhiêu thành viên? Nghiêm Đồng lắc đầu, thanh âm khàn khàn bên trong mang theo vài phần tăng thương, Lôi Tiêu các sớm tại năm đó cùng dị ma đại chiến lúc đã hóa thành phế tích, bây giờ trong các hắn dừng một chút, mặt mũi giàn mua hiện ra vẻ cô đơn, cũng chỉ còn lại có lão hủ một người. Lập tức, lão giả lại đứng thẳng lên còn xuống lưng, trong thanh âm một lần nữa dấy lên hy vọng, bất quá bây giờ, cuối cùng nhiều thánh tử ngài. Nghe nói như thế, Cố Trường Thanh khẽ miệng không tự giác co rúm một cái trước mắt. Vốn cho là thu nạp Lôi Tiêu Các có thể làm cho mình dưới trướng thế lực cường thịnh hơn, không có nghĩ rằng tiếp nhận đúng là cái sát giống. Bất quá, Cố Trường Thanh nghĩ lại, ánh mắt rơi vào trước mặt Nghiêm Đồng trên thân. Vị này lão giả mắt mù nhìn như tàn tật, nhưng này một thân tu vi lại sâu không lường được. Bây giờ mình bị phục làm Lôi Tiêu Các thánh tử, ở trên địa vị rõ ràng cao hơn tại Nghiêm Đồng. Nói cách khác, từ thân phận mà nói, Nghiêm Đồng ngược lại thành thuộc hạ của mình. Bình bạch nhiều một vị cao thủ tuyệt thế làm thủ hạ, cho dù là sát giống thì như thế nào. Đây quả thực kiếm lợi lớn. Cố Trường Thanh thu liễm nỗi lòng, ánh mắt trầm ngưng mở miệng, bất quá có một chút để cho ta cảm thấy hoang mang, hy vọng ngươi có thể chi tiết cáo chi. Nghiêm Đồng còn lưng thân thể, cung kính đáp lại, thánh tử cứ nói đừng ngại, lão hủ tất nhiên biết gì nói đấy. Nói xong, hắn dường như biết Cố Trường Thanh cố kỵ, tiểu tụy bàn tay nhẹ nhàng lập nhấc. Oeng. Trong chốc lát, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực hóa thành ngưng thực màn sáng, đem cửa đá chỗ hai người bao phủ trong đó. Phanh phanh phanh. Từng đạo lôi hồ tại mặt đất điên cuồng du tẩu, khảm nạm ở giữa giòm ảnh thạch trong nháy mắt bạo thành phấn vụn. Cố Trường Thanh bôi lông mày gảy nhẹ, đáy mắt lướt qua một tia vẻ tán thành. Theo như cái này thì, lão đầu này ngược lại là mắt mù tâm không mù, chắc hẳn đã sớm biết võ điện những cái kia nhận không ra người hoạt động. Thánh tử, chứng ngại đã trừ, lão hủ rửa thai lắng nghe. Nghiêm Đồng khẽ không người, tư thái cung kính nói ra. Cố Trường Thanh ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú đối phương, ngữ khí nghi hoặc, ngươi nếu là Lôi Tiêu các người, tại sao lại tại võ điện? Không đợi Nghiêm Đồng đáp lại, hắn lại ý vị thâm trường truy vấn, hẳn là ngươi đã gia nhập võ điện. Chương 418, có mưu đồ khác. Chương 418, có mưu đồ khác gia nhập võ điện. Đối mặt Cố Trường Thanh hỏi thăm, Nghiêm Đồng khàn khàn dưới đất thấp cười một tiếng, lão hủ thân là Lôi Tiêu các hộ pháp đại trưởng lão, há lại sẽ là võ điện người. Hắn hơi chút dừng lại, chìm nhưng nói những năm này ở đây cô thủ, bất quá là vì chờ đợi Lôi Đế đại nhân truyền thừa giả. Cố Trường Thanh vẫn có nghi hoặc nói, Lôi Đế truyền thừa cũng có thể thiết lập tại nơi khác, vì sao càng muốn tuyển tại võ điện bên trong? Nghiêm Đồng chậm rãi lắc đầu, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện ra ý vị thâm trường thần sắc, ở trong đó nguyên do. Nói rất dài dòng. Đã như vậy, vậy liền nói ngắn gọn. Cố Trường Thanh nhíu mày lại, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Hắn hiện tại đã tiếp nhận Lôi Tiêu Các, cứ việc chỉ còn cái sắc giống, nhưng trong đó liên lụy nguyên do nhất định phải làm rõ ràng. Nếu không cái này nhìn như vô hại sắc không, khó đảm bảo ngày nào sẽ là cái ăn người động công đấy. Nghiêm Đồng trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, Lôi Đế uy danh tại võ tu giới còn có phân lượng, nếu là truyền thừa đặt ở ngoại giới, sợ rằng sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Có thể đem truyền thừa chi địa thiết lập tại võ điện, lại có thể đem những này hỗn loạn ngăn cách ở bên ngoài. Cố Trường Thanh thần sắc đạm mạc, lý do này cũng là nói thông được. Lôi Đế truyền thừa như tại ngoại giới như thế, xác thực sẽ khiến sóng to gió lớn, thế lực khắp nơi thế tất không ngừng điều động tử đệ tiến đến tranh đoạt khảo nghiệm cơ hội. Đến lúc đó, lấy Lôi Đế hối hận hư ảo trạng thái, cái nào chịu đựng như vậy tiêu hao. Về phần một nguyên nhân khác, đó chính là Lôi Vân phủ thạch. Nghiêm Đồng mặt hướng Cố Trường Thanh, cảm khái nói, Lôi Đế đại nhân suốt đời tuyệt học đều là từ Lôi Vân phủ thạch bên trong lĩnh hội sở đắc. Cho nên, chỉ có mượn nhờ vật này rèn luyện ra Lôi Linh chi thể, truyền thừa giả mới có thể cùng Lôi Đế điển hoàn mỹ phù hợp. Nói đến đây, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, đáng tiếc từ Lôi Đế đại nhân vẫn là sau, Lôi Vân phủ thạch liền rơi vào võ điện trong tay, truyền thừa chi địa này, tự nhiên cũng chỉ có thể thiết lập tại chỗ này. Cố Trường Thanh nhìn chăm chú Nghiêm Đồng gương mặt giàn ruột, ánh mắt chậm rãi rơi vào trong tay nó thanh kia pha tạp cái chổi bên trên, trong lòng không khỏi âm thầm thổ tức. Vì thủ hộ phần truyền thừa này, tại này khổ đợi ngàn năm tuế nguyệt. Như vậy chấp nhất, như vậy kiên trì, cũng là làm cho người nổi lòng tôn kính. Thánh tử điện hạ, ngài đã thu hoạch được truyền thừa, lão hủ cái này hộ tống ngài rời đi. Nghiêm Đồng sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, cái này võ điện, xa so với mặt ngoài thấy còn muốn phức tạp, tuyệt không phải nơi ở lâu. Nghe vậy, Cố Trường Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đối phương có thể nói ra lời nói này, hiển nhiên đã sớm biết trong đó nội tình. Suy nghĩ trong khi chuyển động, Cố Trường Thanh ra vẻ không hiểu thử dò xét nói, ngươi nói phức tạp là có ý gì? Hắn thấy, người trước mắt tuy là mù lòa, nhưng cũng là cái thực lực sâu không lường được lão quái vật, hắn không thể không lưu thêm cái tâm nhãn. Huống chi, chỉ dựa vào thánh tử điện hạ như thế một cái hư danh, liền tùy tiện phó thác tín nhiệm, không khỏi quá mức khinh suất. Võ điện mặc dù tài nguyên phong phú, lại giấu giếm hung hiểm, cuối cùng chỉ có 5 cái thiên tiêu danh ngạch có thể nhập thần mộ bí cảnh. Nghiêm Đồng hơi chút trầm ngâm, không nhanh không chậm nói mà tại trong lúc này, ngài cần cùng rất nhiều thiên kiêu tranh đoạt danh ngạch, khôn sống muốn chết, lấy ngài Lôi Tiêu các thánh tử tôn sư, đã không cần vì thế mạo hiểm. Hắn khẽ cúi đầu, thầm thì khuyên nhủ, lão hủ bây giờ còn có dư lực hộ tống ngài rời đi, ngày sau dốc lòng tu luyện, cho dù không tá trợ võ điện tài nguyên tu luyện, đồng dạng có thể đạt tới đế cảnh đỉnh phong. Cố Trường Thanh ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn chằm chằm vào đối phương, đáy mắt lướt qua một vòng suy nghĩ sâu xa. Lần giải thích này, lại cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. Đã không có đề cập võ điện âm thầm cướp đoạt thiên tiêu khí vận sự tình, cũng không vạch trần sau lưng nó âm mưu bố cục. Trong lời nói, ngược lại càng giống là tại dụ dỗ chính mình cùng nhau rời đi võ điện ý vị. Chẳng lẽ, cái này Nghiêm lão đầu có tính toán khác? Nghĩ tới đây, Cố Trường Thanh trong lòng đột nhiên siết chặt, phía sau lưng trong nháy mắt nổi lên từng cơn đớn lạnh. Nhiều năm sinh tử kinh lịch để hắn khắc sâu minh bạch, đây là đối không biết nguy hiểm bản năng cảnh giác. Nếu thật như vậy, đối phương tử vừa mới bắt đầu ngay tại diễn kịch. Khả Lôi Đế truyền thừa đã quả thật bị hắn sở đắc, điểm ấy ngược lại là không thể nghi ngờ. Thánh tử điện hạ, việc này không nên chậm trễ, mời theo lão hủ Nghiêm Đồng lời còn chưa dứt, cái kia khô gầy như củi tay phải đã nô ra, làm bộ liền muốn chế trụ Cố Trường Thanh cổ tay. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay hắn sắp chạm đến ống tay áo sát na, Cố Trường Thanh thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, quanh thân trong nháy mắt quấn quanh lên lôi hồ màu tím, hóa thành một đạo hộ thể màn sáng. Lôi quang trong khi lấp lóe, cả người hắn khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Đại thành Lôi Linh thể. Nghiêm Đồng sắc mặt khuôn mặt có chút động, tiếp theo phát ra khàn giọng cười nhẹ, ha ha. Xem ra thánh tử điện hạ sát thực thông qua được khảo nghiệm, thu được Lôi Đế đại nhân chân truyền. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, món kia đế binh kinh lôi thương chắc hẳn cũng đã bị ngài thu phục. Cố Trường Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi ngược lại, phải thì như thế nào? Nghiêm Đồng chậm rãi thu về bàn tay, ngự khí mang theo vài phần tán thưởng, không hổ là Lôi Đế đại nhân truyền thừa giả, tính cảnh giác cũng không tệ. So sánh ngàn năm trước vị tiên kiêu kia, ngược lại là không có sai biệt hắn lần đầu, cặp kia đục ngầu xám trắng con mắt nhìn thẳng Cố Trường Thanh, thanh âm bỗng nhiên ấm lãnh, đáng tiếc, ngươi không có tiểu tử kia giàu hoạt. Nghe được lời này, Cố Trường Thanh trong lòng bỗng dưng một trận. Lao ra hòa này, quả nhiên có gì đó quái lạ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đối phương, thể nội bốn cánh ma hồn cùng lôi trùng đã vận sức chờ phát động. Bây giờ thân ở võ điện, mặc dù không tiện gọi ra chủng tộc sát thủ đoàn, nhưng đối mặt cái này ngàn năm trước lão quái vật, hắn cũng không dám có chút phớt lờ. Năm đó tiểu tử kia cũng không biết là từ đâu nhìn ra ý đồ của ta. Nghiêm Đồng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện ra một tia lanh ý, rõ ràng đã thông qua lôi vực khảo nghiệm, lại tại thời khắc sống còn, cự tuyệt Lôi Đế truyền thừa, không duyên cớ hao phí lao hủ ngàn năm thời gian, khổ đợi đến nay. Bất quá cũng may nói đến đây, hắn đột nhiên nhếch môi, chậm rãi kéo ra một cái quỷ dị độ cong, lão hủ lần này giữ gìn cũng không có chút nào thu hoạch, cuối cùng đợi đến ngươi cô này tốt nhất. Vật chứa. Cố Trường Thanh con ngươi đột nhiên co lại, lập tức cảm thấy một trận tê cả da đầu. Cái này nói bóng gió, rõ ràng là muốn đoạt xá nhục thể của hắn. Khó trách vị kia đồng hương không muốn tiếp nhận lôi đế truyền thừa, còn nói cái gì đem phần cơ duyên này lưu cho người đồng hương. Bây giờ nghĩ lại, đúng là đem khoai lang bỏng tay này ném cho chính mình. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Nghiêm Đồng, lạnh giọng hỏi, ngươi thân là Lôi Tiêu các hộ pháp trưởng lão, liền không sợ như vậy làm việc? Tiết độc Lôi Đế. Nghiêm Đồng giống như cười mà không phải cười, thanh âm khàn khàn nói, Lôi Đế đại nhân bây giờ, bất quá là cái trong mộ xương khô, gì đủ gây cho sợ hãi. Hắn khô gầy ngón tay chậm rãi nắm chặt cái cán chổi, trên mặt nét nham hiểm lóe lên một cái rồi biến mất, lão hủ dốc cả một đời, nhưng thủy chung bị vây ở cái này nửa bước đế cảnh, khó tiến thêm nữa. Như muốn đạt tới giống Lôi Đế thành tựu như vậy, trọng trấn Lôi Tiêu các tại võ tu giới ngày xưa vinh quang, chỉ có tìm cái khác vật chứa, tìm được thời cơ đột phá. Mà ngươi, không chỉ có đúc thành đại thành Lôi linh thể, còn chiếm được Lôi Đế chân truyền, chính là hoàn mỹ nhất nhân tuyển. Vừa dứt lời, hắn còn xuống thân thể đột nhiên thẳng tắp, bộc phát ra khí thế kinh người. Oanh! Trong chốc lát, kinh khủng Lôi đỉnh chi lực ở trong không khí tàn phá bừa bãi ra, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo Lôi đỉnh xiển xích, chiều Cố Trường Thành quấn quanh mà đi. Chương 419, không có gì nguy hiểm. Chương 419, không có gì nguy hiểm. Phanh! Đối mặt cái kia xâm nhập mà đến Lôi đỉnh xiển xích, Cố Trường Thanh trong đan điền lôi trùng ầm vang bộc phát, nồng đậm Lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt chạy khắp kinh mạch toàn thân. Hồ quang điện màu tím cuồn vũ ở giữa, kinh lôi thương đã giữ tại lòng bàn tay, đột nhiên quét ngang mà ra. Mùi thương những nơi đi qua, Lôi đỉnh xiển xích đứt thành từng khúc. Lão gia hỏa này tu vi là nửa bước đế cảnh, nghiêm ngặt tới nói, cũng không phải là chân chính đế cảnh cường giả. Như thế tu vi, so sánh Tiên Kiếm Tông lão tổ chênh lệch quá lớn, lấy hắn thực lực hiện nay, còn có một trận chiến khả năng. Oanh! Cố Trường Thanh cầm trong tay kinh lôi thương, thế công không giảm trái lại còn tăng, một đạo xoắn ốc lôi quang phóng lên tận trời, ngạnh sinh sinh xé rách bao phủ bốn phía lôi mạc bình chướng. Cái gì? Nghiêm Đồng sắc mặt biến hóa, nghĩ không ra chính mình nửa bước đế cảnh thi triển ra năng lượng bình chướng, lại bị chỉ là tạo hóa cảnh võ giả một thương phá vỡ. Không hổ là đế binh, uy thế vẫn như năm đó như vậy cường hành. Tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hắn khàn khàn thanh âm càng phấn khởi, đáng tiếc kinh lôi thương mạnh hơn, vậy không cải biến được vận mệnh của ngươi. Cố Trường Thanh cũng không cùng nói nhảm, thừa dịp lôi mạc phá toái trong nháy mắt, hắn động tác nhanh như thiểm điện, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình đã như mũi tên rời cùng sông ra hơn 10 trượng có hơn, lập tức hướng thạch điện ngoại tật vút đi. Vô dụng, tiểu tử. Nghiêm Đồng âm lãnh cười một tiếng, ngươi bộ thân thể này, lão hủ chắc chắn phải có được. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn cái chổi đống nhiên huy động, mỗi một cây nhánh trúc trong nháy mắt nổi lên quỷ dị lôi văn. Theo đôn đốt bạo hưởng, lít nha lít nhít hồ quang điện màu tím giống như rắn độc thoát ra, trong khoảnh khắc sen lẫn suốt ngày là địa võng, đem Cố Trường Thành tất cả đường lui đều phong kín. Phá cho ta. Cố Trường Thành quát lên một tiếng lớn, trong tay kinh lôi thương kịch liệt rung động, mũi thương lôi quang bắn ra, tùy tiện liền đem lôi vong xé mở một đạo lỗ hổng. Lập tức thân hình hắn bạo khởi, đang muốn xông ra đại điện, sau lưng lại đột nhiên truyền đến khàn khàn cười lạnh, đi được sao? Tiếng nói vang lên đồng thời, Nghiêm Đồng bàn tay khô gầy đột nhiên đập xuống trên mặt đất. Oanh! Trên sàn nhà đá xanh trong nháy mắt hiện ra vô số lôi hệ trận pháp phù văn, từ điện như rắn chuyển giống như toán loạn, trong chớp mắt chính là hóa thành lôi đỉnh lồng giam. Biến cố bất thình lình, lập tức kinh động đến võ điện tất cả cao tầng. Chỉ một thoáng, lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng hướng nơi này cực nhanh mà đến, tiếng xé gió liên tiếp vang vọng. Mẹ nó, lão già này đã sớm chuẩn bị. Cố Trường Thanh thân hình trì trệ, cao mày địa hoàn chú ý bốn phía. Chỉ gặp cả tòa thạch điện đã sớm bị trận pháp phong tỏa, mỗi một đạo lôi đỉnh chi lực đều tràn ngập làm cho người hít thở không thông pháp tắc ba động. Xuy xuy xuy. Cố Trường Thanh trường thương trong tay chống đỡ tại trận pháp lôi mạc phía trên, hồ quang điện màu tím điên cuồng phản vệ, lại vậy mà không cách nào dung chuyển mảy may. Đây là thiên lôi tỏa hồn trận, cho dù là đế cảnh cường giả giam ở trong đó, trong thời gian ngắn cũng khó có thể thoát thân. Nghiêm Đồng chống cái chổi chậm rãi tới gần, còn xuống thân ảnh ở trong ánh chớp lúc sáng lúc tối, năm đó vì phòng ngừa chuyển thừa giả đào thoát, lão hủ cố ý bố trí xuống trận này người hôm nay, chắp cánh khó thoát. Hắn sam trắng trong hốc mắt lôi văn lưu chuyển, khàn khàn nói hiện tại, ngoan ngoãn nhường ra nhục thân, lão hủ có thể để ngươi giảm bớt không cần thiết thống khổ. Cố Trường Thanh nhìn chăm chú đối phương, trong mắt hàn ý dần dần dứt. Muốn đoạt xá nhục thân, nếu không có không tiện bại lộ chủng tộc tồn tại, lao ra hỏa này giờ phút này sợ là ngay cả nói chuyện cũng tốn sức. Nhưng tình hình dưới mắt, chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Lao giả, thật cho là ăn chắc ta. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra Liêu Ngọc Sơn trước đó tặng cho viên kia độn khung phủ, ngón tay đột nhiên phát lực đem nó bóp nát. Đùng. Nương theo một tiếng vang dọn, quang mang bùng lên ở giữa, không gian xung quanh lập tức kịch liệt bặm mẹo, đột nhiên rào loạn trận pháp lôi đỉnh phát tác. Mơ tưởng. Nghiêm Đồng hơi nhướng mày, nửa bước đế cảnh uy áp ầm vang một phát. Lập tức hắn khô trưởng đột nhiên chụp về phía hư không, thiên lôi tỏa hồn trận trong nháy mắt co vào, vô số hồ quang điện màu tím điên cuồng quấn quanh mà đi. Ngay tại lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Cố Trường Thanh thân ảnh cũng đã trốn vào hư không, thoáng qua tức thì, duy chỉ có lưu lại một đạo tàn ảnh bị những cái kia tử điện xuyên qua mà qua. Cùng thời khắc đó, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, Nghiêm Đồng, ai cho phép ngươi ở đây một mình vận dụng lôi đỉnh của trận? Người nói chuyện chính là điện chủ Tần Bắc Ngai. Hắn đứng lơ lửng trên không, mắt sáng như đuốc quét về phía dưới bị lôi vong bao phủ thạch điện, tắt ở giữa, một khối toàn thân đen kịt bia đá bỗng nhiên hiện hiện. Oanh! Quang văn cổ lão lưu chuyển ở giữa, chấn giới bia đón gió căng phồng lên, mang theo làm người sợ hai ba động cường đại, ầm vang chấn áp xuống. Phanh! Nghiêm Đồng trong tay cái chổi trùng điệp đốn ngay tại trấn giới bia sắp áp đỉnh sát na, lôi đỉnh trận pháp lại trước một bước tiêu tán thành vô hình. Lập tức thân hình hắn nhoáng một cái, một giây sau, cái kia khô gầy còn xuống thân ảnh đã là xuất hiện tại thạch điện bên ngoài. Vừa rồi trong điện tiến vào con chuột, lão hủ thuận tay quét sạch sạch sẽ thôi. Nghiêm Đồng chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia xám trắng con mắt chuẩn xác khóa chặt Tần Bắc Nhai phương vị, thanh âm khàn giọng nói điện chủ đại nhân, xin đừng trách.
A, có đúng không?
Tần Bắc Nhai ánh mắt như vực sâu, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy Nghiêm Đồng. Hôm nay bản tọa trước tiên đem nói để ở chỗ này, vô luận ngươi có gì ý đồ, hắn ánh mắt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, Cố Trường Thanh người này, ngươi không động được. Nghiêm Đồng khô gầy ngón tay chậm rãi nắm chặt cái cán chổi, than nhẹ một tiếng, điện chủ đại nhân đã mở miệng. Lão hủ tự nhiên tuân theo. Tần Bắc Nhai thu hồi trấn giới địa, nhìn chằm chằm Nghiêm Đồng, thử lạnh nói, tốt nhất như vậy. Nói đi, hắn tay háo hất lên, đột nhiên đạp không rời đi. Bốn phía võ điện các chấp sự cũng đều nhao nhao quay người rời đi. Đợi đám người tản đi, Nghiêm Đồng còn xuống thân ảnh đứng ở nguyên địa, cười nhẹ lấy tự lẩm bẩm, không động được. Đáng tiếc, đã động. Mà lúc này, Thiên Điêu Tháp phụ cận trên quảng trường, nguyên bản bình tĩnh không gian đột nhiên kịch liệt bập bẹo, một bóng người từ trong vết nứt hư không đột nhiên lướt đi. Cố Trường Thanh vừa xuất hiện, thân hình liền vững vàng rơi trên mặt đất, quanh thân vẫn quấn quanh lấy nhỏ vụ lôi mang. Ngoài tháp ngay tại xếp hàng chờ đợi nhập tháp thí luyện đám người, lập tức bị hắn động tĩnh hấp dẫn, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng bắn ra tới. Ân, người kia, lại là Cố Trường Thanh. Biến mất nửa năm, hắn rốt cục xuất hiện. Nghe nói hắn đi võ học điện, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này một mực tại chỗ kia lĩnh hội công pháp? Khi thấy rõ Cố Trường Thanh bộ dáng lúc, đám người xếp hàng lập tức rối loạn lên, nghị luận ầm ĩ nửa năm rồi sao? Nghe chung quanh truyền đến ồn ào tiếng đàm luận, Cố Trường Thanh đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này tại lôi vực trong không gian tiếp nhận lôi đế truyền thừa, ngoại giới không ngờ đi qua nửa năm lâu. Nói cách khác, chính mình bỏ qua mấy tháng trước thượng cổ sân thí luyện. Chương 420, không chịu nổi một kích. Chương 420, không chịu nổi một kích. Thiên Tiêu Tháp bên ngoài trên quảng trường, Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, quét mắt cách đó không xa đám người, cũng không phát hiện Sở Lâm Viên bóng dáng. Hắn tin tưởng nhớ kỹ Sở Lâm Viên từng nói qua, luyện hóa Thánh Huyết Linh Châu cần thiết mấu chốt đồ vật, ngay tại thượng cổ bên trong sân thí luyện. Kia cái gọi là mấu chốt vật, vô cùng có khả năng chính là Hoang Cổ Phù Thạch. Cũng không biết lão tứ có hay không đã thủ. Cố Trường Thanh trong lòng thầm nghĩ, lập tức lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, than nhẹ nói ta đi ra tại Thiên Kiêu Tháp phụ cận. Nhưng mà truyền âm ngọc phù bên kia lại chậm chạp không có trả lời. 77 tầng. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tràng tốt lên. Quý Hàn lại đột phá. Hắn lần nữa đổi mới Thiên Kiêu Tháp ghi chép. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng chuyển hướng khối kia ghi chép thí luyện tầng cấp to lớn bia đá. Chỉ gặp thân bia bên trên phù văn, giờ phút này đã sáng lên 77 đạo, mỗi một đạo đều tản ra hào quang chói sáng, đặc biệt bắt mắt. Cố Trường Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, trên mặt lại là không có chút gợn sóng nào. Cố Trường Thanh giờ phút này tận mắt nhìn đến Quý Hàn chiến tích, hẳn là có áp lực đi. Nói nhảm, đổi ai đối mặt loại chiến tích này có thể không có áp lực. Đám người nghị luận đồng thời, ánh mắt như có như không hướng Cố Trường Thanh trên thân lướt tới. Mà tại đám người biên giới, Tiêu Mặc vây quanh hai tay, âm thầm hừ lạnh một tiếng, một đám ngu xuẩn. Làm sớm nhất cùng Cố Trường Thanh giao thủ qua võ điện tiên tiêu, không có người so với hắn rõ ràng hơn, Cố Trường Thanh đến tuột cùng có như thế nào lực lượng đáng sợ. Nửa năm trước, hắn biết do Cố Trường Thanh tại Thiên Kiêu Tháp chiến tích, mặc dù cuối cùng dừng bước tại 73 tầng, nhưng này chỉ sợ vẫn là chưa hết toàn lực tình huống dưới. Mà bây giờ, Cố Trường Thanh tu vi đã đạt tạo hóa cảnh trung kỳ, như lại xuống tháp, tuyệt đối có thể kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Nhưng bởi vì trừng trị nguyên nhân, trong vòng 3 năm không được lại vào Thiên Kiêu Tháp thí luyện, bây giờ cái này danh tiếng cũng chỉ có thể để Quý Hàn đều chiếm đi. Tính toán thời gian, Quý Hàn cũng nên đi ra. Tiêu Mặc khẽ miệng nổi lên mỉm cười, bất động thanh sắc nhìn về phía Cố Trường Thanh. Thời gian qua đi nửa năm, sau đó ngược lại là có trò hay muốn nhìn. Ầm ầm. Lúc này, Thiên Tiêu Tháp cửa lớn ầm vang mở ra, một đạo thân ảnh thon dài ngẩng đầu mà bước đi đi ra. Cửa tháp chỗ, Quý Hàn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hắn một bộ áo trắng như tuyết, hai đầu lông mày lộ ra một chút xíu không che giấu ngạo nghệ phong mang. Quý Hàn đi ra. Ngoài tháp đám người lập tức an tĩnh lại, nhao nhao tự giác tránh ra một đầu thông đạo. Như vậy tư thái, tựa như nên đón tân vương. Quý Hàn lanh tuấn ánh mắt lướt qua đám người, đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt tại Cố Trường Thanh trên thân. Tiểu tử này, rốt cục hiện thân. Ánh mắt hắn có chút nheo lại, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, đáy mắt sát ý dần dần dày. Cố Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, không chút nào né tránh nhìn thẳng trở về, nhưng trong lòng đã ở âm thầm cân nhắc. Nếu là tên này còn dám tới tìm phiền toái, hôm nay vừa lúc ở này bắt hắn cho phế đi. Nguyên bản ồn ào náo động trên quảng trường, giờ phút này lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Đám người không hẹn mà cùng ngừng thở, ánh mắt tại Cố Trường Thanh cùng Quý Hàn ở giữa vừa đi vừa về dao động, trong mắt lóe ra phức tạp vẻ chờ mong. Ai cũng rõ ràng, Quý Hàn nửa năm trước thua ở Cố Trường Thanh thủ hạ, sau đó bế quan tu luyện, một mực ghét hận đến nay. Mà giờ khắc này, hắn tại Thiên Tiêu Tháp chiến tích đã siêu việt Cố Trường Thanh lúc trước lập nên ghi chép, giữa hai người còn kém một trận chân chính đấu. Thời gian cực nhanh, A Quý Hàn âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Cố Trường Thanh, đột nhiên cảm khái một tiếng. Nói, hắn khẽ môi câu lên một vòng giọng điệu mai độ cong, mặc dù đã lâu không gặp, nhưng người gương mặt này vẫn là trước sau như một, làm cho người buồn nôn. Cố Trường Thanh thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt đáp lại, cũng vậy. Quý Hàn trong mắt hàn mang chợt hiện, cười lạnh một tiếng, nếu hôm nay ở đây chạm mặt, chúng ta lần trước bút kia nợ cũ, cũng nên hảo hảo thanh toán một chút. Cố Trường Thanh đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên đối phương, cũng không cùng nhiều lời nói nhảm. Hiện tại, lập tức trả lại băng xương trọng kiếm, sau đó quỳ bỏ qua đến. Quý Hàn hung ác nham hiểm ánh mắt khóa chặt Cố Trường Thanh, gàn từng chữ uy hiếp nói, nếu không, ta sẽ để cho ngươi tự mình trải nghiệm cái gì gọi là chết không có chỗ chôn. Lời còn chưa dứt, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cô hóa thần cảnh cường đại khí tràng, qua trong giây lát hình thành gió cuồng bạo sóng hướng phía Cố Trường Thanh trào lên mà đi. Phanh! Cố Trường Thanh đưa tay vung lên, lòng bàn tay chân nguyên chấn động ở giữa, trực tiếp đem đập vào mặt sóng gió tùy tiện đánh sơ sát. Hóa thần cảnh. Thần sát hắn lãnh đạm nhìn về phía Quý Hàn, thản nhiên nói, xem ra nửa năm này, ngươi cũng chỉ là tăng tu vi, thực lực vẫn không gì hơn cái này. Quý Hàn nghe vậy, giận quá thành cười, miệng lưỡi bén nhọn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Nói đi. Trên người hắn khí tức lại lần nữa tăng vọt, nguyên lực quanh thân trong nháy mắt sôi trào, quần áo tại cuồng bạo kình phong bên trong bay phất phới. Đám người vây xem thấy thế nhao nhao lui lại, sợ bị tác động đến. Chịu chết đi! Quý Hàn quát lên một tiếng lớn, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Cố Trường Thanh, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại Cố Trường Thanh trước mặt, một trường mang theo bọc lấy cuồng bạo nguyên lực vào đầu hung hăng đập xuống. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng lại, bước chân không động, tay phải nâng lên, nhìn như tùy ý nên đón tiếp lấy. Bành! Hai người bàn tay ầm vang chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng hình thành tình phong quét sạch ra, trung quanh phiến đá vỡ vụn thành từng mảnh. Làm sao có thể? Quý Hàn con ngươi đột nhiên co lại, kinh hãi phát hiện một trường này chi uy, không chỉ có bị Cố Trường Thanh hời hợt đón lấy, thậm chí ẩn ẩn có đè lại chi thế. Nhưng giờ phút này chúng quyết đấu bên dưới, ai như rút lui trước trường, chắc chắn gặp gấp 10 lần phản vệ, hắn chỉ có thể gượng chống đến cùng. Ta liền khả năng này, ngươi lại có thể thế nào? Cố Trường Thanh khí định thần nhàn, cùng Quý Hàn trưởng lực trong đối bính, cũng không cảm thấy áp lực chút nào. Trải qua lôi ngục chỉ cùng lôi vực không gian luân phiên rèn luyện, hắn bây giờ bộ thân thể này sớm đã thoát thai hoàn cốt, cường độ nhục thân càng là viễn siêu lúc trước. Quý Hàn sắc mặt âm trầm, điềm nhiên nói, ngươi cho rằng cái này xong? Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng phun trào, lòng bàn tay gào thét kình phong đống nhiên hóa thành khí lạnh đến tận xương, ngưng kết thành như thực chất băng xương thuận Cố Trường Thanh cánh tay leo lên mà lên. Sát thực còn chưa xong. Cố Trường Thanh nhìn qua trên bàn tay cái kia lan tràn mà đến băng xương, lạnh lùng cười một tiếng. Theo thể nội lôi trùng dẫn động sát na, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực như vạn mã buôn đằng giống như tại kinh mạch toàn thân lưu chuyển, trong chớp mắt liền đem xâm nhập mà đến băng xương đều tan rã tiêu tán. Cái này Quý Hàn sắc mặt đại biến, trong mắt đều là khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Cố Trường Thanh lại còn nắm giữ lôi đỉnh chi lực. Xuy xuy xuy. Mà lúc này, Cố Trường Thanh trong lòng bàn tay đã bộc phát ra chói mắt điện mang màu tím, vô số lôi hồ tàn phá bừa bãi du đậu, giống như rắn độc thuận đối phương cánh tay điên cuồng quấn quanh mà lên. Quý Hàn con ngươi kịch liệt co bảo, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt mất đi trí giác. Lúc này coi như hắn muốn thu tay lại, cũng đã không kịp. Phanh. Lôi đỉnh tiếng nổ tung bên trong, Quý Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức cả người bị cuồng bạo lôi quang đánh bay, đập ầm ầm tại quảng trường trên tấm bia đá. Nhìn qua một màn này, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, đám người hai mặt nhìn nhau. Nghĩ không ra cho dù Quý Hàn đã thành công đột phá tới hóa thần cảnh, giờ khắc này ở Cố Trường Thanh trước mặt, lại vẫn không chịu được một kích như vậy. Gia hỏa này, quả thực là yêu nghiệt. Chương 421, gieo gió gặt bão. Chương 421, gieo gió gặt bão. Cố Trường Thanh thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Quý Hàn rơi xuống đất chỗ, trong lòng rõ ràng một kích này còn không cách nào đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương. Dù sao nửa năm trước trong lúc giao thủ, gia hỏa này trên thân thế nhưng là mặc có một kiện hộ thể bảo giáp. Phốc phốc. Quý Hàn lảo đảo đứng dậy, thể nội khí huyết sôi trào, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vô ý thức sờ lên dấu ở dưới quần áo lân giáp, không khỏi âm thầm may mắn. Còn tốt món bảo vật này phẩm chất phi phàm, nếu không có như vậy, vừa rồi những lôi đỉnh kia chi lực trực tiếp ăn mòn nhập thể, chỉ sợ cũng không chỉ là phun ngụm máu đơn giản như vậy. Cố Trường Thanh, ngươi coi thật sự cho rằng ta cũng chỉ có điểm ấy át chủ bài? Quý Hàn xóa đi khóe miệng máu tươi, đột nhiên xé toang áo ngoài rách nát, lộ ra áo lót huyền lân bảo giáp, cười gần nói, ngay cả ta hộ giáp đều không phá nổi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Cố Trường Thanh lông mày nhíu lại, a, phải không? Cái kia không ngại thử một chút. Nói đi, bàn tay hắn khẽ đảo, kinh lôi thương đã nắm trong tay, lóe ra làm người sợ hai hồ quang điện màu tím. Thật mạnh lôi đình ba động. Đám người vây xem con ngươi run rẩy dữ dội, khiếp sợ nhìn qua Cố Trường Thanh trong tay kinh lôi thương. Chỉ gặp trên mũi thương tử lôi mang bùng lên ở giữa, không ngừng phun trào lấy kinh khủng năng lượng lôi đình, ở trung quanh hình thành từng vòng gợn sóng, liền không gian đều ẩn ẩn bặm méo. Như thế vì thế, cho dù là hóa thần cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản một thương chi lực. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết món kia đế binh? Kinh lôi thương. Quý Hàn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đáy mắt rốt cục hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Không có khả năng. Hắn chau mày, khắp khuôn mặt là kinh nghi, kinh lôi thương là lôi đế truyền thừa, hắn như thế nào thu hoạch khí này? Hẳn là cái này Cố Trường Thanh biến mất nửa năm, chính là tại võ học trong điện thu được lôi đế truyền thừa. Nghĩ đến đây, Quý Hàn thân thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ, trong lòng lập tức hoảng tới cực điểm. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, chính mình đến tột cùng trêu chọc một cái như thế nào quái vật. Bang! Cố Trường Thanh mũi thương chỉ xéo mặt đất, vô số lôi hồ tại mặt đất nổ ra giống mạng nhện vết rách. Tiếp theo sát, thân hình hắn đã như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, qua trong giây lát xuất hiện tại Quý Hàn trước mặt. Thương ra như rồng, lôi đỉnh nổ vang. Giang giáp. Khi mũi thương đâm ra sát na, Huyền Lân bảo giáp tại cuồng bạo lôi đỉnh tàn phá bừa bãi bên dưới vỡ vụn thành từng mảnh, phát ra chói tai tiếng bạo liệt. Quý Hàn trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo vật bảo mệnh lại bị một thương phá bỡ. Oeng. Cố Trường Thanh cổ tay rung lên, trên mũi thương ngưng tụ lôi đỉnh chi lực cầm vàng bộc phát, cuồng bạo tử điện như nộ long giống như đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem Quý Hàn cả người nuốt hết. A! Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, Quý Hàn toàn thân quấn quanh lấy chói mắt từ điện, phun máu bay rất ra ngoài. Cố Trường Thanh trong mắt hàn quang lóe lên, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa tới gần. Ta nhận thua. Quý Hàn ngã tại hơn 10 trượng bên ngoài mặt đất, còn chưa chờ thân thể dừng hẳn, liền đã cuống quýt lấy ra một viên nhẫn chứa vật vứt ra tới, đây là ta toàn bộ gia sản. Đừng giết ta. Hắn đôi môi tái nhợt run nhẹ nhẹ, trong mắt ngạo mạn sớm đã không còn sót lại chút gì. Đã chậm. Cố Trường Thanh căn bản chưa nhìn cái kia nhẫn chứa vật một chút, trong tay kinh lôi thương đột nhiên đâm ra. Xuy. Mũi thương tử lôi bùng lên, trong nháy mắt xuyên qua Quý Hàn đầu lâu. Chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực trực tiếp đem nó đầu đánh bạo. Máu tươi hòa với hốc bắn tung tóe ra, qua trong giây lát lại bị trên mũi thương quanh quẩn lôi đỉnh bốc hơi. Chỉ gặp bộ thi thể không đầu kia run rẩy hai lần liền triệt để bất động, ở băng ngã xuống đất. Quý Hàn, chết toàn trường hãi nhiên. Tất cả mọi người bị bất tình lình giết chóc, chấn kinh đến nói không ra lời. Liên liên những cái kia võ điện chấp sự, giờ phút này cũng đều đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn phong quang vô hạn Quý Hàn, giờ phút này không ngờ chết thảm tại Cố Trường Thanh dưới thương. Cố Trường Thanh liếc mắt thi thể trên đất, lạnh lùng ánh mắt yên tĩnh đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là địch nhân, liền phải nhất định phải toàn bộ diệt trừ, tuyệt không thể có nửa điểm nhân từ nương tay. Nếu không, về sau như bị cắn ngược một cái, liền cơ hội hối hận đều không có. Lập tức trường thương trong tay của hắn lắc một cái, mũi thương tinh chuẩn bốc lên chiếc nhẫn chứa vật kia, liền thương mang giới cùng nhau thu nhập hệ thống trong không gian. Cố Trường Thanh, ngươi có biết sai? Đúng lúc này, một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại đám người phía trên, đạp không mà đứng. Chỉ thấy người tới chính là Liêu Ngọc Sơn. Ra tay trước là đối phương, ta bất quá là phòng vệ chính đáng, làm sai chỗ nào? Cố Trường Thanh ngước mắt nhìn về phía Liêu Ngọc Sơn, thản nhiên nói, không tin, có thể hỏi ở đây tất cả mọi người rõ như ban ngày. Đối mặt Cố Trường Thanh lần giải thích này, Liêu Ngọc Sơn ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng liếc nhìn phía dưới đám người, thế nhưng là dạng này. Nhưng mà hiện trường lặng ngắt như tờ, không gây một người nguyện ý lên tiếng là Cố Trường Thanh giải thích. Trong lòng mọi người đều mang tâm tư, ước gì coi chừng Trường Thanh bởi vậy bị phạt, thậm chí âm thầm chờ đợi có thể đem tên yêu nghiệt này chủ xuất võ điện. Lại có Cố Trường Thanh tồn tại, bọn hắn những này cái gọi là thiên kiêu vĩnh viễn bị áp chế đến không thở nổi, nơi nào còn có ngày nổi danh. Về phần những cái kia võ điện chấp sự, đồng dạng ăn ý giống như không có lên tiếng. Tuy nói chỗ chức trách, nhưng như thế nào bình phán, đều do Liêu đường chủ một người định đoạt, bọn hắn căn bản không cần lắm miệng. Ta có thể làm chứng. Ngay tại giữa sân bầu không khí lâm vào rằng co thời khắc, trong đám người đột nhiên truyền đến từng tiếng lãng tiếng quát. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang trang phục màu đen võ giả tuổi trẻ cách mọi người đi ra. Lại là hắn Cố Trường Thanh, ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt rơi vào trên thân người kia, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì người này đúng là hắn lúc trước vừa tới võ điện lúc, người đầu tiên xuất thủ giáo huấn vị kia uy tín lâu năm thiên kiêu Tiêu Mặc, thậm chí còn đoạt đối phương nhận chữ vật. Trước đây phát sinh như vậy xung đột, nghĩ không ra gia hỏa này vậy mà bất kể hiểm khích lúc trước, còn ra mặt vì chính mình chứng minh. Tiêu Mặc chậm rãi trong đám người đi ra, đầu tiên đối Cố Trường Thanh ném đi một cái tốt như thế mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Ngọc Sơn, chắp tay ôm quyền trịnh trọng nói, "Liêu đường chủ, ta có thể chứng minh là Quý Hàn đi đầu độc thủ, Cố Trường Thanh lúc này mới bị vội vã mới cùng chi giao thủ, vô ý thất thủ dồn nó vào mình." Liêu Ngọc Sơn ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú Tiêu Mặc, đối với người sau dám đứng ra cho Cố Trường Thanh làm chứng, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Đã như vậy mắt thấy có người ra mặt chứng minh, Liêu Ngọc Sơn tự nhiên không tốt lại vì Cố Trường Thanh trô lấy trừng trị, đạm mặt nói, "Quý Hàn thực chính là gieo gió gặt bão, chết không có gì đáng tiếc." "Cố Trường Thanh, ngươi theo ta đi một chuyến, điện chủ đại nhân có việc triệu kiến." Chương 422, đi ngược lại con đường cũ. Chương 422, đi ngược lại con đường cũ, điện chủ triệu kiến. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận hỏi, "Không biết cần làm chuyện gì?" "Đi liền biết." Liêu Ngọc Sơn thần sắc đạm mạc, nói xong liền quay người rời đi, một bộ không muốn nói chuyện nhiều tư thái. Cố Trường Thanh lược thanh nhìn chăm chú lên Liêu Ngọc Sơn bóng lưng, đáy mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Hơi chút chần chờ sau, trung quy là cất bước đuổi theo. Bây giờ thân ở cái này võ điện bên trong, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng, hắn không thể không phòng. Tựa như lúc trước Lôi Đế truyền thừa một chuyện, nếu không có thời khắc mấu chốt vận dụng độn công phu, suýt nữa liền trúng phải cái kia mắt mù lao đầu tính toán. Nghĩ như thế, điện chủ Tân Bắc Nhai đột nhiên triệu kiến mình, chẳng lẽ là vì nghiêm đồng việc này? Chủ phong, trong đại điện. Tân Bắc Nhai đứng chắc tay, đưa lưng về phía cửa điện, một thân trường bào màu đen, khí thế thâm trầm như vực sâu. Điện chủ, Cố Trường Thanh đã đưa đến. Cửa điện bên ngoài, Liêu Ngọc Sơn ôn quyền bẩm báo, thanh âm trầm thấp mà cung kính. Tân Bắc Nhai xoay người lại, ánh mắt quét về phía chỗ cửa điện hai bóng người, lập tức tại Cố Trường Thanh trên thân dừng lại. Hơi chút dò xét sau, hắn trầm giọng cười một tiếng, đã lâu không gặp, thực lực của ngươi ngược lại là lại tinh tiến không ít. Cố Trường Thanh thần sắc bình tĩnh, có chút chắc tay, nhận được võ điện hết sức giúp đỡ, van bối mới có như vậy thu hoạch. Lời khách sáo liền không cần nhiều lời. Tân Bắc Nhai nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, ý vị thâm trường nói, bản tọa mới vừa nghe nói, ngươi giết Quý Hàn. Cố Trường Thanh trầm mặc gật đầu, không có tiếp qua giải thích thêm. Cũng được, sự tình từ đầu đến cuối bản tọa đã biết được, cũng là không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Tân Bắc Nhai chậm rãi lắc đầu, khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia hờ hững, cũng không tiếp tục truy đến cùng. Thời hợt kia thần thái, phản phất chết đi bất quá là một con run rế, may mắn dẫn không dậy nổi hắn để ý lần trước có Liêu Ngọc Sơn ngang ngược can thiệp, này mới khiến Quý Hàn may mắn nhặt về một cái mạng, bây giờ lại lần nữa rơi vào Cố Trường Thanh trong tay, nói rõ kẻ này khí số đã hết. như vậy khí vận suy kiệt người, coi như thiên phú dị bẩm, căn cốt tuyệt hảo, cũng căn bản không có chút nào bồi dưỡng giá trị. Dù sao, thiên vực cổ tộc chân chính cần cũng không phải gì đó võ đạo cường giả, mà là khí vận tuyệt hảo thiên tiêu. Ngươi có thể tại Nghiêm Đồng lão già mù kia trong tay bỏ chạy, sát thực khí vận bất phàm. Tần Bắc Ngai đột nhiên lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, chỉ là liền bản tọa cũng không ngờ tới, lão già này đúng là lấy Lôi Đế truyền thừa làm mồi nhử. Nghe được lời nói này, Cố Trường Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, gọn gàng dứt khoát nói, đã ngươi đã biết, dự định xử trí như thế nào? Tần Bắc Ngai cũng không lập tức đáp lại, trong mắt lướt qua một vòng thâm ý, giờ khắc này ở võ điện Đông Đảo Thiên Tiêu bên trong, đã mất người có thể tại thực lực cùng khí vận bên trên ép tới qua Cố Trường Thanh. Mà cái này Nghiêm Đồng, ngược lại là một khối không sai đá mài đao. Hơi suy tư sau, Tần Bắc Ngai ngự khí đạm mạc nói, Nghiêm Đồng chính là ta võ điện bên trong người, từ trước đến nay chịu mệnh nhọc, nếu hắn cũng vô đối ngươi tạo thành tính thực chất tổn thương, việc này như vậy coi như thôi. Coi như thôi. Cố Trường Thanh ánh mắt lạnh dần, há lại sẽ đoán không ra đối phương đang đánh tính toán gì. Để lão giả kia tiếp tục lưu lại võ điện, rõ ràng là có chủ tâm buộc chính mình càng liệu mà thôi. Cuối cùng kết cục, đơn giản là ngươi chết ta sống thế cục. Nhưng muốn ẩn tàng trùng tộc lực lượng lá bài tẩy này lời nói, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản không có nắm chắc có thể cùng một vị nửa đế cường giả chính diện chống lại. Tâm niệm tiệm chuyển thời khắc, Cố Trường Thanh thử dò xét nói, cái kia Nghiêm Đồng như lại tiếp tục gây bất lợi cho ta, xin hỏi điện chủ lại nên xử trí như thế nào? Tần Bắc Ngai đứng chắc tay, ngữ khí đạm mạc, con đường võ đạo vốn là che kín bụi gai, ngươi nếu ngay cả điểm ấy phiền phức đều không thể tự mình giải quyết, ngày sau làm sao có thể thành đại khí. Nghe lần này đạo ngạn mạo nhưng lời nói, Cố Trường Thanh trong lòng âm thầm cười lạnh. Võ điện địa giới vốn là có hạn, đối mặt một vị nửa đế cường giả truy sát, căn bản không còn chỗ ẩn thân. Tần Bắc Ngai giờ phút này giống như an bài, nói rõ là muốn đem hắn đặt trong hiểm cảnh. Cái này dưỡng cổ thủ đoạn, quả nhiên đủ lâm độc. Ha ha, bản tọa cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Tần Bắc Ngai chìm nhưng cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thủng Cố Trường Thanh tâm tư, chậm rãi nói, chỉ cần tại võ điện phạm vi bên trong, bản tọa chí ít có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Nhưng nếu ra võ điện địa giới, ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Ý hắn vị sâu xa nhìn chăm chú Cố Trường Thanh, tiếp tục nói, Nghiêm Đồng tuy là nửa bước đế cảnh tu vi, nhưng thực lực chân chính lại sâu không lường được. Cho dù là cùng tiên kiếm kia trưởng thượng tổ so sánh vậy không kém bao nhiêu, nếu không có vạn toàn nắm chắc, ngươi tốt nhất thành thành thật thật đợi tại võ điện dốc lòng tu luyện. Cố Trường Thanh nhìn chằm chằm Tần Bắc Ngai cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc, lòng dạ biết rõ. Cái gọi là bảo hộ, bất quá là ý đồ đem hắn một mực vây ở võ điện bên trong, phòng ngừa thoát ly khống chế thôi. Đối với cái này, Cố Trường Thanh trong lòng ngược lại là cũng không quá nhiều sầu lo. Hắn đến đây võ điện dự tính ban đầu, vốn là vì tiến vào thần mộ bí cảnh, từ đó thu hoạch thần cách. Tại chưa đạt thành mục đích trước đó, đương nhiên sẽ không bắt đầu sinh rời đi võ điện suy nghĩ. Chỉ là, ngồi chờ chết từ trước đến nay không phải hắn tác phong làm việc, nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ lão già mù kia, mới có thể bảo đảm đến tiếp sau kế hoạch vạn vô nhất thất. Nhưng ở cái này võ điện địa giới động thủ phong hiểm quá lớn, biện pháp duy nhất chính là nghĩ cách dẫn bề ngoài ra. Đã có điện chủ đại nhân hứa hẹn, vậy vãn bối an tâm. Cố Trường Thanh ra vẻ cảm kích chắc tay, lập tức lại là lời nói xoay chuyển, bất quá vãn bối vừa lấy được Lôi Đế truyền thừa, còn cần nhiều hơn ma luyện lấy vững chắc căn cơ, không biết võ điện bên trong có thể có xuất ngoại lịch luyện nhiệm vụ. Tần Bắc ngay vậy, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nguyên nghĩ đến để Cố Trường Thanh tại võ điện dốc lòng tu luyện, lấy Nghiêm Đồng làm đá mài đao lúc nào cũng ép sát, chỉ cần không chết, khí vận tự nhiên có thể bước bước tăng lên. Cái nào từng ngờ tới, tiểu tử này lại đi ngược lại con đường cũ, cũng làm cho hắn nhất thời có chút ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, như Cố Trường Thanh có thể tại võ điện bên ngoài, bằng tự thân bản lĩnh hóa giải Nghiêm Đồng uy hiếp, dạng này có được khí vận, há không càng tốt. Suy nghĩ đến đây, Tần Bắc nhai hai mắt nhắm lại, có nhiều thâm ý địa đạo, ngươi liền không sợ một khi bước ra võ điện, Nghiêm Đồng lao thất phu kia liền sẽ như bóng với hình, cuối cùng đưa ngươi nhục thân đoạt xá. Cố Trường Thanh từ chối cho ý kiến lạnh nhạt nói, điện chủ đại nhân vừa rồi cũng đã nói, võ đạo một đường vốn là che kín bụi gai, nếu ngay cả điểm ấy phiền phức đều không thể tự mình giải quyết, ngày sau làm sao có thể thành đại khí. Tần Bắc Ngai nghe vậy ánh mắt đột nhiên ngưng, lập tức phát ra trầm thấp tiếng cười, a, ngược lại là thú vị. Đã ngươi có ý nghĩ này, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay chợt hiện một viên đen như mực lệnh bài, bản tọa tựa như ngươi mong muốn, hôm nay do đó bổ nhiệm ngươi làm võ điện chấp sự. Lời còn chưa dứt, lệnh bài màu đen kia đã quăng ra ngoài. Cố Trường Thanh tay mắt lênh lẹ, đem nó vững vàng tiếp được. Chỉ gặp lệnh bài kia mặt ngoài u quang lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được phức tạp ám văn, ẩn chứa trong đó một cỗ tối nghĩa năng lượng ba động. Tấm lệnh bài này là võ điện chấp sự thân phận biểu tượng. Tần Bắc nhai ánh mắt rơi vào Cố Trường Thanh trên thân, trầm giọng nói, nắm lệnh này người, nhưng đến chấp pháp đường xác nhận các loại việc phải làm, chỉ cần theo quy định hoàn thành, đều có thể lấy được tương ứng khen thưởng. Cố Trường Thanh lật qua lật lại lệnh bài, ngựa khí tùy ý mà hỏi thăm, chấp pháp trong nội đường có hay không cùng loại ám sát nhiệm vụ? Chương 423, ai là con mồi? Chương 423, ai là con mồi? Làm sao? Tần Bắc Ngai trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, nhanh như vậy liền muốn tìm người luyện tập. Điện chủ nói đùa. Cố Trường Thanh luốt luốt trong tay lệnh bài, giống như cười mà không phải cười, chẳng qua là cảm thấy có chút ân oán, hay là sớm một chút giải quyết cho thỏa đáng. Hắn biết rõ lấy Tần Bắc Ngai lịch luyện, tất nhiên đã đoán được mình muốn đi ra ngoài lịch luyện chân chính ý đồ. Loại thời điểm này như lại giả bộ, ngược lại lộ ra quá mức vụ bè. Tần Bắc Ngai đứng chắc tay, chìm nhưng nói muốn tiếp ám sát nhiệm vụ, nhất định phải thông qua chấp pháp đường khảo nghiệm chứng minh thực lực. Cố Trường Thanh khẽ bước cằm, không có vấn đề. Người trẻ tuổi có bước đồng là chuyện tốt. Tần Bắc Ngai nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, ý vị thâm trường nói, bất quá bản tọa nhắc nhở ngươi, nhiệm vụ thứ nhất tốt nhất tuyển cái đơn giản. Cố Trường Thanh từ chối cho ý kiến, đa tạ điện chủ nhắc nhở, ta tự có phân tốc. Nếu như thế, vậy ngươi đi trước chấp pháp đường thí luyện một phen. Tân Bắc Nhai ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài điện, chấp pháp đường tại tây bắc bên cạnh ngọn núi kia. Cố Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, lập tức không có lại nhiều nói, quay người rời đi. Đại hắn rời khỏi đại điện, một mực trầm mặc không nói Liêu Ngọc Sơn, rốt cục trầm giọng mở miệng, điện chủ đại nhân, thần mộ bí cảnh mở ra có 4 năm kỳ hạn, kẻ này sợ là không dễ khống chế. Tân Bắc Nhai hơi chút trầm ngâm, đạm mạc nói, không sao, hắn trưởng thành càng nhanh, đơn giản là thu hoạch thời gian sớm thôi. Nói, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn chăm chú Cố Trường Thanh rời đi phương hướng, bất quá bản tọa ngược lại là rất ngạc nhiên, hắn dự định ứng đối ra sao tiếp xuống cục diện. Liêu Ngọc Sơn lông mày cau lại, chần chờ nói, điện chủ đại nhân coi là thật cảm thấy, Cố Trường Thanh có thể ứng phó Nghiêm Đồng lão già mù kia. Hắn dừng một chút, thần sắc càng nghiêm trọng, như đến lúc đó hắn thật bị Nghiêm Đồng đoạt xá nhục thân, chúng ta chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Tân Bắc Nhai ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng ngậm lấy một vòng ý vị thâm trường ý cười, chậm rãi lắc đầu, nếu thật như vậy, cũng bất quá là thay cái linh hồn mà thôi. Liêu Ngọc Sơn nghe vậy thân hình hơi dừng lại, lập tức trong mắt lóe lên một tia giật mình. Chỉ cần nhục thân bất tử, Cố Trường Thanh cơ duyên và khí vận có tại, linh hồn khác biệt thì thế nào? Ngươi thay bản tọa cho Nghiêm Đồng truyền câu nói. Tân Bắc Nhai chậm rãi quay người, đưa lưng về phía Liêu Ngọc Sơn, thanh âm trầm thấp như sắt, tại võ điện bên trong, Cố Trường Thanh hắn không động được. Nhưng chỉ cần kẻ này rời đi võ điện phạm vi, liền theo hắn xử trí. Liêu Ngọc Sơn biến sắc, không mình hành lễ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Ngay tại hắn chuẩn bị cáo lui thời điểm, Tân Bắc Nhai lại bổ sung, mặt khác, gần đây chọn lựa một nhóm tu vi hơi thấp uy tín lâu năm thiên tiêu tiến về tế đàn, thiên vực cổ tộc bên kia muốn hấp thu bọn hắn khí vận dùng một lát. Minh bạch. Liêu Ngọc Sơn mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Đối với dạng này tình hình, hắn hiển nhiên sớm đã nhìn lắm thành quen, nội tâm đã không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Một lát sau, Cố Trường Thanh vừa tới chấp pháp đường chỗ ngọn núi, đối diện liền trông thấy một tên quầng lưng thân hình lão giả, cầm trong tay trúc chế cái chổi, ngay tại trên quảng trường đá xanh chậm rãi quét sạch lấy lá khô. Không hề nghi ngờ, người này chính là Nghiêm Đồng. Thánh tử điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Nghiêm Đồng chậm rãi nghiêng đầu, cái kia đục ngầu xám trắng trong hai con ngươi phảng phất ẩn chứa tinh thần ba độ vô hình, đem Cố Trường Thanh một mực khóa chặt. Cố Trường Thanh ánh mắt lạnh dần, trầm mặc nhìn chằm chằm đối phương, âm thầm cảnh giác. Mặc dù Tần Bắc Nhai đã làm ra hứa hẹn sẽ không để cho Nghiêm Đồng tại trong võ điện độc thủ, nhưng đối mặt lão già mù này mang tới cảm giác áp bách, hắn vẫn không dám có chút thư giãn. Nghe nói ngươi đã trở thành võ điện chấp sự, lần này là muốn chuẩn bị tiến đến chấp pháp đường nhận lấy việc phải làm. Nghiêm Đồng khàn giọng cười một tiếng, lắc đầu, chấp pháp đường nhiệm vụ thật không đơn giản, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Cố Trường Thanh thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ta người này từ trước đến nay mệnh cứng rắn, không cần cân nhắc cái gì. Mệnh cứng rắn? Ha ha, Nghiêm Đồng dừng lại cái chổi, ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, vừa vặn lão hủ gần nhất trong lúc rảnh rỗi, không ngại cùng ngươi đi một chuyến. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, cười lạnh nói, ngươi bộ xương già này, quét rác mới là ngươi phải làm, mọi thứ đừng ngấp nghé quá nhiều. Làm sao? Lúc trước chuyện này, còn đối lão hủ có chỗ phòng bị. Nghiêm Đồng chậm rãi tới gần, thanh âm khàn khàn, thánh tử chớ có khẩn trương, lão hủ bất quá làm mớn. Tham gia náo nhiệt thôi. Cố Trường Thanh bất động thanh sắc lui lại nửa bước, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh giới, ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng một cái muốn đoạt xá người của ta. Hắn lại nhàn nhạt nói bổ sung, còn có, cái này thánh tử xưng hô ta có thể đảm nhận không dậy nổi, sau này đừng gọi vậy. Nói đi. Cố Trường Thanh thân hình khẽ động, ám ảnh bộ pháp thi triển mà ra, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh từ bên cạnh lách đi qua. Chấm đã. Nghiêm Đồng sầm mặt lại, trong tay cái chổi đột nhiên cắm vào mặt đất, phiến đá ứng thanh vỡ vụn. Trong chốc lát, cuồng bạo lôi hồ màu tím tàn phá bừa bãi ra, chặn lại Cố Trường Thanh đường đi. Muốn động thủ. Cố Trường Thanh thân hình trì trệ, lạnh lùng nói, đừng quên Tần điện chủ quý củ. Nghiêm Đồng sắc mặt âm tình bất định, trong tay cái chổi quấn quanh lấy quỷ dị lôi quang màu tím, phát ra nhỏ xíu đôm đốp tiếng vang. Hắn làm sơ trầm ngâm sau, cuối cùng chậm rãi phun ra thở dài một tiếng, bất quá là một bộ túi da thôi. Ngươi cần gì phải như vậy kháng cự? Nếu có được nhục thân này, lão hủ nhất định có thể đột phá võ đạo gông cùm xiềng xích, tiểu hữu sao không thành toàn phần cơ duyên này? Nghe được lời nói này, Cố Trường Thanh khẽ miệng không khỏi có quắc một chút. Đối phương muốn đoạt xá nhục thân, nói đến ngược lại là ta không biết điều. Đây quả thực, đảo ngược thiên cương. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, cười lạnh nói, lão giả, ngươi vô sỉ như vậy nói như vậy, quả thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ha ha, người trẻ tuổi hỏa khí chưa có quá thịnh. Nghiêm Đồng chậm rãi thẳng lên còn xuống thân thể, thâm trầm dáng tươi cười tại nếp nhăn ở giữa lan tràn. Thật cho là có điện chủ che chở, ngươi liền có thể gối cao không lo. Hắn cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục có chút nheo lại, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói thật cho ngươi biết, cho dù lão hủ không động thủ, các ngươi những này cái gọi là thiên kiêu cũng chạy không thoát thiên vực. Nói đến chỗ này, hắn tựa hồ đột nhiên ý thức được thân ôn, ngạnh sinh sinh đem nửa câu nói sau nuốt trở vào. Cố Trường Thanh khẽ miệng nổi lên một tia lanh ý, coi như đối phương cũng nói, hắn như thế nào lại không rõ thâm ý trong đó. Cuối cùng hạ trạng, đơn giản là bị võ điện ép khô khí vận, thậm chí biến thành thiên vực cổ tộc vật chứa. Ta kết cục như thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi lão già mù này đến quan tâm. Cố Trường Thanh thanh âm lạnh như băng sương, cút về quét đất của ngươi. Tốt, rất tốt. Nghiêm Đồng nắm chặt trong tay cái chổi, khô gầy trên mu bàn tay gân mạch bạo khởi, giận quá thành cười, lão hủ ngược lại muốn xem, ngươi cuối cùng có thể trốn đến bao lâu. Cố Trường Thanh không tiếp tục để ý, trực tiếp đi hướng chấp pháp đường, sau lưng lại vẫn truyền đến Nghiêm Đồng thanh âm âm trầm, chỉ cần dám can đảm bước ra võ điện nửa bước, ngươi chính là của ta con mồi. Chờ xem, ngươi bộ thân thể này, lão phu chắc chắn phải có được. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Nghiêm Đồng triệt để điên cuồng địa đại cười lên, trong giọng khàn khàn mang theo làm cho người dùng mình cùng nhiệt. Cố Trường Thanh hai mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm cười lạnh. Vậy liền nhìn cuối cùng, đến tột cùng ai mới là chân chính con mồi. Chương 424, không gì hơn cái này, chương 424, không gì hơn cái này, Cố Trường Thanh bước vào chấp pháp đường, chỉ gặp trong điện chính giữa đứng sừng sững lấy một khối phong cách cổ xưa huyền hắc bia đá. Mặt bia phủ văn lưu chuyển, dấu giếm huyền cơ. Đến đây nơi đây võ điện các chấp sự đều là giữ im lặng, động tác lưu loát đem lệnh bài gần sát bia đá, sau đó liền xoay người rời đi. Tấm bia đá này, xem ra chính là nhận lấy nhiệm vụ tin tức chỗ. Hơi chút quan sát sau, Cố Trường Thanh âm thầm suy nghĩ, ngươi chính là Cố Trường Thanh. Đúng lúc này, một tên áo bào đen chấp sự đâm đầu đi tới. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đánh giá Cố Trường Thanh, trầm giọng nói, Liêu đường chủ đã có chuyển lời, xin lấy ra thân phận lệnh bài của ngươi. Cố Trường Thanh cũng không nhiều lời, lập tức lật bàn tay một cái, lấy ra viên kia chấp sự lệnh bài. Áo bào đen chấp sự sau khi xác nhận thân phận, liền mở miệng hỏi, ngươi muốn chấp hành ám sát nhiệm vụ? Ân Cố Trường Thanh lạnh nhạt gật đầu, trực tiếp nói cần gì khảo nghiệm, hiện tại liền có thể bắt đầu. Quy tắc rất đơn giản. Áo bào đen chấp sự niết miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, chỉ cần có thể đánh bại ta, liền coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Cố Trường Thanh nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thầm đánh giá đối phương. Vị chấp sự này tu vi bất quá tạo hóa cảnh hậu kỳ, thậm chí không bằng Quý Hàn. Nhưng đối phương trong mắt cái kia cố kích động chiến ý, lại làm cho tâm hắn sinh cảnh giác. Hiện tại theo ta ra ngoài bên cạnh. Áo bào đen chấp sự liếc mắt Cố Trường Thanh, dẫn đầu quay người đi ra ngoài. Cước bộ của hắn nhìn như tùy ý, kỳ thực hàm ẩn một loại nào đó vận luật, phản phất mỗi một bước đều đang xúc thế chờ phân phó. Ngay tại Cố Trường Thanh cất bước đuổi theo lúc, đi ở phía trước áo bào đen chấp sự đột nhiên quay người bạo khởi. Xuy, hàn quang lóe lên, một cây chủy thủ đã đâm thẳng hướng cổ họng của hắn. Nhưng mà, cái kia lưới dao lại tại khoảng cách thiết hầu ba tấc chỗ im bặt mà dừng, lại bị Cố Trường Thanh hai ngón tay vững vàng kẹp lấy. Ken, tiếng vang lanh lảnh bên trong, chủy thủ trong nháy mắt đứt thành hai đoạn. Áo bào đen chấp sự mắt thấy đánh lén không thành, lập tức thu tay lại triệt thoái phía sau, thân hình nhanh lùi lại đến ngoài mấy trượng. Đây chính là ngươi nói khảo nghiệm. Cố Trường Thanh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng đối phương. Binh bất tiếm trá, khảo nghiệm này cũng là như vậy. Áo bào đen chấp sự cười lạnh một tiếng, muốn làm sát thủ, phải có tiếp nhận các loại nguy hiểm năng lực. Nghe nói lời ấy, Cố Trường Thanh trên mặt hiện ra một vòng ý vị sâu xa ý cười. Làm thiên cơ các chủ, sát thủ một chuyến này khi, còn có ai có thể so sánh hắn càng rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này áo bào đen chấp sự thuyết giáo, giống như là tại nghịch đại đao trước mặt quan công. Siêu. Cố Trường Thanh không có dư thừa nói nhảm, thân hình đã như quỷ mị giống như tới gần áo bào đen chấp sự. Lòng bàn tay của hắn chân nguyên cuộn cuộn, mang theo chói hai tiếng xé gió, đột nhiên chụp về phía đối phương mặt. Bèn. Áo bào đen chấp sự con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc vội vã nhấc cánh tay đó nữa. Nhưng mà Cố Trường Thanh một trường này nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa phá vỡ núi liệt thạch khủng bố lực chấn động. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, áo bào đen chấp sự toàn bộ cánh tay quỷ dị vặn vẹo biến hình, xương cốt đứt thành từng khúc. Cùng bạo trường lực dư thế chưa tiêu, đem nó cả người đánh cho bay ngược mà ra, trung điệp ngã tại cửa điện bên ngoài trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, lập tức gây nên bốn bề tất cả chấp sự chú ý người này. Chính là cái kia họ Cố Thiên Tiêu. Ánh mắt mọi người bên trong mang theo vài phần kinh ngạc. Tại Cố Trường Thanh trên thân vừa đi vừa về dò xét. Bất quá loại này nhìn chăm chú cũng không tiếp tục quá lâu, rất nhanh bọn hắn liền tập trung ý chí, riêng phần mình đi làm việc trong tay nhiệm vụ. Còn tiếp tục sao? Cố Trường Thanh thu hồi trường thế, ánh mắt quét về phía ngoài cửa lớn thân ảnh chật vật kia. Người áo bào đen chấp sự lão đảo đứng dậy, vương bít lấy vặn bẹo cánh tay, sắc mặt trắng bệnh địa đạo, ngươi thông qua khảo nghiệm. Đã nhường. Cố Trường Thanh mỉm cười, hiện tại có thể tiếp lĩnh nhiệm vụ rồi sao? Áo bào đen chấp sự liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, đưa ngươi chấp sự lệnh bài đặt ở trên tấm bia đá. Rót vào tinh thần lực sau liền có thể đọc đến nhiệm vụ tin tức, lựa chọn huyết nhận chữ nhiệm vụ đặc thù. Cố Trường Thanh lạnh nhạt gật đầu, lập tức lấy ra lệnh bài đặt tại trên tấm bia đá, rót vào một sợi tinh thần lực. Xuy, trên lệnh bài lập tức quang văn lưu chuyển, từng dãy nhiệm vụ tin tức tại trong đầu hắn hiện lên. Những nhiệm vụ này, phần lớn là trong võ điện các loại việc phải làm, chỉnh thể kết cấu cùng tông môn sự vụ không kém bao nhiêu. Cố Trường Thanh tinh thần lực tại trong bia cấp tốc sàng chọn, trực tiếp loại bỏ rơi những cái kia phổ thông nhiệm vụ, rất nhanh khóa chặt đánh dấu lấy huyết nhận chữ nhiệm vụ đặc thù cột. Những này có thể làm cho võ điện chấp sự tự mình xuất động ám sát mục tiêu, không có chỗ nào mà không phải là võ tu giới bên trong cùng hung cực các võ đạo cao thủ. Nhưng võ điện tự có quy củ, nhất định phải do chí ít 10 cái tông môn thế gia thế lực liên hợp xin mời, mới biết khởi động cái này huyết nhận lệnh truy sát. Lệnh này một khi có hiệu lực, cho dù mục tiêu chạy trốn tới thiên nhai hải giác, vậy sẽ đứng trước võ điện không chết không thôi truy sát. Bây giờ tại cái này trên bảng truy nã danh sách, tổng cộng có hơn 100 vị, cũng không sầu không có nhiệm vụ có thể lĩnh. Cố Trường Thanh hơi chút quan sát sau, chính là tuyển định bên trong một cái ám sát đối tượng. Mục tiêu, Mạnh Đại Hải. Hóa thần cảnh sơ kỳ, Hợp Hoan tông hộ pháp đại trưởng lão. Tiền thưởng 30.000 mai linh thạch cực phẩm, khác tặng tiên giai thượng phẩm công pháp một bộ. Thời hạn trong một tháng. Cái này tiền thưởng ngược lại là rất phong phú. Cố Trường Thanh ánh mắt có chút chớp động, lập tức nhấc lên hứng thú. Lôi vẫn phủ thạch biên tập phí tổn cần 50 triệu điểm năng lượng, dưới mắt chính có thể mượn cơ hội này tích lũy đủ cần thiết tiền vốn, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, Cố Trường Thanh quả quyết tiếp lĩnh nhiệm vụ, ám sát đối tượng tất cả tin tức trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết văn, dung nhập trong lệnh bài. Lần đầu nhiệm vụ nếu vô pháp hoàn thành, sau này nhiệm vụ đặc thù ngươi sẽ không cách nào đón thêm lĩnh. Áo bào đen chấp sự gặp Cố Trường Thanh đã hoàn thành nhận lấy, lạnh giọng nhắc nhở. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một viên đan dược chữa thương nuốt xuống, đầu kia vặn vẹo biến hình cánh tay lúc này mới dần dần khép lại. Minh bạch. Cố Trường Thanh thần sắc đạm mạc, lơ đễnh đáp lại nói: "Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất chấp hành ám sát tông môn cao tầng, nhưng chỉ cần có thể tìm tới mục tiêu chỗ, bất quá là tốn nhiều chút chắc trở thôi. Chấp sự trong lệnh bài có Thương Nguyên Đại Lục các nơi truyền tống trận pháp tiêu ký, xuất hành đường tắt ngươi có thể chính mình định đoạt." Áo bào đen chấp sự ánh mắt đảo qua Cố Trường Thanh lệnh bài trong tay, thản nhiên nói: "Võ điện truyền tống trận khu vực, ngay tại ngọn núi này chân núi." Cố Trường Thanh nghe xong không cần phải nhiều lời nữa, quay người im lặng rời đi chấp pháp đường. "Ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này đến cùng tuyển ai làm con ngồi." Áo bào đen chấp sự nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh đi xa bóng lưng tự lẩm bẩm. Đang khi nói chuyện, hắn quay người đi đến nhiệm vụ trước tấm bia đá, cố ý xem xét Cố Trường Thanh vừa rồi đón lấy nhiệm vụ. Hóa thân cảnh. Khi biết được tối sát mục tiêu đúng là Hợp Hoan Tông trưởng lão Mạnh Đại Hải lúc, hắn đột nhiên cứng đờ, con người bỗng nhiên co vào. Vượt cấp ám sát. Tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi? Áo bào đen chấp sự sắc mặt biến hóa, vội vàng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, thanh âm trầm thấp gấp rút, khởi bẩm Liêu đường chủ, Cố Trường Thanh đã nhận lấy ám sát nhiệm vụ, mục tiêu nhân vật là Hợp Hoan Tông trưởng lão Mạnh Đại Hải, phải chăng cần phái người trong bóng tối trợ giúp? Truyền âm ngọc phù đầu kia, Liêu Ngọc Sơn thanh âm lạnh lùng rất nhanh truyền đến, "Không cần." Chương 425, Âm hồn bất tán. Chương 425, Âm hồn bất tán. Cố Trường Thanh rời đi chấp pháp đường sau, trực tiếp tiến về chân núi truyền tống trận khu vực. Ven đường bên trong, hắn lấy ra chấp sự lệnh bài, ý niệm chìm vào trong đó, rất nhanh tại tư liệu trong tin tức tìm tới Hợp Hoan Tông chỗ tọa độ địa điểm. Tiêu thị hoàng triều, Hắc Thủy thành. Võ điện tại Thương Nguyên Đại Lục bao trùm tất cả điểm truyền tống bên trong, nơi này là khoảng cách Hợp Hoan Tông gần nhất một chỗ cứ điểm. Chỉ cần đến Hắc Thủy thành, liền có thể trình độ lớn nhất rút ngắn tiến về Hợp Hoan Tông hành trình. "Chú ý tiểu hữu, đây là muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ." Chân núi trước truyền tống trận, Cố Trường Thanh vừa bước vào trận pháp phạm vi, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp Nghiêm Đồng chẳng biết lúc nào đã đứng tại cách đó không xa. Âm hồn kia không tiêu tan còn xuống thân ảnh vẫn như cũ cầm trong tay cái chổi, cặp kia đục ngầu xám trắng con mắt, phản phất chính gắt gao tập trung vào nhất cử nhất động của hắn. "Lão giả, ta chờ ngươi." Cố Trường Thanh hai mắt nhắm lại, trực tiếp khiêu khích nói, không che giấu chút nào triển lộ phong mang. "A." Có ý tứ Nghiêm Đồng trong âm thanh khàn khàn lộ ra âm lãnh ý cười, không hổ là lão hủ nhìn chúng bất chứa, ngược lại là có chút can đảm. "Bất quá đừng nóng nội, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại." Nói, tay hắn cầm cái chổi chậm rãi quay người, lại là cũng không đi theo Cố Trường Thanh tiến về truyền tống trận, tựa hồ có khác suy nghĩ. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia đạo còng xuống bóng lưng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Mặc dù tạm thời không mò ra lão gia hỏa này tính toán, nhưng nên tới, cuối cùng tránh không khỏi. Vừa vận nhân cơ hội này, cùng nhau giải quyết. Sau đó, truyền tống trận bắt đầu khởi động. Ông. Trong trận pháp quang mang kịch liệt lấp lóe, Cố Trường Thanh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau 3 ngày, Hắc Thủy thành, xe lầu cát. Lầu 2 nhà gian, Cố Trường Thanh dựa cửa sổ mà ngồi, ánh mắt rơi vào khu phố đối diện một tòa xa hoa phủ đệ. Căn cứ hắn nắm giữ tư liệu tin tức, vị kia Hợp Hoan Tông trưởng lão Mạnh Đại Hải gia tộc, chính là trước mắt cánh cửa này đỉnh như thị biệt thự. Mạnh gia chuyện làm ăn bề ngoài là thu mua linh tài, vụ trộm lại điều khiển trong chợ đen bẩn thỉu nhất nhân khẩu buôn bán mạng lưới. Bọn hắn chuyên môn cướp giật thiếu nữ cùng đứa bé, là những cái kia có đam mê đặc thù quyền quý phú thương cung cấp đặc thù phục vụ. Mà ở trong đó, nương tựa theo Mạnh Đại Hải tầng quan hệ này, Mạnh gia cùng Hợp Hoan Tông càng là quanh năm duy trì mật thiết hợp tác, định kỳ vì đó chuyển vận nữ tử làm thải bổ đỉnh lô chi dụng. Loại này sản nghiệp màu đen lấy được lợi ích, thậm chí so thích khách ngành nghề còn muốn càng có lợi nhuận, mà lại phong hiểm vậy cực nhỏ. "Các chủ đại nhân, ngài muốn tình báo đã hoàn thành, xin hỏi còn có gì phân phó?" Lúc này, cung kính tiếng hỏi truyền đến, đánh gãy Cố Trường Thanh trầm tư. Cố Trường Thanh thu hồi ánh mắt, chỉ gặp tại cái bàn đối diện, ngồi một tên người mặc đấu đồng màu đen, mặt mang mặt nạ nam tử thần bí. Không hề nghi ngờ, người này chính là Thiên Cơ các phân bố ở bên ngoài tình báo thành viên. Có nhà mình chuyên nghiệp mạng lưới tình báo, hắn nắm giữ tư liệu rõ ràng muốn tỷ võ điện cung cấp tin tức càng thêm toàn diện. Chiếc nhẫn chứa vật này, mang về tông môn để Phương Bạch Vũ thu nạp nhập kho. Cố Trường Thanh từ hệ thống trong không gian lấy ra một viên nhẫn chứa vật, tùy ý đưa tới. Đây đều là hắn trong khoảng thời gian này tịch thu được chiến lợi phẩm, các loại công pháp bí tịch, đan dược và binh khí. Tuy nói những tài nguyên này tại võ tu giới có thể xưng chân quý, nhưng lấy cảnh giới của hắn hôm nay, cũng có vẻ như là đơn giản. Bất quá đối với Thiên Cơ các đệ tử mà nói, lại là khó được tài nguyên tu luyện, vừa vặn mang về phong phú cố tàng. Tuân mệnh. Tiên địa tình báo thành viên gật đầu cung kính, lập tức đứng dậy thi lễ một cái, liền lập tức quay người rời đi. Cố Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, nhìn chăm chú thủ hạ bóng lưng rời đi, không lo lắng chút nào đối phương sẽ lên nuốt riêng suy nghĩ. Hắn sớm tại chiếc nhẫn chứa vật kia bày ra phủ văn cấm chế, như là mật mã khóa bình thường, tinh diệu nan giải. Toàn bộ Thiên Cơ các bên trong, chỉ có Phương Bạch Vũ, Lôi Mông cùng Triệu Dung ba vị này hạch tâm cao tầng nắm giữ lấy phương pháp phá giải, những người khác cho dù lên tham nghiệm, vậy quả quyết không cách nào cưỡng ép mở ra. Bất quá nói cho cùng, đây chỉ là Cố Trường Thanh thói quen lưu thêm cái tâm nhãn mà thôi. Dù sao, bây giờ Thiên Cơ các mời chào thành viên, từng cái đều là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng hạng người. Cho dù thật có như vậy một hai cái lòng sinh tham niệm chắc hẳn cũng không dám tham đến hắn vị các chủ này trên đầu. Bằng không mà nói, tại xem nhân mạng như có giác thích khách trong tâm môn, phản đồ hạ tràng, có thể nghĩ. Chủ nhân, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Hệ thống trong không gian, hổ ong không kịp chờ đợi xin chỉ thị, nếu không hiện tại liền thẳng hướng Hợp Hoan Tông. Từ khi Cố Trường Thanh đi võ điện, bọn chúng bọn này chủng tộc không thể không một mực dấu ở hệ thống trong, dòng dã hơn nửa năm không thể đi ra hoạt động. Đặc biệt là hổ ong, cảm giác đồ chơi kia đều nhanh nhịn gần chết. bây giờ có cái này cơ hội tốt, há có thể không ra khoái hoạt mấy lần. Việc này gấp không được. Cố Trường Thanh lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ nói Mạnh Đại Hải hẳn là biết rõ mình bị Võ Đạo Liên Minh hạ huyết sát lệnh, một mực trốn ở Hợp Hoan Tông không dám lộ diện. Nhưng mà, Hợp Hoan Tông làm võ tu giới có thể đếm được trên đầu ngón tay nhất lưu tông môn, nó hộ tông đại trận uy lực nhất định không thể khinh thường, nếu như tùy tiện cường tông, không những khó mà có hiệu quả, ngược lại sẽ đánh thảo kinh rắn. Lúc này, ảnh Chu Thanh Nhã Vũ lanh bang lên theo, chủ nhân có ý tứ là dẫn xà xuất động. Cố Trường Thanh như có điều suy nghĩ lạnh nhạt nói, "Ân, nếu muốn dẫn rắn, liền phải cần con mồi." Nói đến chỗ này, hắn đã quay đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Mạnh gia phụ đệ, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, "Chủ nhân, ngài đây là muốn lấy Mạnh gia làm mồi nhử?" Hồ Hoang bừng tỉnh đại ngộ mà hỏi thăm. "Không sai." Cố Trường Thanh thanh âm không nhanh không chậm, lại mang theo làm người sợ hãi hàn ý, "Mạnh gia không chỉ có là Hợp Hoàn Tông lô đỉnh chủ yếu nơi phát ra, càng là Mạnh Đại Hải trực hệ bản gia. Như nơi này náo ra chút động tĩnh, Mạnh Đại Hải chắc chắn ngồi không yên, tự nhiên sẽ đến đây xem xét một phen. Chỉ cần tên kia rời đi tông môn, chính là chúng ta thu lưới thời điểm." Hồ Hoang thanh âm tràn đầy hưng phấn, "Rượu, chủ nhân một chiêu này rượu a." Nó gấp không thể chờ tiếp tục nói, "Ngài hiện tại thả ta ra ngoài, ta cái này triệu hoán bảy bóng, cho cái kia Mạnh gia tìm một chút việc vui." Cố Trường Thanh cũng không để ý tới Hồ Hoang bạo động, hắn chậm rãi ngước mắt nhìn sắc trời, trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch. Muốn dẫn xuất Mạnh Đại Hải, thế tất đến đem động tĩnh làm lớn chuyện. Nhưng Mạnh gia ở vào thị khu phồn hoa, dòng người dày đặc, thực sự không nên để chủng tộc sát thủ đoàn ở loại địa phương này xuất thủ bại lộ. Nếu không, chắc chắn bị cái kia một mực nút trong bóng tối nhìn chằm chằm Nghiêm Đồng, phát giác được lá bài tẩy của mình. Đến lúc đó còn muốn đem lão gia hỏa này diệt trừ, sợ là sẽ phải bị có chỗ phòng bị, không cách nào triệt để chém giết. Tâm niệm tiệm chuyển thời khắc, Cố Trường Thanh từ trong nhẫn chứa vật lấy ra truyền âm ngọc phù, lẫm nhiên nói, truyền lệnh xuống, thông chi phủ cận tất cả ám nhận tạo thành viên, lập tức tiến về Hắc Thủy thành tập kết. Đêm nay săn giết mục tiêu, Mạnh gia cả nhà. Chương 426, dạ tập Mạnh gia chương 426, dạ tập Mạnh gia đêm đó, bóng đêm dần dần sâu. Hơn trăm đạo bóng đen như quỷ mị giống như qua lại đường phố. Vô thanh vô tức ở trong thành các nơi lặng yên hội tụ. Bọn hắn hành động mau lẹ, phản phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Những người này đều là thiên cơ các ám nhận tổ đỉnh tiêm thích khách. Trong màn đêm, Cố Trường Thanh chắp tay đứng ở Mạnh phủ đối diện mái nhà, một bộ trường bào màu mực theo gió dương nhẹ. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, quan sát đường phố phía dưới, thần sắc lạnh nhạt, phản phất hết thảy đều nắm trong tay. Các chủ đại nhân, ám nhận tổ đã toàn viên đến đông đủ. Lúc này, sau lưng truyền đến cung kính bẩm báo âm thanh. Một tên nam tử mặc hắc bào quỳ một chân trên đất, trên mặt mang theo băng lãnh màu trắng mặt nạ, trầm giọng nói, "Xin hỏi khi nào hành động?" Cố Trường Thanh cũng không quay đầu lại thản nhiên nói, lập tức chấp hành. "Tuân mệnh." Nam tử mặc hắc bào vừa dứt lời, thân hình tựa như cùng mực nước nhỏ vào trong nước, trong nháy mắt cùng chúng quanh hắc ám hòa làm một thể. Đây chính là lúc trước Cố Trường Thanh từ Ngô gia tịch thu được ảnh độn chi thuật, bây giờ đã bị tiên cơ các bọn thích khách tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Tăng thêm Ngô đan đoạn thời gian trước luyện chế số lớn cao giai đan dược, lại phối hợp lớn lao sư chế tạo đặc thù ám khí, thực lực tổng hợp sớm đã viễn siêu tiên cơ các lúc mới thành lập kỳ. "Xiêu xiêu xiêu." Theo mệnh lệnh truyền đạt, ẩn nút tại Mạnh gia bốn phía ám nhận tổ bọn thích khách trong nháy mắt triển khai hành động. Dọc theo bóng ma nhanh chóng qua lại kiến trúc ở giữa, mèn mèn trong khoảnh khắc, hơn trăm đạo bóng đen tựa như cùng như quỷ mị chui vào trong phủ đệ. Bọn hắn hành động ăn ý kinh người, nhóm đầu tiên thích khách tinh chuẩn khóa chặt các nơi chạm gác ngầm, hàn mang chợt hiện ở giữa, những thủ vệ kia chưa kịp phản ứng liền đã mất mạng. Cùng lúc đó, nhóm thứ hai thích khách đã như bóng với hình chui vào nội viện, đạo đạo bóng đen bạo khởi lúc, ven đường tuần tra hộ vệ liên tiếp ngã xuống, không gây một người phát ra tiếng vang. Toàn bộ săn giết quá trình, hoàn toàn đem nhanh hung ác chuẩn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tuy nói hành động lần này mục đích là muốn đem động tinh huyên náo càng lớn càng tốt, nhưng Mạnh gia cao thủ đông đảo, trước đó, trước hết đem những người này âm thầm từng cái giải quyết, mới có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Cứ như vậy, ám nhận tổ các thành viên lợi dụng ảnh độn chi thuật tuyệt diệu võ học, tại ám sát bên trong như vào chỗ không người, lặng yên không một tiếng động thu gặt lấy từng đầu tươi sống sinh mệnh. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Mạnh gia bọn hộ vệ liền đã hao tổn hơn phân nửa. Không sai biệt lắm. Cố Trường Thanh lấy ra truyền âm ngọc phù, thanh âm đạm mạc hạ lệnh. "A." Theo chỉ thị của hắn truyền ra, một tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức tại Mạnh gia trong phủ đệ vang vọng mà lên. Chỉ gặp một tên Mạnh gia hộ vệ thi thể bị cao cao quăng lên, đập ầm ầm phía trước viện thạch sư bên trên, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. "Địch tập, có thích khách, người tới đây mau." Trong phủ tiến thích khách. Chỉ một thoáng, toàn bộ Mạnh phủ đông nhiên nổ tung liên tiếp tiếng kinh hô. Từng đạo bóng người thất kinh từ các nơi bật ra, nhưng mà bọn hắn đại đa số cũng còn chưa kịp phản ứng, liền bị đột nhiên thoáng hiện bóng đen tại chỗ chém giết. "Đồ hỗn trướng!" Một vị nam tử trung niên muốn rách cả mí mắt, cầm trong tay trường đao bạo lực mà lên. Huyền âm cảnh tu vi khí tức triển lộ không bỏ sót. Phanh. Nhưng vào lúc này, một đạo khôi ngô bóng đen như chim ưng đột nhiên thoát ra, chỉ là vừa đối mặt, liền đem nam tử trung niên kia hung hăng dẫm vào mặt đất. Người này dáng người cao tráng, trên mặt mang theo băng lãnh ám kim mặt nạ, chính là thiên cơ các ám nhận tổ trưởng Mạc Ưng. "Các ngươi bọn chuột nhắt, chúng ta Mạnh gia thế nhưng là Hợp Hoan Tông ồn ào." Nam tử trung niên còn chưa có nói xong, Mạc Ưng ánh mắt lạnh lẽo, lưỡi dao trong tay trực tiếp đâm vào đối phương trong miệng, thẳng sâu yết hầu chỗ sâu. Ách, nam tử trung niên hai mắt trợn lên, thân thể kịch liệt co rút mấy lần, qua trong giây lát liền không một tiếng động. Mạc Ưng chậm rãi ngồi thẳng lên, dưới mặt nạ truyền ra thanh âm lạnh lẽo, "Các chủ có lệnh, một tên cũng không để lại, giết." Quát lạnh tiếng vang lên sát na, hơn trăm đạo bóng đen đồng thời bạo khởi, giống như bầy sói bộ giết về phía Mạnh gia những người kia. Phốc phốc phốc. thoáng chốc, lưỡi dao cắt đứt huyết đục thanh âm liên tiếp vang lên, trong nháy mắt đỉnh viện đã là thây ngã khắp nơi trên đất. Khu phố đối diện trên lầu chót, Cố Trường Thanh đứng chắc tay, đối xử lạnh nhạt quan sát Mạnh Gia phụ trách đổ sát. Oeng. Nhưng mà lúc này, một cỗ cường hành khí tức gây nên chú ý của hắn. Chỉ gặp một tên xích bảo lão giả lướt ầm ầm ra, lăng lệ uy áp lại để bốn bề không khí cũng vì đó trì trệ. Tạo hóa cảnh sơ kỳ. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, tu vi bực này võ đạo cao thủ, đã vượt qua ám nhận tổ những thích khách kia có khả năng ứng đối phạm chủ. Cái kia xích bảo lão giả vừa hiện thân, theo hùng hồn chân nguyên cuộn, đột nhiên ngưng tụ một đạo to lớn huyết sắc trường ấn đột nhiên đánh ra. Phanh! Phanh! Hai tên ám nhận tạo thành viên né tránh không kịp, trong nháy mắt bị đánh cho thổ huyết bay ngược, đập ầm ầm tại trên tường viện. Các ngươi đạo trích, dám đến Mạnh Gia Dương Ai, muốn chết! Xích bảo lão giả ánh mắt âm lệ quét về phía Mặc Ưng bọn người, nguyên lực quanh thân cuồng bạo khuấy động, áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Gia chủ đại nhân xuất quan, khí tức này thật mạnh, chẳng lẽ hắn đã thành công đột phá tạo hóa cảnh? Bốn bề người Mạnh Gia thấy thế, lập tức cuồng hỉ la lên, sĩ khí phóng đại. Cố Trường Thanh ánh mắt run lên, đang muốn tự mình lúc xuất thủ, lại đột nhiên thu lại động tác. Chỉ gặp cái kia ám nhận tổ trưởng Mặc Ưng chẳng những không có lùi bước, ngược lại trong dòng tự nhiên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện toàn thân đen kịt đồ vật. Đó chính là phá giới diệt thần pháo phòng chế bản. Cố Trường Thanh thấy thế, đôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Theo như cái này thì, lớn lao sư trong khoảng thời gian này hẳn là lại luyện chế ra một nhóm phòng chế bản phá giới diệt thần pháo, thiên cơ các hoạch tâm cao tầng đều đã có phân phối khí này. Ân, đây là bình khí gì? Mạnh Gia chủ nhãn mắt nhắm lại, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Mặc Ưng trong tay cái kia tạo hình quái dị phá giới diệt thần pháo, cũng không cảm ứng được chút nào năng lượng ba động. Chỉ bằng loại này làm ẩu sát thường, vậy vọng tưởng đối phó lão phu. Hắn cười nhạo một tiếng, lập tức thanh âm đột nhiên trở nên ấm lãnh, dám can đảm tập kích ta Mạnh Gia, các ngươi đêm nay ai cũng trốn không thoát. Mặc Ưng thần sắc lạnh lùng, trầm mặc lấy ra mấy chục mai linh thạch cực phẩm, tinh chuẩn khảm vào thân pháo lỗ khảm. Ông, theo linh thạch năng lượng bị đều hấp thu, cả tòa thân pháo rất nhỏ trong sự rung động, đột nhiên sáng lên tinh mịn quang văn màu vàng, bắt đầu truyền ra máy móc bánh răng cắn vào két tiếng tích tắc. Một vòng như cơn lốc vòng xoáy năng lượng, lập tức tại trong họng pháo bộ điên cuồng ngưng tụ. Làm sao có thể? Mạnh Gia chủ con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm họng pháo chỗ đoàn kia lấp lóe không yên vòng xoáy năng lượng. Từ cái kia vặn vẹo quang toàn bên trong tản ra năng lượng ba động, lại để hắn cảm thấy một trận trước nay chưa có tim đập nhanh. Người cái này, đến tột cùng là binh khí gì? Mạnh Gia chủ cau mày, ngữ khí kinh nghi mà hỏi thăm. Không thể trả lời. Mạc Ưng khẽ miệng nổi lên một tia lanh ý, giờ phút này pha giới diệt thần pháo đã tích xúc năng lượng hoàn tất. Không có dư thừa nói nhảm, ngón tay của hắn trực tiếp bóp cò. Trong chốc lát, họng pháo chỗ ngưng tụ vòng xoáy năng lượng bộc phát ra làm cho người hít thở không thông khủng bố ba động. Không tốt. Mạnh Gia chủ sắc mặt kỳ biến, thân hình bỗng nhiên triệt thoái phía sau. Nhưng mà còn chưa chờ hắn hoàn toàn thối lui, đột nhiên truyền đến vang một tiếng nổ vang. Chỉ gặp cái kia phá giới diệt thần pháo quang văn kịch liệt lấp lóe, ở vang bắn ra một đạo lăng lệ phá mang. Chương 427, ra ngoài ý định chương 427, ra ngoài ý định anh. Phá giới diệt thần pháo dẫn động sát na, một đạo sáng chói màu vàng pháo mang trong nháy mắt xé rách không khí, mang theo uy năng kinh khủng trực kích Mạnh Gia chủ vị trí. Trong chớp mắt, Mạnh Gia chủ đột nhiên chụp vào bên cạnh cháu ruột, đem nó cả người vung lên ngăn tại trước người. Tổ phụ ngươi thanh niên mặc cẩm y kia còn không có từ trong kinh hãi kịp phản ứng, cái kia pháo mang đã là gào thét mà tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, người kia trong khoảnh khắc liền bị hoành thành bã vụn. Ngay sau đó, pháo mang dư uy chưa giảm, hung hăng đánh vào Mạnh Gia chủ trên lồng ngực, trong nháy mắt đem nó hộ thể chân nguyên xuyên thủng. A! Mạnh Gia chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân hình lảo đảo lui về phía sau. Hắn cúi đầu xuống, khó có thể tin nhìn lấy mình ngực. Nơi đó rõ ràng đã bị vênh ra một cái to bằng miệng chén cháy đen trống rỗng, biên giới chỗ còn tại bốc lên từng sợi khói đen. Gia chủ đại nhân, Mạnh Gia đám người thấy thế, chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Ai cũng không nghĩ tới, lão gia chủ vừa mới đột phá tạo hóa cảnh xuất quan, còn không có làm sao xuất thủ, vậy mà liền bị một pháo này triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Ách, chỉ gặp Mạnh Gia chủ con ngươi run rẩy kịch liệt, bờ môi ngọ nghệ tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại phun ra một miệng lớn hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Lập tức cả người hắn sủi lơ trong vũng máu, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Gia chủ đại nhân đã chết rồi. Mau trốn, nhanh đi thông báo Hợp Hoan Tông, mời ta tộc lao tổ đi ra. Theo Mạnh Gia chủ vừa chết, toàn bộ Mạnh Gia lập tức như là chim sợ cảnh cong, thương hoàng tứ tán đảm mệnh. Hắc Ưng xuất lĩnh lấy ám nhận tổ tiếp tục thu hoạch Mạnh Gia thành viên, nhưng cũng không đuổi tận giết tuyệt, mà là tận lực thả đi mấy cái cá lọt lưới, để cho bọn hắn đi cho Hợp Hoan Tông mật báo. Thật tình không biết, tại trang diện hỗn loạn này bên trong, lại không người phát giác được một cái con nhện màu đen chính lặng yên chui vào phủ đệ chỗ sâu, cấp tốc qua lại khố phòng mỗi một hẻo lánh, đem tài vật đều vơ vét. Một lát sau, toàn bộ Mạnh Gia phàm là đáng tiền bật, tất cả đều bị ảnh chu tẩy sạch không còn, không có để lại nửa điểm vết tích. Bước đầu tiên kế hoạch hoàn thành. Trên lầu chót, Cố Trường Thanh ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua một màn này, lập tức cầm lấy truyền âm ngọc phù, đạm mạc nói, rút lui, rút lui. Mực Ưng nhận được chỉ lệnh trong nháy mắt, lập tức xuất lệnh ám nhận tổ tất cả thành viên quả quyết rút lui, trong nháy mắt liền biến mất ở trong đêm tối. Toàn bộ hành động quá trình gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Cố Trường Thanh ngước mắt nhìn chăm chú ngoài thành mảnh kia yên lặng bóng đêm, sau đó liền đợi đến con mồi mắc câu rồi. Hợp Hoan Tông chủ phong trong mật thất, một tên lão giả áo xám xếp bằng ở trên giường đá, vận chuyển công pháp đem vừa hấp thu thuần âm chi lực đặt vào đan điền. Theo âm dương nhị khí tại thể nội giao hòa chuyển hóa, dần dần hóa thành một cỗ tinh thuần chân nguyên lưu khắp toàn thân. Gia tộc bọn tiểu bối kia lần này đưa tới nhóm này lô đỉnh, ngược lại là so ngày xưa phẩm chất tốt hơn mấy phần. Mạnh Đại Hải mở hai mắt ra, ánh mắt quét về phía trên đất mấy cố lóa thể nữ thi, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười hài lòng. Nếu có thể tìm được một vị thuần âm thánh thể đồng nữ, lão phu nhất định có thể đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu đế cảnh tu vi. Mạnh Đại Hải khuôn mặt nghiêm hiểm, thấp giọng cười lạnh, đến lúc đó, cho dù là võ điện huyết sát lệnh, lại có thể làm khó dễ được ta. Đang lúc hắn đắm chìm tại đột phá trong tưởng tượng lúc, đột nhiên cảm ứng được trong nhẫn chứa vật truyền âm ngọc phù chấn động kịch liệt. A, chẳng lẽ là gia tộc tiểu bối lại có hàng mới đến? Mạnh Đại Hải mâu ánh sáng khẽ nhúc nhích, cảm thấy vui mừng nở nụ cười. Nhưng mà theo truyền âm ngọc phù lấy ra, đầu kia lập tức dồn dập tiếng cầu cứu, "Lão tổ, lão tổ cứu mạng a. Gia tộc bọn ta chính gặp một đám người thần bí tập kích, các tộc nhân đều sắp bị tàn sát hầu như không còn. Cầu lão tổ mau tới cứu viện." Đưa tin người âm thanh run rẩy không thôi, mang theo rõ ràng kinh hoàng cùng giọng nghẹn ngào. "Cái gì?" Mạnh Đại Hải đột nhiên đứng dậy, cưỡng chế trong lòng kinh sợ, trầm giọng hỏi, "Có biết là phương nào thế lực cách làm?" "Không rõ ràng." Truyền âm ngọc phù đầu kia thanh âm còn tại phát run, những người kia đều mang mặt nạ, nhưng thủ pháp giết người dị thường quỷ dị tàn nhẫn, dường như chuyên nghiệp thích khách cách làm a. Vừa dứt lời, bên kia lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức im bặt mà dừng. "Đồ hỗn trướng." Mạnh Đại Hải tơ máu trong nháy mắt che kín ánh mắt, trong tay ngọc phù răng rắc một tiếng bị bóp vỡ nát. "Bọn chuột nhắt phương nào dám đổ ta mạnh ra? Lão phu nhất định phải các ngươi chém thành muôn mảnh." Sau đó mật thất cửa đá ầm vang nổ tung, hắn như là một đầu phát cuồng hùng sư bạo sông mà ra, thẳng đến chân núi. Nhưng lại tại sơn môn trước thềm đá, Mạnh Đại Hải lại đột nhiên dừng bước, thần sắc ngược lại dần dần tỉnh táo lại. "Không đúng." Mạnh Đại Hải chau mày, hung ác nham hiểm khuôn mặt hiện hiện một tia nghi ngờ, "Ta Mạnh gia mặc dù tại trong chợ đen có không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, nhưng từ trước đến nay cẩn thận làm việc, từ trước tới giờ không sẽ tùy tiện đắc tội với người. Cho dù thật có cái gì tiểu ra, vậy không gan táo bạo như vậy địa sát tới cửa đến." Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, trầm thấp tự nói, "Võ đạo liên minh huyết sát lệnh, lão phu một mực trên bảng nổi danh, chẳng lẽ Mạnh gia đêm nay gặp tập kích, chủ yếu là hướng về phía ta tới?" Suy nghĩ đến đây, Mạnh Đại Hải trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Ý nghĩ này để hắn lưng phát lạnh, ẩn ẩn có loại một cố dự cảm bất tường. Truyền bản trưởng lão chi lệnh, lập tức điều khiển trăm tên tông môn chấp sự tiến về Hắc Thủy thành Mạnh gia. Mạnh Đại Hải âm trầm mặt, gọi một tên Hợp Hoan tông đệ tử, lạnh giọng phân phó nói, "Cần phải đem phạm ta Mạnh gia tộc nhân ngoại địch đều tiêu diệt toàn bộ, như gặp võ điện người, lập tức báo cáo." Nói, hắn đột nhiên bung ra một khối lệnh bài trưởng lão, đệ tử kia tiếp lệnh sau cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, trong tông môn tiếng xé gió đột nhiên nổi lên. Chỉ gặp một nhóm lớn Hợp Hoan tông chấp sự lướt đi hộ tông đại trận, khí thế mãnh liệt, hướng phía Hắc Thủy thành phương hướng mau chóng bút đi. Hắc Thủy thành nội, Mạnh gia. Đêm nay trận này đột nhiên xuất hiện huyết họa sự kiện, đã là như gió bão quét sạch toàn thành. Trong thành quan phủ lại đều chậm chạp không có xuất động trị an bình, nghĩ đến là không dám nhúng tay võ tu giới phân tranh. Cố Trường Thanh giờ phút này vẫn là đứng tại Mạnh gia khu phố đối diện trên lầu chót, chờ đợi tin tức. Lúc này, trong tay hắn truyền âm phủ văn đột nhiên nổi lên thăm thẳm ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, một cái trầm thấp mà thanh âm cung kính tùy theo truyền đến, "Khởi bẩm các chủ đại nhân, Hợp Hoan tông bên kia đã có động tĩnh, điều động hơn 100 tên huyền âm cảnh chấp sự chính hướng Hắc Thủy thành tới." Cố Trường Thanh lạnh nhạt hỏi, "Trong đó có thể có Mạnh Đại Hải bóng dáng?" Truyền âm phủ bên kia rất nhanh bẩm báo nói, "Không có, theo tổ tình báo người báo cáo, Mạnh Đại Hải còn tại Hợp Hoan tông sơn môn chỗ quanh quẩn một chỗ, tựa hồ là đem lòng sinh nghi." Nghe xong lời nói này, Cố Trường Thanh chậm rãi thu hồi truyền âm ngọc phủ, đáy mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Xem ra Mạnh Đại Hải lão hồ ly này, ngược lại là so trong tưởng tượng của ta còn muốn cẩn thận đa nghi. Cố Trường Thanh khẽ miệng nổi lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, nếu như thế, chỉ có thể mở ra lối riêng. Cứ việc nguyên kế hoạch có biến, nhưng tối nay tiêu diệt Mạnh gia chiến dịch, nhưng cũng đoạt lại không ít chiến lợi phẩm. Còn lại tạm thời không để cập tới, riêng là linh thạch cực phẩm số lượng, liền có hơn 10 vạn mai. Nếu là đem nó chuyển hóa làm điểm năng lượng, liền có thể đạt tới 10 triệu điểm số giá trị. Khoảng cách lôi phù thiên thạch biên tập cần thiết 50 triệu tiêu hao, lần này tiến độ, không thể nghi ngờ là tăng nhanh một mạng lớn.